Chương 98, trung bộ nghịch chủ, kiệt lao cứu ta. Chương 98, trung bộ nghịch chủ, kiệt lao cứu ta. Bên trong mật thất. Phúc. Dạ Vô Ưu thân thể kịch chấn, một ngụm hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ đen nhánh lịch huyết cuồn phún mà ra, đem trước người bạch cốt tế đàn nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Cái kia nguyên bản yêu dị tuấn mỹ gương mặt, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Thất khiếu bên trong chảy ra máu đen, cả người như là bị rút đi của sống, sủi lơ tại trên tế đài. Thế nào? Làm sao có thể? Dạ Vô Ưu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thiên đế bảo thuật bị phá. Ta nhất phủ thần quan cùng đạo thể bản nguyên bị đoạt đi. Hắn đến cùng là quái vật gì? Dạ Vô Ưu chỉ cảm thấy thần hồn dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, thân thể giống như là bị vạn kiếm xuyên tim, kịch liệt đau nhức nhường hắn như muốn hôn mê. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm hình thi mệnh đạo vực tại cỗ này phản vệ chi lực trước mặt, vậy mà xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Kia cỗ theo nguyên thần chỗ sâu tuôn ra âm quỷ cảm giác, càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ ưu ám chi lực đang theo hắn sụp đổ thần hồn phòng tuyến, điên cuồng ăn mòn nguyên thần của hắn. Kia là Nô Tiêu Phong ý chí. Đối phương không chỉ có phá đạo pháp của hắn, chiếm hắn bảo thuật, thậm chí càng trái lại đem hắn luyện hóa thành khối lỗi. Không, ta là La Hầu Ma Triều hoàng tử, ta là tương lai ma chủ, ta sao có thể trở thành người khác khối lỗi? Dạ Vô Ưu trong lòng gào thét, liều mạng mong muốn điều động thể nội còn sót lại ma nguyên tiến hành chống cự. Nhưng này cố lực lượng quá mức quỷ dị, quá mức bá đạo, như ròi trong xương, căn bản là không có cách khu trừ. Mỗi một lần chống cự, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không chỉ có không làm nên chuyện gì, ngược lại nhường kia cố ưu ám chi lực ăn mòn càng sâu. Kỳ lão, cứu ta! Dạ Vô Ưu rốt cục luống cuống, hắn không lo được cái gì hoàng tử tôn nghiêm, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía mật thất bên ngoài lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà mật thất bên ngoài yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Kiệt lão là hợp đạo cảnh sơ kỳ đại năng, có hắn hộ pháp, liền xem như giới khư viên mãn cũng không có khả năng tùy tiện xông tới. Chẳng lẽ? Dạ Vô Ưu không còn dám nghĩ tiếp, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trong mắt nổi lên một lớp bụi mịt mờ quan mang. Kia nguyên bản thuộc về hắn kiêu ngạo, dạ tâm, tham lam, ngay tại một chút xíu bị xóa đi. Thay vào đó là tên là trung thành màu xám lạc ấn. Một khắc đồng hồ trước, thần đô trong bầu trời đêm, một đạo mấy không thể xem xét màu xanh lưu phong lướt qua tầng tầng nóc nhà. Kia là Lý Thanh Quỳnh. Thân ảnh của nàng ở trong màn đêm lập lòe, hành tẩu tại thế gian trích tiên, lại như trong đêm tối đứng đầu nhất thích khách. Chính là chỗ này. Lý Thanh Quỳnh thanh lãnh con ngươi có hơi hơi ngừng, thần niệm như thủy ngân tả giống như trải rộng ra. Nàng cảm ứng được, ở đằng kia bãi tha ma chỗ sâu, có một chỗ bí ẩn dưới mặt đất độc quật. Trong độc quật, có hai cố làm người ta sinh chán ghét khí tức. Một cố âm lãnh quỷ quyệt, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, dường như ngay tại thi triển một loại nào đó tà thuật. Một cố khác thâm trầm nặng nề, tràn đầy dáng vẻ giàn mua, lại là một tôn thực sự hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Bảo hộ người A Lý Thanh Quỳnh cổ tay khẽ đảo, một thanh cổ phát thanh văn trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân kiếm ngâm khẽ, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, nàng nhớ tới Ngô Tiêu Phong nhắc nhở, giữ lại một mạch, ta có tác dụng lớn. Hợp đạo cảnh sơ kỳ, đối với bây giờ nàng mà nói, tuy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể bắt lấy. Huống chi, nàng hữu tâm tính vô tâm, lại là tập kích. Vậy thì, trước chém ngươi. Sau một khắc, thân ảnh của nàng biến mất. Thần đô thành tây, bãi tha ma dưới địa ma quật bên ngoài. Kiệt lao khô gầy như quỷ trảo giống như bàn tay, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay bạch cốt pháp trượng, một đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe ra yêu đớt lục quang. Trong lòng hắn bất an càng thêm nồng đậm. Thời gian đã qua một nén nhang, theo lý thuyết, lấy điện hạ thủ đoạn, tăng thêm ngày đó đế bảo thuật uy năng, đối phó chỉ là một cái khai phủ cảnh tiểu tử, bất quá là dễ như trở bàn tay. Sớm nên kết thúc mới đúng, vì sao đến nay không có nửa điểm động tĩnh? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Kiệt lao lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra não hải. Không có khả năng. Điện hạ thật là hóa thần hậu kỳ thiên tiêu, càng có ma chủ ban thưởng trọng bảo hộ thân, làm sao lại tại lật thuyền trong mương? Có lẽ là trên người tiểu tử kia có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Điện hạ ngay tại chậm rãi bảo chế hắn. A Kiệt lao đang cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, mặc dù hắn không cho rằng có người có thể tìm tới nơi này, nhưng nhiều năm cẩn thận nhường hắn không dám kinh thường. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua. Cái này gió tới cực nhẹ, cực nhu, không có mang theo một tia bụi bặm, cũng không có kinh động bất kỳ trận pháp cấm chế. Tựa như là thường có âm phong, nhưng Kiệt lao toàn thân lông tơ, lại tại trong chớp nhoáng này toàn bộ tạt lập. Sát khí, một cỗ cô động đến cực hạn, thuần túy đến cực hạn sát khí, giấu ở cái này trong gió nhẹ. Cao thủ, ai? Kiệt lao quát chói tai một tiếng, không chút nghĩ ngợi, thể nội hùng hậu ma nguyên ầm vang một phát, quanh thân hắc khí cuộn cuộn, hóa thành một mặt to lớn bạch cốt thuẫn bài ngăn khuất trước người, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà quá chậm, hoặc là nói đạo kiếm quang kia quá nhanh, kiếm quang như gió, vô cùng bất nhập, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nó ẩn chứa gió chi vô tướng chân ý, kia là Ngô Tiêu Phong tặng cho Lý Thanh Quỳnh cơ duyên, bây giờ tại trong tay nàng, toát ra đoạt mệnh quang hoa. Một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp, theo trong hư không đi ra, lại dường như một mực liền đứng ở nơi đó. Lý Thanh Quỳnh một bộ áo xanh, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, thần sắc thanh lãnh như băng. Từ khi cùng Ú Vô Chi một trận chiến, lĩnh ngộ gió tự quyết chân ý, lại trải qua Ngô Tiêu Phong chí tôn động thiên tẩy lễ, kiếm đạo của nàng tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Xuy, một tiếng rất nhỏ đến như là xé vải giống như tiếng vang. Kia mặt đủ để ngăn chặn cùng giai cường giả một kích toàn lực ma thuẫn, ở đằng kia đạo thanh sắc kiếm quang trước mặt, vậy mà yếu ớt như là giấy mỏng đồng dạng, bị trong nháy mắt mở ra. Kiếm quang dư thế không giảm, chui qua tấm chắn khe hở, thẳng đến Kiệt lão ngực. Phốc, máu bắn tung tóe. Kiệt lão phát ra kêu đau một tiếng, cả người bị to lớn lực trùng kích đâm đến bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở sau lưng trên vách đá. Ngươi
là người phương nào?
Kiệt lão che ngực, nơi đó có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, đang không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy màu đen ma huyết. Miệng vết thương còn lưu lại một tia kiếm khí màu xanh, đang không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn cùng kinh mạch, nhường hắn đau đến không muốn sống. Hắn nhưng là hợp đạo cảnh sơ kỳ đại năng, thậm chí ngay cả nữ tử này một kiếm đều không tiếp nổi. Nữ tử này đến cùng là ai? Thần đô bên trong, khi nào ra cái loại này kinh khủng kiếm tu? Lý Thanh Quỳnh cầm trong tay thanh liên trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một giọt máu tươi chậm rãi trượt xuống. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, dường như vừa rồi một kiếm kia chỉ là tiện tay vung đi cho bụi. Người giết ngươi. Thanh âm chưa dứt, kiếm quang đã tới. Một kiếm kia, nhanh như kinh hồng, phiên ngược du long, ẩn chứa phong chi vô tướng cực hạn chân ý, căn bản là không có cách bắt giữ quy tích. Kiệt Lao chỉ cảm thấy hoa mắt, đầy trời đều là màu xanh kiếm ảnh, căn bản không phân rõ hư thực. Khinh người quá đáng. Lao phu liều mạng với ngươi. Kiệt Lao tự biết không địch lại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Trong cơ thể hắn ma khí trong nháy mắt tăng vọt, đan điền khí hải bắt đầu kịch liệt chấn động, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trên người hắn phát ra. Hắn đúng là mong muốn tự bạo nguyên thần, lôi kéo cái này nữ tử thần bí đồng quy vu tận, dùng cái này cho trong mật thất điện hạ tranh thủ chạy trốn thời gian. Điện hạ, đi mau. Kiệt Lao khàn giọng giống to, thanh âm thê lương. Cũng liền tại lúc này, mật thất đại môn ầm vang mở rộng. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Một thân ảnh bay lượn mà ra, chính là Dạ Vô Ưu. Lúc này Dạ Vô Ưu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường, thậm chí mang theo một tia làm người sợ hãi điên cuồng. Hắn vừa ra tới, liền thấy được bị ép vào tuyệt cảnh Kiệt lão. Kiệt lão! Dạ Vô Ưu hét lớn một tiếng, ta đến giúp ngươi. Kiệt lão nghe vậy, trong lòng ấm áp. Điện hạ quả nhiên không có vứt bỏ lão nô. Hắn không có chút nào phòng bị, ngược lại bởi vì có viện thủ mà mừng rỡ, chuẩn bị phối hợp điện hạ chạy trốn. Điện hạ, ngươi đi trước, ta ngăn lại nữ tử này. Kiệt lão một bên duy trì lấy tự bạo tư thế, một bên quay đầu lại hướng lấy Dạ Vô Ưu hô. Nhưng mà, sau một khắc, nét mặt của hắn đông lại, bởi vì hắn cảm giác được một tay nắm nặng nề mà đặt tại hắn hậu tâm phía trên. Một trường kia không có chút nào lưu tình, ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, trực tiếp đánh tan hắn vừa mới ngưng tụ chuẩn bị tự bạo ma nguyên. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 99, mua một tặng một, kiếm trận đồ tới tay. Chương 99, mua một tặng một, kiếm trận đồ tới tay. Phốc. Kiệt lão một ngụm lao huyết phun ra, cả người lảo đảo hướng về phía trước, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía sau lưng Dạ Vô Ưu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Điện hạ, vì sao hắn không nghĩ ra, chính mình trung thành tuyệt đối hộ vệ điện hạ, tại sao lại bỗng nhiên ra tay với hắn? Dạ Vô Ưu mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Ngay sau đó, một đạo quỷ quyệt màu xám thần quang tự Dạ Vô Ưu lòng bàn tay bay ra, đảo mắt dung nhập Kiệt lão mi tâm. Vì chủ nhân đại nghiệp. Dạ Vô Ưu thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia quỷ dị thành kính. Ách, Kiệt lão kia bành trướng tới cực điểm thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt của hắn kia điên cuồng tự bạo chi ý trong nháy mắt ngưng kết, sau đó cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một mảnh hôi bại mờ mịt. Kia là nhiếp phủ thần quang. Gió đêm gào thét, bãi tha ma bên trên quỷ hỏa lân lân. Kiệt lão thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, sau cùng một tia thanh minh đang cùng hào quang màu xám làm lấy quyết tử đấu tranh. Điện hạ, ngươi bị khống chế. Kiệt lão trung quy là hợp đạo cảnh đại năng, cho dù là dưới loại tình huống này cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Dạ Vô Ưu ánh mắt loại kia cùng nhiệt mà chống rông thành kính, tuyệt không phải bình thường biểu hiện. Kia là bị một loại nào đó tà thuật khống chế tâm thần dấu hiệu. Thật là, làm sao có thể? Điện hạ người mang tiên đế bảo thuật, lại có ma chủ ban thưởng trọng bảo hộ thân, ai có thể khống chế được hắn? Không. Lão phu tuyệt không. Kiệt lão cắn chặt răng, ý đồ điều động còn sót lại thần hồn chi lực, đem cái kia đạo xâm nhập thức hải màu xám thần quang đuổi ra ngoài. Nhưng này đạo thần quang quá mức quỷ dị, quá mức bá đạo. Nó tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, theo thần hồn của hắn mạch lạc, điên cuồng lan tràn, an mòn, cắm rễ. Càng đáng sợ chính là, đạo này thần quang bên trong, ẩn chứa Dạ Vô Ưu kia đã hoàn toàn thần phục ý chí. Chủ nhục thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Loại này nguồn gốc từ huyết mạch cùng địa vị áp chế, nhường Kiệt lão bản năng sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác bất lực. Từ bỏ đi, Kiệt lão. Dạ Vô Ưu thanh âm tại Kiệt lão vang lên bên tai, thuận theo chủ nhân ý chí, mới là chúng ta đường ra duy nhất. Chủ nhân. Là ai? Kiệt lão ý thức bắt đầu mơ hồ, trong mắt dãy rủa càng ngày càng yếu. Cái kia đạo nhiếp phủ thần quang tại khống chế Dạ Vô Ưu sau, uy năng càng lớn, tại Kiệt lão tâm thần thất thủ một cái mắt, dễ như trở bàn tay liền đem hắn cũng luyện hóa. Bịch. Kiệt lão hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Cái kia nguyên bản tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt, giờ phút này đã biến một mảnh hôi bại. Mà ở trước mặt hắn, Dạ Vô Ưu mặc dù bề ngoài cùng người thường không khác, thậm chí liền khí tức đều không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, lại ngẫu nhiên hiện lên một tia màu xám phủ văn lưu chuyển. Hai người một trước một sau, quỳ rạp trên đất, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Cũng liền tại lúc này, một thân ảnh theo trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Nô Tiêu Phong. Hắn đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, dường như chỉ là đi ra tản bộ quý công tử. Nhưng hắn mỗi một bước rơi xuống, nhưng trong nháy mắt vượt qua hư không, trong khoảnh khắc liền đã đi tới trước mặt mọi người. Lý Thanh Quỳnh thu kiếm trở vào bao, yên lặng thối lui đến phía sau hắn. Dạ Vô Ưu dẫn đầu dập đầu, cái trán nặng nề mà túi tại băng lanh trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Dạ Vô Ưu, tham kiến chủ nhân. Thanh âm của hắn cung kính tới cực điểm, kia là phát ra từ sâu trong linh hồn thần phục. Kiệt Lao thân thể một hồi run rẩy, sau đó lại cũng phủ phù một tiếng lần nữa dập đầu, đối với Ngô Tiêu Phong quỳ bái. Lao nô, tham kiến chủ nhân. Hắn cũng trúng chiêu. Cái kia đạo bị Ngô Tiêu Phong phản luyện hóa nhất phủ thần quang, không chỉ có khống chế Dạ Vô Ưu, càng thông qua Dạ Vô Ưu tầng này môi giới, đem Kiệt Lao vị này hợp đạo cảnh đại năng cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Tham kiến chủ nhân. Hai người trăm miệng một lời, thanh âm tại trống trải bái tha ma trên vang vọng. Không tệ, mua một tặng một. Ngô Tiêu Phong nhìn xem quỳ gối trước mặt hai người, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này một đợt, không chỉ có giải quyết một cái mầm hòa lớn, còn trắng nhặt được một cái hóa thần hậu kỳ cùng một cái hợp đạo sơ kỳ cường lực tay chân. Cái này Dạ Vô Ưu mặc dù nhân phẩm không được, nhưng bộ thân thể này cùng thiên phú, tại ma đạo bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà cái này Kiệt lão, càng là thực sự hợp đạo cảnh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng đủ để quét ngang thần đô đa số thế lực. Có cái này hai cái chó, chính mình tại thần đô làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Đều đứng lên đi. Ngô Tiêu Phong nhàn nhạt phất phất tay. Tạ chủ nhân. Hai người cung kính đứng người lên, khuynh tay đứng hầu ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám. Ngô Tiêu Phong ánh mắt rơi vào Dạ Vô Ưu trong tay kia quyển tản ra ngập trời sát khí cổ lao trận đồ bên trên. Chu Tiên kiếm trận đồ. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thứ nhất sát trận. Mặc dù chỉ là trận đồ, cũng không phân phối kia bốn trôi tuyệt thế hung kiếm, nhưng bản thân uy năng cũng đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lấy ra. Ngô Tiêu Phong vươn tay. Dạ Vô Ưu không chút do dự, hai tay dâng trận đồ, cung cung kính kính đưa tới Ngô Tiêu Phong trong tay. Ngô Tiêu Phong tiếp nhận trận đồ, vào tay nặng nề, dường như nâng một tòa núi đao biển kiếm. Hắn hơi chút cảm ứng, liền cảm giác thể nội phổi kim thần phủ bên trong lục tiên kiếm thoái phiến phát ra vui sướng bù bù, phản phất như gặp phải thất lạc nhiều năm thân nhân. Một cố khát vọng, tâm tình hưng phấn, theo lục tiên kiếm thoái phiến bên trong truyền đến. Quả nhiên là nguyên bộ. Ngô Tiêu Phong mừng thầm trong lòng. Trận đồ này không chỉ có thể tăng cường lục tiên kiếm thoái phiến uy lực, thậm chí có thể nhờ vào đó cảm ứng được cái khác ba thanh hung kiếm, Chu Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên hạ lạc. Nếu là có thể tập hợp đủ bốn kiếm, tái hiện thượng cổ thứ nhất sát trận uy năng. Khi đó, đừng nói là hợp đạo cảnh, liền xem như trong truyền thuyết chân tiên giáng lâm, hắn cũng dám đấu một trận. Có trận đồ này, lại thêm lục tiên kiếm phái phiến, cho dù là đối mặt hợp đạo cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ, ta cũng có sức đánh một trận. Ngô Tiêu Phong đem trận đồ thu nhập nhẫn chữ vật, trong lòng hào tình và trượng. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Cái này Khôi Thiên Lỗi Địa Nhiếp Phủ bảo thuật quả nhiên là âm người thần kỹ. Ngô Tiêu Phong không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái đồ chơi này phối hợp hắn chi tôn động tiên cùng hệ thống tình báo, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần tình báo đúng chỗ, liền có thể tinh chuẩn đả kích, đem địch nhân nhân vật trọng yếu biến thành khôi lỗi của mình, từ nội bộ tan rã địch nhân. Loại thủ đoạn này quả thực so bất kỳ thần công diệu pháp đều muốn đáng sợ. Lý Thanh Bình đứng ở một bên, nhìn xem Ngô Tiêu Phong kia tự tin mà mang theo vài phần tà khí bên mặt, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Mặc dù nàng không biết rõ vừa rồi cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được nhà mình vị này điện hạ biến mạnh hơn. Hơn nữa loại này không đánh mà thắng liền thu phục cường địch thủ đoạn, nhường nàng cũng cảm thấy từ đấy lòng bội phục. Đi thôi, hồi phủ. Ngô Tiêu Phong duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua sát trời, đêm nay trò hay còn không có hát xong đâu. Là chủ nhân. Dạ Vô Ưu cùng Kiệt Lão cùng kêu lên đáp. Hai người các ngươi tạm thời không cần bại lộ thân phận. Ngô Tiêu Phong dặn dò nói, Dạ Vô Ưu, ngươi tiếp tục làm người ma triều hoàng tử, âm thầm thu thập thần đô các thế lực lớn tình báo, đặc biệt là liên quan tới mấy vị kia hoàng tử độc tĩnh. Kiệt Lão, ngươi phụ trách âm thầm bảo hộ vương phủ, nếu có hạng giá áo túi cơm dám đến nhìn trộm, giết không tha. Tuân mệnh. An bài tốt hai người sau, Ngô Tiêu Phong mang theo Lý Thanh Quỳnh, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong bóng đêm. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 100, Xích Dương hầu phủ, phu nhân tới cửa. Chương 100, Xích Dương hầu phủ, phu nhân tới cửa. Trấn Quốc Vương phủ kia đại môn màu đỏ loét bên ngoài, một đạo trắng thuần thân ảnh, chính như nến tàn trong gió giống như, cô độc đứng lặng lấy. Tiêu Ngọc Như đã tại cửa Vương phủ bồi hồi hồi lâu. Cuối thu gió đêm mang theo vài phần điều hưu, thổi thấu nàng đơn bạc quần áo, cũng thổi lạnh nàng viên kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Nàng nắm thật chặt trên người trắng thuần quần áo, làm thế nào cũng không cách nào xua tan trong lòng hàn ý. Nàng nhìn trước mắt tòa này nguy nga như núi phủ đệ, kim sơn đầu thú vòng cửa ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, cái này khách không mời mà đến. Nàng biết chính mình sắp đối mặt là trong truyền thuyết kia háo sắc phong lưu, bây giờ càng là quyền thế ngập trời Trấn Quốc Vương Ngô Tiêu Phong. Liên quan tới hắn nghe đồn, thần đô không ai không biết. Có người nói hắn là nhất phi trùng tiên chân long, cũng có người nói hắn là ăn người không nhà xương ma đầu. Nhưng bất luận loại nào, đối với hiện tại Tiêu Ngọc Như mà nói, đều là cao không thể chạm tồn tại. Đây chính là số mệnh sao? Tiêu Ngọc Như cười khổ một tiếng, khỏe miệng nổi lên một tia thê lương. Nếu có tuyển, nàng tuyệt sẽ không đặt chân nơi đây. Nhưng nghĩ đến cái kia còn tại tối tăm không mặt trời chấn ma ngục bên trong chịu khổ cháu trai, tỷ tỷ kia trước khi Lâm Trung giao phó cho nàng huyết mạch duy nhất, nàng liền cảm giác tim như bị đau cắt. Xích Dương Hầu cái kia đàn ông phụ lòng, vì bảo toàn thanh danh của mình cùng địa vị, vậy mà nhận tâm đem con ruột trục xuất khỏi gia môn, tùy ý tự sinh tự diệt. Bây giờ, cái này lớn như vậy thần đô, ngoại trừ vị này vừa mới quật khởi trấn quốc vương, còn có ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt, vì một cái cấu kết ma đạo con rơi ra mặt. Phạm Nhi, tiểu di nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng thấp thỏm cùng khuất phục, run rẩy vươn tay, gõ vang lên kia phiến nặng nề đầu thú bằng cửa. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng đập cửa, tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng giống như gõ tại nàng viền kia yếu ớt trong lòng, mỗi một cái đều để nàng hãi hùng khiếp vía. Thời gian dường như đông lại. Mỗi một giây chờ đợi, đối Tiêu Ngọc Như mà nói đều là một loại dày vò. Ngay tại nàng coi là không ai sẽ đáp lại, cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, kẹt kẹt, nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng rợn người tiếng ma sát. Kia rộng mở khe cửa, dường như một trương cự thú miệng lớn, đang chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Theo sơn son đại môn mở ra, một cô ấm áp sen lẫn nhàn nhạt lòng tiên hương đập vào mặt, trong nháy mắt xua tán đi Tiêu Ngọc Như trên người hàn ý. Tiêu Ngọc Như chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị mùi thơm liền chui vào chóp mũi. Đó cũng không tầm thường hương, mà là một loại hỗn hợp dương cương cùng bá đạo, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác khí huyết lưu động, tim đập rộn lên nam tử khí tức. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt một đôi thâm thúy như tinh không đôi mắt. Mở cửa cũng không phải là bình thường người gác cổng, mà là một trương tuấn lãng bên trong lộ ra mấy phần tà khí, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm nụ cười tuổi trẻ gương mặt, Ngô Tiêu Phong. Hắn thân mang một bộ rộng rãi hắc kim cẩm bào, cổ áo hơi mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bắp thịt rắn chắc đường cong, tràn đầy một cô dương cương chi khí. "Ngươi là?" "Tiêu phu nhân." Ngô Tiêu Phong ra vẻ kinh ngạc nhìn xem cổng áo tơ trắng mỹ phụ, trong mắt lại hiện lên một tia sớm đã dự liệu được tinh quang. "Hệ thống thật không lừa ta. Cái này tử sát tình báo đưa tới đại lễ quả nhiên đúng giờ đưa đến." Hắn không chút kiêng kỵ đánh giá nữ tử trước mắt. Trước mắt Tiêu Ngọc Như, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng có vận bị. Mặc dù một thân váy trắng, chưa thi phấn trang điểm, thậm chí bởi vì mấy ngày liền buôn ba cùng lo lắng mà hơi có vẻ tiểu tụy, nhưng này sợi theo thực chất bên trong lộ ra tới thuộc mị phong tình, lại là thế nào cũng không che giấu được. Kia bởi vì rét lạnh mà run nhẹ nhẹ nở nang thân thể, tại áo tơ trắng bọc vào càng lộ vẻ linh lung thích thú. Kia giữa lông mày tan không ra sầu hoán, như là sau cơn mưa hoa lê, làm người chịu mến. Nhất là cặp kia cặp mắt đào hoa, lúc này ngậm lấy lệ quang, mang theo vài phần thống khổ, mấy phần quyết tuyệt, nhất là có thể kích thích nam nhân phá hư dục cùng ý muốn bảo hộ. Cực phẩm. Cho dù là thường thấy các loại mỹ nhân Ngô Tiêu Phong, giờ phút này cũng không khỏi đến ở trong lòng thầm khen một tiếng. Cái loại này bưu bật, nếu là chỉ có thể nhìn không thể ăn, vậy đơn giản là phung phí của trời. Tiêu Ngọc Như nhìn thấy Ngô Tiêu Phong, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nàng liều linh bật lên, phu phu một tiếng quỳ gối cứng rắn trên thềm đá. Dân phụ Tiêu Ngọc Như, khấu kiến trấn quốc vương điện hạ. Thanh âm của nàng réo rắt thảm thiết, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, mỗi một chữ đều giống như theo trong cổ họng ra. Cầu điện hạ khai ân, cầu điện hạ mau cứu tiểu phàm. Chỉ cần điện hạ chịu cứu tiểu phàm một mạng, dân phụ nguyện làm trâu làm ngựa, kết quả ngậm bành để báo đáp điện hạ. Nói, nàng liền phải giật đầu, cái chán nặng nề mà hướng mặt đất đập tới. Phu nhân làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Nô Tiêu Phong liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay đỡ lấy cánh tay của nàng, đưa nàng dịu dắt đứng lên. Vào tay chỗ, một mảnh mềm mại chân nhắn, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được tia kinh người có giãn. Tiêu Ngọc Như thân thể cứng đờ, bản năng mong muốn rút tay về, nhưng nghĩ đến còn tại ngục bên trong cháu trai, nàng lại ngạnh sinh sinh nhịn được, tùy ý Ngô Tiêu Phong cặp kia nóng rực đại thủ cầm. Nàng ngẩng đầu, cặp kia dương dương đôi mắt đẹp nhìn xem Ngô Tiêu Phong, tràn đầy cầu khẩn. Điện hạ, tiểu phàm hắn là oan uổng, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, vào tâm ma, cầu điện hạ tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, tha cho hắn một mạng a. Tiêu Phàm Ngô Tiêu Phong nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đổi lại một bộ thần sắc khó khăn. Hắn buông lỏng ra một cái tay khác nhưng như cũ như có như không bị leo của nàng, thở dài nói: Phu nhân, ngươi cũng biết, Tiêu Phàm hắn tại Thiên Kiêu luận võ bên trên trước mặt mọi người nhập ma, tức thì bị cha ra cùng ma đạo cấu kết. Đây là thông đồng với địch phản quốc tội lớn. Cho dù là bản vương, cũng không tốt nhúng tay a. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Như trong mắt quang mang trong nháy mắt giảm đậm đi, cả người lảo đảo muốn ngã, dường như bị rút đi tất cả khí lực. Chẳng lẽ thật không cứu nổi sao? Nàng tuyệt vọng tự lẩm bẩm, nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu giống như lan xuống. Nô Tiêu Phong nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cười thầm: Hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn thở dài, đột nhiên xích lại gần một chút, hạ giọng: Bất quá, đã phu nhân tự mình cầu tới cửa, bản vương nếu là khoanh tay đứng nhìn, cũng không tránh khỏi quá không gần ân tình. Tiêu Ngọc Như đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, tựa như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, điện hạ có biện pháp. Biện pháp? Cũng là không phải là không có. Nô Tiêu Phong ánh mắt tại nàng kia mặc dù chật vật lại như cũng động nhân thân thể mềm mại bên trên đảo qua, ánh mắt biến có chút ý vị thâm trường, nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong. Chỉ là cái này đại giới, chỉ sợ không nhỏ. Hơn nữa, cần phu nhân làm ra một chút hy sinh, chỉ cần có thể cứu tiểu phàm, cái gì một cái giá lớn ta đều bằng lòng. Tiêu Ngọc Như vội vàng nói, hoàn toàn không có ý thức được chính mình ngay tại từng bước một đi vào thợ săn cả bẫy. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nô Tiêu Phong nhìn chung quanh, bóng đêm thâm trầm, nhưng cũng khó đảm bảo hai vách mạch rừng. Phu nhân, mời theo bản vương vào phủ một lần a. Dứt lời, hắn cũng không bông ra viện Tiêu Ngọc Như tay, ngược lại càng thêm dùng sức méo méo kia mềm mại cánh tay, quay người hướng trong phủ đi đến. Tiêu Ngọc Như nhìn xem kia phiến màu son đại môn, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cánh cửa kia sau, phản phất là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, một khi bước vào, liền lại khó quay đầu. Nhưng nghĩ đến ngục bên trong chịu khổ tiểu phàm, nàng cắn răng, tùy ý Ngô Tiêu Phong nắm, bước qua cái kia đạo cao cao cánh cửa. Phanh! Vương phủ đại môn ở sau lưng nàng trùng điệp đóng lại, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, ngăn cách thế giới bên ngoài, cũng giống như ngăn cách nàng tất cả đường lui. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 101, phu nhân xin tự trọng. Chương 101, phu nhân xin tự trọng. Trong sảnh, dưới ánh nến, đem hai người cái bóng kéo đến lao dài, ở trên vách tường sen lẫn quấn quanh, lộ ra một cỗ không nói ra được mờ mờ. Tiêu Ngọc Như bức dứt bất an đứng đấy, hai tay chăm chú rảo trong tay khăn. Da thịt của nàng trắng non đến gần như trong suốt, tại dưới ánh nến hiện ra ngả voi giống như con trạch. Rộng lượng váy trắng chẳng những không có che giấu thân hình của nàng, ngược lại theo nàng đi lại, như ẩn như hiện phát họa ra kia kinh tâm động phách nở nàng đường cong. Nàng đoạn đường này đi tới, nhận hết lặng lẽ cùng chỉ trích, trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi sớm đã chồng chất tới cực điểm. Nhưng vì cái kia đáng thương cháu trai, nàng phải nhịn, cho dù là đối mặt cái này nhường nàng cảm thấy nguy hiểm nam nhân. Nô Tiêu Phong mặt mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận, nhưng lại lộ ra một cỗ không giận tự uy quý khí. Hắn tại chủ vị ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, biết mà còn hỏi. Vừa mới phu nhân nói là Tiêu Phàm mà đến. Nếu là bản vương nhớ không lầm, Xích Dương hầu phủ cùng bản vương dường như cũng không có giao tình gì, thậm chí còn có chút khúc mắc. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Như trong lòng một khổ. Nào chỉ là không có giao tình, quả thực là có thủ. Tiêu Phàm tại Thiên Kiêu luận võ bên trên đối Ngô Tiêu Phong khiêu khích, thậm chí sau cùng nhập ma, đều là toàn thành đều biết. Nàng hít sâu một hơi, không do dự nữa, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Cái quỳ này, dưới bờ eo sập, mông hơi bệnh, đem nữ tính dịu dàng mà thành thục đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng thê giọng nói, dân phụ đã cùng Xích Dương hầu ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ bất quá là một giới lục bình. Lần này đến đây, chỉ vì cầu điện hạ khai ân, buông tha. Buông tha cái kia bất thành khí hài tử, Tiêu Phàm. A. Nô Tiêu Phong đặt chén trà xuống, cười như không cười nhìn xem nàng, Tiêu Phàm cấu kết ma tộc, đây chính là tội chết. Phu nhân không phải là muốn cho bản vương làm việc thiên tư trái pháp luật. Không. Không phải. Tiêu Ngọc Như vội vàng nói, Phàm Nhi hắn bản tính không xấu, nhất định là nhất thời hồ đồ thụ gian nhân mê hoặc. Hơn nữa nàng cắn răng, trong mắt lệ quang lấp lóe, đem Xích Dương hầu năm đó việc đã làm, cùng Tiêu Phàm thân thế tao ngộ, một mạch nói ra. Theo nàng tự thuật, cái kia trước đó chỉ tồn tại ở trong tình báo cố sự, biến tươi sống mà tán khốc lên. Một cái bị lừa gạt tình cảm buồn bực sầu não mà chết mẫu thân, một cái bị cha đẻ chán ghét mà vứt bỏ, tại lặng lẽ bên trong lớn lên con thứ. Như vậy thân thế, xác thực làm cho người thổn thức. Nhưng Ngô Tiêu Phong chú ý trọng điểm, lại không ở nơi này. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối như có như không đánh giá Tiêu Ngọc Như, tựa như là đang dò xét một cái hiếm thấy chân bảo. Chậc chậc, cái này thể chất, mệnh cách này, quả thực chính là vì song tu mà thành cực phẩm lô đỉnh a. Ngô Tiêu Phong trong lòng thầm khen. Cửu Âm Huyền Tẫn thể nếu là có thể thu nàng, mượn nhờ nàng nguyên âm cùng thể chất, tu vi của mình sợ là lại có thể tinh tiến không ít, thậm chí đối vừa mới mở trí tôn động thiên đều có lợi ích to lớn. Càng quan trọng hơn là, nàng tiên đoán đảo hoa mệnh có thể giúp phu quân khí vận phóng đại, hóa giải đảo hoa kiếp số, hòa hợp hậu cung. Chuyện này đối với số đảo hoa chân đấy, bên người Hồng Nhan chi kỷ đông đảo Ngô Tiêu Phong mà nói, quả thực là hiếm có bà bối, nói là trấn trạch chi bảo cũng không đủ. Điện hạ Tiêu Ngọc Như nói xong, thấy Ngô Tiêu Phong thật lâu không nói, trong lòng càng là thất vọng. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Ngô Tiêu Phong, âm thanh run rẩy. Thiếp thân biết, Phàm Nhi tội không thể xá, nhưng thiếp thân vẫn là muốn cầu điện hạ, có thể hay không? Có thể hay không bảo đảm hắn một mạng? Cho dù là phế bỏ tu vi, lưu vong biên cương, chỉ cần có thể nhường hắn còn sống, chỉ cần điện hạ chịu bằng lòng, thiếp thân. Thiếp thân nguyện vì nô tỳ, kết quả ngầm đành, báo đáp điện hạ đại ân. Nói xong, nàng nặng nề mà dập đầu, cái trán dán tại băng lãnh gạch bên trên, thật lâu không dậy nổi. Bảo đảm hắn một mạng. Nô Tiêu Phong khép cười một tiếng, đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến Tiêu Ngọc Như trước mặt. Kia tiếng bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Tiêu Ngọc Như đáy lòng bên trên, nhường nàng hô hấp đều biến khó khăn. Phu nhân có biết, Tiêu Phàm cấu kết ma tộc, ý đồ mưu hại bản vương, càng là trước mặt mọi người nhập ma, tội ác tày trời. Đây là phụ hoàng tự mình dưới ý chỉ, ngươi nhường bản vương bảo đảm hắn một mạng, chẳng phải là nhường bản vương kháng chỉ. Hắn đi đến Tiêu Ngọc Như trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nàng. Từ góc độ này, vừa bạn có thể theo cổ áo nhìn thấy một màn kia kinh tâm động phách tuyết trắng cùng thâm thúy. Tiêu Ngọc Như cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến cảm giác các bách, cắn răng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Điện hạ, Phàm Nhi hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ cần điện hạ chịu dơ cao đánh khẽ, dân phụ nguyện trả bất cứ giá nào, bất kỳ giá nào. Nô Tiêu Phong ngồi xổm người xuống, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bước lên Tiêu Ngọc Như kia chiếc cằm thon, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Đầu ngón tay đụng vào trong ngay mắt, Tiêu Ngọc Như toàn thân cứng đờ, dường như bị dòng điện đánh trúng, một cỗ cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy cái này Tiêu Ngọc Như giờ phút này cho dù đầy mặt vẻ u sầu, quần áo một mạng, cũng khó nén cố này theo thực chất bên trong lộ ra tới mị ý cùng phong vận. Nhất là cặp kia dưng dưng cặp mắt đỏ hoa, nhìn người một cái, liền để cho người ta xương cốt đều xốp giòn ba phần. Tiêu Ngọc Như thấy được Ngô Tiêu Phong trong mắt kia không che giấu chút nào xâm lược tính ánh mắt, trong lòng hoảng hốt, bản năng mong muốn trốn tránh, lại bị cái kia chỉ có lực đại thủ một mực cầm cố lại, không thể động đậy. "Phu nhân, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn." Ngô Tiêu Phong lạnh nhạt nói, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngay cả Xích Dương Hầu đều đã đem hắn trục xuất khỏi gia môn, phân rõ giới hạn. "Ngươi một cái phụ đạo nhân gia, có cái gì thể đánh bạc, có thể khiến cho bản vương bước lên kháng chỉ phong hiểm giúp ngươi? Lại có thể lấy cái gì đến đổi mệnh của hắn?" Ánh mắt của hắn làm càn ở trên người nàng đi khắp, cuối cùng dừng lại tại nàng cặp kia dương dương đôi mắt bên trên, nhếch miệng lên một vệt cười tà. "Tiền tài, bản vương phú khả địch quốc. Quyền thế, bản vương dưới một người. Công pháp, bản vương thân phụ chí cao truyền thừa. Phu nhân, ngươi cũng là nói một chút, ngươi còn có cái gì?" Tiêu Ngọc Như thân thể cứng đờ, bị buộc hỏi được cứng miệng không trả lời được. "Đúng vậy a, nàng có thể lấy cái gì đến đổi? Tiền tài, quyền thế. Những vật này, bây giờ trấn quốc vương phủ căn bản không thiếu. Nàng duy nhất có thể đem ra được, có lẽ chỉ có..." Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong kia không che giấu chút nào xâm lược tính ánh mắt, trong lòng một mảnh bi thương, nhưng lại có một tia nhận mệnh sau quyết tuyệt. "Vì Phạm Nhi, cho dù là rơi vào địa ngục, nàng cũng nhận." Nàng cắn chặt răng, chậm rãi giơ tay lên, giải khai cổ áo bàn trụ. Nếu là điện hạ chịu cứu Phạm Nhi, thanh âm của nàng yếu ớt mỗi bản, mang theo vô tận xấu hổ cùng quyết tuyệt, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Dân phụ mặc dù liêu yếu đào tơ, chỉ mong nguyện tự tiến cử cái chiếu, làm nô làm tỳ, hầu hạ điện hạ trung thân, lấy báo điện hạ đại ân. Nói xong câu đó, nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất gạch bên trên, rơi nát bấy. Đây là nàng vốn liếng cuối cùng, cũng là nàng thân làm một nữ nhân, sau cùng tôn nghiêm. Ngô Tiêu Phong nhìn trước mắt này tấm nhân quân thải hiện mỹ nhân đồ, trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Theo vạt áo trượt xuống, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí, tại dưới ánh nến hiện ra mê người quan trạch. Kia là một bộ đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Đầy đặn, mượt mà, thành thục, mê người. Tựa như một quả chín mọng cây bảo mật, đang chờ đợi người đi ngắt lấy nhấm nháp, tản ra chí mạng hương thơm. Ngô Tiêu Phong ánh mắt có hơi hơi ngừng, hầu kết không tự chủ được đông núc nhích qua một cái. "Đưa tới cửa thịt, quả nhiên đủ hương." Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn, không chỉ là thân thể của nàng, càng là lòng của nàng, mệnh của nàng ô, nàng khí vận. "Phu nhân xin tự trọng." Ngô Tiêu Phong đông nhiên mở miệng, thanh âm biến lãnh đạm mấy phần, nghe nói phu nhân thật là nổi danh khắc trầm mệnh, liền gả ba nhiệm trợ phu, đều tại đêm động phòng hoa chúc không hiểu chết bất đắc kỳ tử. "Xin hỏi phu nhân hiện tại thật là hoàn bích chi thân, chủ động hiến thân lại là dụng ý gì? Không phải là muốn hại bản vương?" Tiêu Ngọc Như sững sờ, cởi áo tay dừng tại giữa không trung, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ. Hắn từ chối, còn nói chính mình là khắc trầm mệnh. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã xông lên đầu, nhường nàng hận không thể lập tức chết đi. "Đúng vậy à, hắn là cao cao tại thượng trấn quốc vương, bên người có giao chỉ hoàng nữ như thế giai nhân tuyệt sắc, như thế nào lại để ý sở hữu cái này có tiếng xấu khắc chồng nữ nhân? Mặc dù nàng cũng không thất thân, nhưng ở trong mắt thế nhân đã là phụ nhân, là chẳng lành người." "Bẩm điện hạ, nô gia trên là hoàn bích chi thân, nguyên đỏ không mất." Tiêu Ngọc Như cúi đầu xuống, thanh âm thấp không thể nghe thấy, mang theo nồng đậm tự ti, "Nô gia tuyệt không hại điện hạ chi tâm, chỉ là cứu người sốt ruột thật lâu không có nghe được đáp lại." Ngay tại nàng tuyệt vọng lúc, Ngô Tiêu Phong thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo một tia trêu tức. "Bản vương người này từ trước đến nay thiện tâm, nhất là đối tượng phu nhân như vậy, phong vận vẫn còn mỹ nhân." Đầu ngón tay của hắn theo gương mặt của nàng trượt xuống, dừng lại tại nàng thon dài trên cổ, cảm nhận được kia tinh tế tỉ mỉ dưới da thịt mạch đập nhảy lên. Muốn cứu Tiêu Phàm cũng không phải không được. Ngô Tiêu Phong túi người tiến đến bên thai nàng, nhiệt khí phun ra tại nàng mẫn cảm thai bên trên, nhường nàng toàn thân run lên. Bản vương phủ thượng thiếu một cái cẩn thận quan tâm, lại hiểu được công việc quản gia trong phòng thị nữ đến quản lý nội vụ. Ta nhìn phu nhân liền rất thích hợp. Đương nhiên, ngoại trừ quản lý nội vụ, nếu là bản vương có cái gì đặc thù nhu cầu, phu nhân cũng muốn tùy thời hài lòng. Hắn tại đặc thù hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, có ý riêng. Tiêu Ngọc Như khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Cái này không phải liền là động phòng nha đầu sao? Chỉ có điều đổi êm thai điểm danh tự mà thôi. Chỉ cần có thể cứu Phạm Nhi, thiết thân bằng lòng điện hạ. Tiêu Ngọc Như cúi đầu xuống, thanh âm thấp mềm mại theo, như là dê đợi làm thịt. Đốt. Chúc mừng túc chủ, thành công thu phục cực phẩm đỉnh lô Tiêu Ngọc Như. Thu hoạch được thiên cơ điểm, 5000 điểm. Đốt. Kiểm tra tới Tiêu Ngọc Như thiên đoán đào hoa mệnh đã kích hoạt, túc chủ khí vận tăng lên mức nhỏ. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Lô Tiêu Phong khỏe miệng ý cười càng đậm. Rất tốt. Hắn đưa tay nắm ở Tiêu Ngọc Như eo thon chi, đưa nàng kéo vào trong ngực. Đã đáp ứng, vậy trước tiên từ hôm nay muộn bắt đầu thực hiện chức trách a. Bản vương hiện tại, hòa khí rất lớn. Tiêu Ngọc Như thân thể mềm mại run lên, nhưng lần này nàng không có cự tuyệt, mà là thuận theo tựa vào cái kia rộng lớn trên lồng ngực cấm áp. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 102, Huyền Tẫn sắc hót, Hoa Đào mệnh động. Chương 102, Huyền Tẫn sắc hót, Hoa Đảo mệnh động đứng lên đi. Nô Tiêu Phong đưa tay đưa nàng đỡ dậy. Vào tay chỗ, kia nở nang mềm mại xúc cảm, nhường trong lòng hắn hơi đãng. Tiêu Ngọc Như thuận thế đứng lên, lại bởi vì quỳ quá lâu, hai chân mềm nhũn, cả người không bị khống chế ngã vào Nô Tiêu Phong trong ngực. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng. Kia cố thành thủ phụ nhân đặc hữu mùi thơm, trong nháy mắt chui vào Nô Tiêu Phong lỗ mũi, nhường trong cơ thể hắn tà hỏa thiêu đến bừng hơn. A Tiêu Ngọc Như kinh hô một tiếng, gương mặt từng đỏ, mong muốn dây rủa đứng dậy, lại bị Ngô Tiêu Phong thuận thế ôm eo nhỏ nhắn. Phu nhân, như là đã đáp ứng, kia có chút lợi tức, có phải hay không nên trước giao một chút? Ngô Tiêu Phong tiến đến bên hai nàng, cười xấu xa nói, đại thủ không thành thật tại nàng bên hông đi khắp. Tiêu Ngọc Như thân thể cứng đờ, cảm thụ được bên hông cặp kia đại thủ nhiệt độ, cùng trên thân nam nhân kia cô mãnh liệt dương cương khí tức, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, rốt cuộc không sử dụng ra được một tia khí lực. Nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, chấp nhận chuyện kế tiếp. Việc đã đến nước này, nàng còn có cái gì tốt giả mồm đây này? Nô Tiêu Phong nhìn xem trong ngực mỹ nhân bộ kia nhâm quân thải hiện bộ dáng, trong lòng sảng khoái vô cùng. Không chỉ có thu một cái cực phẩm lô đỉnh, còn tiện thể giải quyết một cái thai hoàng ẩm, càng là biến tướng trở thành Tiêu Phàm cái này thiên mệnh chi tử trưởng bối. Cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Đi, bản vương dẫn ngươi đi chỗ tốt, thật tốt. Tâm sự. Nô Tiêu Phong một thanh ôm lấy Tiêu Ngọc Như, nhanh chân hướng về hậu viện đi đến. Bóng đêm đang đồng, đêm xuân khổ ngắn. Trấn quốc vương phủ trong hậu viện, một gian vị trí vắng vẻ lại bố trí lịch sự tao nhã trong sương phòng, ánh đến dập tắt. Một tiếng đè nén than nhẹ, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ cho người. Sương phòng bên trong, ánh đến chẳng biết lúc nào đã bị trưởng phòng dập tắt, duy dư song cửa sổ xuyên qua ánh trăng lạnh lùng, trên mặt đất gạch bên trên tung xuống một tầng sương bạc. Nhưng mà, cái này thanh lanh ánh trăng, lại ép không được kia cấp tốc cấm lên tiểu diễm. Tiêu Ngọc Như thân thể cương đến kịch liệt, giống như là một chiếc cung kéo căng. Nàng nhắm chặt hai mắt, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, thậm chí nếm đến một tia dị sắc giống như mùi máu tươi. Nàng đang chờ đợi kia sau cùng thẩm phán, chờ đợi tôn nghiêm bị triệt để trả đạp một phút này. Thật là, trong dự đoán mưa to gió lớn giống như tàn phá cũng không lập tức giáng lâm. Một cái ấm áp đại thủ, nhẹ nhàng xoa lên nàng lưng, theo kia duyên dáng xương sống đường cong, chậm rãi trượt. Động tác kia không giống như là đối đãi một cái mua được đồ chơi, giống như là tại thưởng thức một cái hiếm thấy đồ sứ, mang theo vài phần hứng hở xem kỹ cùng thưởng ngoạn. Phu nhân, buông lòng chút. Nô Tiêu Phong thanh âm tại nàng bên tai vang lên, mang theo một tia trêu tức ý cười, bản vương nói qua, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản vương là rất giảng đạo lý người. Một tiếng này nói nhỏ, đương theo lấy một cỗ bá đạo tuyệt luân thuần dương khí tức, trong nháy mắt xông vào Tiêu Ngọc Như trong núi. Kia là Minh Vương Huyền Dương thể đặc hữu khí tức, đối với thân phụ Cửu Âm Huyền Tấn thể nàng mà nói, này khí tức quả thực chính là chí mạng độc dược, lại giống là khô cạn đại địa khao khát cam lâm. Tiêu Ngọc Như chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nguyên bản bởi vì khuất đục mà căng cứng thân thể, lại cố khí tức này bao phủ xuống, không bị khống chế mềm nhũn ra. Nàng vô ý thức phát ra một tiếng cực nhẹ ưng, lập tức hoảng sợ bịt miệng lại. Chính mình đây là thế nào? Rõ ràng là vì cứu Phạm Nhi mới không thể không chịu này khuất đục. Vì sao thân thể lại đối nam nhân này sinh ra như thế đáng xấu hổ phản ứng? Nô Tiêu Phong lại dường như sớm đã thấy rõ tất cả. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong ngực cỗ này chín mọng thân thể mềm mại ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một cỗ chí âm chí nhu khí tức đang từ trong cơ thể nàng chỗ sâu liên tục không ngừng mà tuôn ra, ý đồ cùng hắn huyền dương chi khí giao hòa. Đây là thể chất bản năng hấp dẫn, là đại đạo âm dương nguyên thủy khát vọng. Xem ra, phu nhân thân thể so phu nhân miệng muốn thành thật được nhiều. Nô Tiêu Phong khẽ cười một tiếng, không do dự nữa. Hắn chặn ngang ôm lấy Tiêu Ngọc Như, sải bước đi hướng vào phía trong thất tấm kia rộng lượng mây giường. Theo màn che rơi xuống, một phương này tiểu thiên địa hoàn toàn ngăn cách. Tiêu Ngọc Như giống như là ngâm nước người, nàng ý đồ giữ vững kia một tia thành mình, ý đồ nhớ kỹ chính mình là vì cứu rỗi mà đến, là vì gặp nạn mà đến. Nhưng khi tia cổ bá đạo tuyệt luân chân nguyên thật đánh nát nàng tất cả hộ thể bình chướng, hung hăng ép vào nàng khí hải chỗ sâu lúc, nàng giữ gìn thận trọng tại thời khắc này sụp đổ. Dường như rốt cục chờ đến nó quân vương bị triệt để tỉnh lại. Thể nội kia mênh mông chí âm bản nguyên, giống như khô cạn thật lâu lòng sông rốt cục nên đón đỉnh lũ. Bản năng mà điên cuồng cuốn đi lên, gần như đói khát thôn phệ lấy kia xâm nhập thể nội mỗi một tia nóng dược khí tức. Đó căn bản không phải đơn phương cấp đoạn, mà là một trận nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên bổ sung cùng cuốn hoan. Tiêu Ngọc Như chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ kinh nghiệm chuyện như vậy. Nô Tiêu Phong trong hai con ngươi kìm quang ẩn hiện, hắn có thể cảm giác được, một cỗ thanh lương chân bóng khí tức đang theo kinh mạch tràn vào đan điền của hắn, từ dưỡng vừa mới mở chí tôn đầu tiên. Kia ngũ hành thần phụ tại cỗ này âm khí điều hòa lại, vận chuyển đến càng phát ra hòa hợp, ngay cả kia bá đạo thái dương chân hỏa, đều nhiều hơn mấy phần cương nhu tịnh thể vật bị. Cực phẩm. Quả nhiên là cực phẩm. Nô Tiêu Phong trong lòng thầm khen. Cái này Tiêu Ngọc Như tuy là phàm nhân thân thể, nhưng cái này thể chất chi diệu, lại không chút nào kém cỏi hơn một chút tu tiên giới thần nữ thánh nữ. Nếu là đợi một thời gian, nhường nàng bước vào con đường tu hành, phối hợp cái loại này thể chất, chỉ sợ thành tựu sẽ cực kỳ kinh người. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản vương người. Nô Tiêu Phong thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ lòng ham chiếm hữu, trực tiếp lạc ấn tại Tiêu Ngọc Như sớm đã mê loạn sâu trong thức hải. Là chủ nhân Tiêu Ngọc Như sớm đã không biết chiều nay gì tịch, chỉ là bản năng thuận theo lấy. Ở đằng kia mưa to gió lớn bên trong, phát ra vỡ vụn mà réo rắt thảm thiết thần phục thanh âm. Ngay tại hai người âm dương giao hội đạt tới đỉnh phong một phút này. Đốt. Một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm tại Ngô Tiêu Phong trong đầu nổ vang. Chúc mừng tốc chủ, thành công thu phục Cửu Âm Huyền Tất thể, chí tôn động thiên nội tình gia tăng. Kiểm tra tới thiên đoán đào hoa mệnh hoàn toàn kích hoạt. Mệnh cách di chuyển. Hiệu quả có hiệu lực, đào hoa tiếp chuyển thành số đào hoa, túc chủ hậu cung khí vận tăng lên trên diện rộng, tất cả cùng túc chủ cấu kết nữ tử, lẫn nhau ở giữa ghen ghét đem chuyển hóa làm không hiểu thân cận cùng bao dung, đồng thời sinh ra mãnh liệt sinh sôi dòng dõi ý niệm, lấy củng cố tự thân địa vị. Nô Tiêu Phong nét miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Đây mới là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất. Có cái này tiên đoán đào hoa mệnh lịch chuyển hiệu quả, ngày sau kia tu la chẳng giống như hậu cung, cuối cùng sẽ thay đổi vui vẻ hòa thuận. Vân Thù Vũ Nhất, Tiêu Ngọc Như như là một bãi xuân thủy giống như sủi lơ tại trên giường, da thịt tuyết trắng bên trên hiện ra kinh tâm động phách đường hồng, khóe mắt còn mang theo chưa khô bệnh nước mắt. Lệ kia ngấn bên trong, có cốt đủ, có mê mang, nhưng càng nhiều là hài lòng cùng ý lại, nàng cảm giác chính mình thay đổi. Nguyên bản đối Ngô Tiêu Phong sợ hãi cùng hận ý, giờ phút này càng trở nên mơ hồ không rõ, thay vào đó là một loại mong muốn phụ thuộc vào hắn, làm hắn vui lòng bản năng xúc động. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào xốc xếp trên giường. Ngô Tiêu Phong sảng khoái tinh thần duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động. Trải qua một đêm vất vả, hắn không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại cảm thấy thể nội thuần dương chi khí càng thêm tinh thuần mấy phần, tu vi mơ hồ lại có tinh tiến dấu hiệu. Cửu âm huyền tất thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Mùi vị đó, quả thực để cho người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Mà Tiêu Ngọc Như, trải qua một đêm tới nhuần, nguyên bản hai đầu lông mày sầu khổ quét sạch sành xanh. Nàng mặc chỉnh tề, đi theo Ngô Tiêu Phong sau lưng ra khỏi phòng. Mặc dù vẫn như cũng là một thân áo tơ trắng, nhưng cả người khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đau khổ cùng tiểu tụy không thấy, thay vào đó là một loại bị mưa móc đổ vào sau kiểu diễm cùng vũ mị. Cặp kia đào hoa sóng mắt quang lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, dường như có thể chảy ra nước. Nàng như cái tiểu tức phụ như thế, đỏ mặt đi theo Ngô Tiêu Phong sau lưng, đê mi thuận nhãn, lại không nửa điểm hầu phủ phu nhân giá đỡ, chỉ có lòng tràn đầy thuận theo cùng nhu tình. Vương gia, nên dùng đồ ăn sáng. Một cái thị nữ tiến lên đón, nhìn thấy đi theo Ngô Tiêu Phong sau lưng Tiêu Ngọc Như, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này, đây không phải Xích Dương hầu phủ vị kia sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, thị nữ mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ cung kính hành lễ. Nhà mình vương gia thủ đoạn này, thật sự là càng ngày càng cao minh. Lúc này mới một đêm, liền đem vị này nổi danh cao lãnh phu nhân bắt lại. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, tâm tình thật tốt. Bày thiện a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Như, cười nói, ngươi cũng cùng đi a. Tiêu Ngọc Như được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đáp, là vương gia. Nhìn xem Tiêu Ngọc Như kia nhu thuận bộ dáng, Nô Tiêu Phong trong lòng âm thầm tính toán. Bây giờ hậu cung đơn giản quy mô, là Quynh Tuyết là chính cung, Lý Thanh Quỳnh là người hộ đạo, Tần Hữu Dung cùng Tiêu Ngọc Như là thị thiếp, lại thêm cái kia còn không hoàn toàn giải quyết giao linh hệ cùng yêu nguyện. Cái này trấn quốc vương phủ, thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Bất quá, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đã đáp ứng Tiêu Ngọc Như muốn cứu Tiêu Phàm, vậy thì phải làm điểm bộ dáng đi ra. Ngươi đi trước tiên điện chờ lấy. Nô Tiêu Phong đã đứng dậy, tiện tay xé qua một cái cẩm bào khoác lên người, vẻ mặt khôi phục loại kia lười nhác mà lãnh đạm bộ dáng. Chờ một lúc bản vương còn có chuyện quan trọng, liên quan tới cứu Tiêu Phàm sự tình, bản vương tự có an bài. Là ta chủ nhân. Tiêu Ngọc Như giang chống đỡ lấy bụng rụt thân thể, dãy rủa lấy đứng dậy, không dám có chút làm trái. Nhìn xem nàng kia thuận theo bộ dáng, Nô Tiêu Phong trong mắt tình quang lóe lên. Nên đi thu hoạch viên kia đã chín mùi trái cây. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vết tượng, nhìn phía vương phủ vườn hoa phương hướng. Nơi đó, hai đạo khí tức đang chậm rãi tới gần. Tới đúng lúc. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 103, hậu cung kinh hồng, vui vẻ hòa thuận. Chương 103, hậu cung kinh hồng, vui vẻ hòa thuận. Sáng sớm kim dương cũng không xua tan dạ lộ lạnh xuống, lại cho trấn quốc vương phủ hậu hoa viên dắt lên một tầng ám muội kim sa. Sóng biếc bên hồ bơi, núi giả gầy trơ xương. Lạc Khuynh Tuyết dạo bước tại hành lang gấp khúc phía trên, màu xanh nhạt cùng trang váy theo nàng đi lại khẽ đung đưa, tựa như một đóa trong gió nở rộ tuyết liên. Nàng vừa mới kết thúc một đêm điều tức, thể nội cái kia cố minh mông thái âm chi lực đã triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có hướng tầng thứ cao hơn thuế biến dấu hiệu. Nhưng cái này cũng không có để nàng cảm thấy bình tĩnh. Tương phản, một loại không hiểu nôn nóng tại nàng trong lòng quanh quẩn. Đó là ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau trống rỗng, là lý trí cùng bản năng giao chiến sau thỏa hiệp. Hoan gia Lạc Khuynh Tuyết khẽ cắn môi đỏ, trong đầu tất cả đều là Ngô Tiêu Phong tấm kia mang theo vài phần tà khí, nhưng lại bá đạo vô song mặt. Nàng vừa mới chuyển qua một chỗ núi giả, bước chân bỗng nhiên một trận. Phía trước đình nghỉ mát bên cạnh, đứng thẳng một đạo hơi có vẻ cục xúc bóng người màu xanh. Đó là một cái nhìn có chút mộc mạc nữ tử, chính si ngốc nhìn qua Ngô Tiêu Phong tẩm cung phương hướng, tựa hồ đang do dự, lại tựa hồ tại chờ đợi. Lạc Khuynh Tuyết mắt phượng khẽ híp một cái, thân là giao chỉ hoàng nữ, nàng đối với mình dung mạo tư thái có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, đang ánh mắt chạm đến nữ tử kia trong nháy mắt, cho dù là nàng, cũng không khỏi đến hô hấp hơi chậm lại, con người vô ý thức co vào. Nữ tử kia quần áo cực kỳ mộc mạc, thậm chí có chút rộng thùng thình, nhưng cái này hoàn toàn thành trí mạng nhất phụ trợ. Chỉ gặp nàng trước ngực cái kia nguy nga đứng vững độ cong, đơn giản có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Cái kia rộng rãi áo xanh bị chống chăn đầy, vải vóc tại chỗ cao nhất căng cứng đến cực hạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng, luột quần áo mà ra. Theo nữ tử kia hơi có vẻ khẩn trương hô hấp, chỗ kia ầm ầm sóng dậy liền tùy theo chập trùng, như là sóng biển bố bờ, nhìn thấy người hãi hùng kết vía, đánh vào thị giác lực có thể xương cùng bố. Lạc Khuynh Tuyết vô ý thức túi đầu, nhìn thoáng qua chính mình cái kia mặc dù cũng coi như ngạo nhân, nhưng ở trước mặt đối phương nhưng trong nháy mắt có vẻ hơi khéo léo đẹp đẽ song phong, trong lòng lại sinh ra một cỗ chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Tốt. Thật lớn đây là bản năng cảm thán, cũng là cùng là nữ tử cảm giác nguy cơ. Loại này thuần túy, nguyên thủy, tràn ngập sức kéo tư thái, đối với nam nhân mà nói, chính là mãnh liệt nhất độc dược. Ngươi là ai? Vì sao ở đây? Lạc Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, khôi phục thân là giao chỉ hoàng nữ thanh lãnh uy nghi, chậm rãi tiến lên, trong thanh âm mang theo vài phần xem kỹ. Nữ tử kia nghe được thanh âm, giật nảy mình, như là nai con bị hoảng sợ giống như bỗng nhiên quay người. Khi nàng nhìn thấy Lạc Khuynh Tuyết dung nhan tuyệt thế kia cùng cao quý không thể xâm phạm khí chất lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tự ti mặc cảm, vội vàng túi lầu xuống, hai tay bất an rảo lấy vác áo, nhút nhát hành lễ. Nô tỷ Tần Hữu Dung, gặp qua vương phi. Tần Hữu Dung. Lạc Khuynh Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt lần nữa tại cái kia kinh người Hữu Dung mại đại bên trên dừng lại một lát. Trong lòng cái kia cố ghen tuông, bản năng liền muốn như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Bực này vưu vật nuôi dưỡng ở trong phủ, cái kia sắc bại hoại có thể nhịn được mới là lạ. Hơn nữa nhìn nữ tử này bộ dáng rụt rè, rõ ràng chính là một bộ mặc quân ngắt lấy tư thái. Dựa theo nàng dĩ vãng tính tình, giờ phút này nhất định là ghen tuông đại phát, thậm chí muốn mở miệng gõ một phen, biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng mà ngay tại cố này ghen tuông vừa mới ngoi đầu lên, sắc hóa thành ngôn ngữ lợi kiếm trong nháy mắt, ông một cố kỳ dị ấm áp ba động từ vương phủ chỗ sâu gian phòng nào đó nhộn nhạo lên, trong nháy mắt quét qua toàn bộ hậu hoa viên, cũng quét qua Lạc Khuynh Tuyết thần hồn. Đó là thiên đoán đào hoa mệnh lịch chuyển sau khí vận vận sóng. Lạc Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy trong não có chút một huyễn. Ngay sau đó, cái tiêu cấu nguyên bản bé nhọn, nhói nhói ghen tuông, lại như kỳ tích hòa tan, tựa như là xuân tuyết gặp tiểu dương, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Thay vào đó là một loại không hiểu thân cận cảm giác, cùng một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác nguy cơ này cũng không phải là đến từ Tần Hữu Dung uy hiếp, mà là đến từ đối với Ngô Tiêu Phong lo lắng. Phu quân hắn là người làm đại sự, lại là như vậy đặc thù Minh Vương Huyền Dương thể, ngày đêm vất vả, đòi hỏi vô độ. Bên người nếu là không có thân mật người hầu hạ, làm sao chịu nổi? Ta thân là chính thê, nếu là ngay cả điểm ấy dung người chi lượng đều không có, còn muốn cho hắn phân tâm hậu trạch, chẳng phải là để phu quân khó xử? Thú hổ, cái này Tần cô nương nhìn xem cũng là người đáng thương, mà lại tư thái này, nếu là có thể vi phu quân khai chi tán diệp, cũng là một cọc chuyện tốt. Những ý niệm này như là cỏ dại giống như tại Lạc Khuynh Tuyết trong đầu sinh trưởng tốt, mà lại càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, càng nghĩ càng thấy đúng lẽ thường nên. Thậm chí nàng nhìn xem Tần Hữu Dung bộ dáng rụt rè kia, trong lòng lại sinh ra một cỗ muốn bảo hộ nàng, tiếp nhận nàng xung động. Mau dậy đi, không cần đa lễ. Lạc Khuynh Tuyết thanh âm trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, cái tuyết như băng tuyết trên khuôn mặt cũng hiện ra một vòng như gió xuân ấm áp ý cười. Nàng tiến lên một bước, thân thiết kéo lại Tần Hữu Dung tay. Ngươi là tìm đến vương gia a? Tần Hữu Dung thụ sủng nhược kinh, nàng vốn cho rằng sẽ bị vị này cao cao tại thượng vương phi làm khó dễ, thậm chí sẽ bị đuổi đi ra. Lại không nghĩ rằng đối phương như vậy hiền lành, bàn tay truyền đến nhiệt độ để nàng an tâm không ít. Là nô tỳ. Nô tỳ chỉ là muốn đến hỏi một chút vương gia, có cái gì cần? Tần Hữu Dung đỏ mặt, thanh âm nhỏ như mũi vằn, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Với bạn, ta cũng muốn đi tìm hắn. Lạc Khuynh Tuyết mỉm cười, cái kia cười một tiếng như là trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được, để bốn bề cảnh sắc đều ảm đạm phai mờ. Nàng kéo lại Tần Hữu Dung cánh tay, hai người ra thịt chạm nhau, lại không có chút nào bài xích, ngược lại có một loại tự nhiên phù hợp cảm giác, phản phất các nàng vốn là nên tỉ muội. Đi thôi, tỉ muội chúng ta cùng đi. Tên kia lúc này khẳng định còn tại mưu đồ việc đại sự gì, cũng không biết yêu quý thân thể của mình. Lạc Khuynh Tuyết trong giọng nói mang theo một tia oán trách, nhưng càng nhiều hơn là cương triều cùng đau lòng. Chúng ta đi xem hắn một chút, nếu là hắn mệt mỏi, cũng tốt. Cùng một chỗ phục thị hắn. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, Lạc Khuynh Tuyết gương mặt cũng nổi lên một vòng đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại là trước nay chưa có kiên định cùng nóng bỏng. Tần Hữu Dung nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng đã ngượng ngùng lại cảm động. Vị vương phi này tỉ tỉ, thật sự là quá tốt. Không chỉ có không trách tội chính mình, còn nguyện ý tiếp nhận chính mình. Là toàn nghe tỉ tỉ. Tần Hữu Dung khéo léo nhẹ gật đầu, trong lòng phần kia tâm thần bất định triệt để tan thành mây khói. Hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ, chấm nhật một xanh, tại ánh nắng ban mai bên dưới sánh vai mà đi, dọc theo quanh co hành lang gấp khúc, hướng phía Ngô Tiêu Phong tẩm cung đi đến. Hình ảnh hài hòa đến không thể tưởng tượng nổi, phản phất một bức tuyệt mỹ sĩ nữ đồ. Mà tại vương phủ chỗ sâu, Ngô Tiêu Phong chính phụ tay mà đứng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A đề cử chuyển hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan Vũ Hoàng thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 104, động tiên mở, chư nữ kinh chương 104, động tiên mở, chư nữ kinh tẩm cung cửa chính điện. Lô Tiêu Phong đã đổi xong một thân chỉnh tề hắc kim áo mã bảo, thắt eo đai lưng ngọc, chính phụ tay mà đứng. Gió thu phất động hắn vào áo, càng lộ vẻ nó dáng người thẳng tắp, khí độ như bờ sâu. Nhìn xem cái kia hai đạo cùng nhau mà đến bóng hình xinh đẹp, khoe miệng của hắn ý cười ôn nhuận mà thong dong. Thân là khí vận chi tử, hắn tự nhiên cảm ứng được cái kia cỗ huyền diệu ba động. Hệ thống ban thưởng thiên đoán đào hoa mệnh lịch chuyển đằng sau, hiệu quả sát thực phi phàm. Nếu là đổi lại bình thường, hai cái này thân phận, tính cách hoàn toàn khác biệt nữ tử gặp mặt, mặc dù trên mặt không có trở ngại, đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Nhưng hôm nay, các nàng lại giống như nhiều năm tỷ bội giống như tay nắm tay, khí cơ giao hòa, lộ ra một cỗ khó được an ý cùng hài hòa. Phu quân, Lạc Khuynh Tuyết vừa thấy được Ngô Tiêu Phong, nguyên bản thanh lãnh mặt mày trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Nàng buông ra Tần Hữu Dung tay, bước nhanh về phía trước, rúc vào bên người của hắn. Làm sao đứng tại đầu gió bên trong? Nàng có chút ngửa đầu, tay ngọc nhẹ nhàng thay Ngô Tiêu Phong sửa sang lấy cũng không loạn cổ áo, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thâm tình. Đang chờ các ngươi. Ngô Tiêu Phong thuận thế nắm ở eo nhỏ của nàng, động tác tự nhiên mà thân mật, lại cũng không lỗ mãng. Ánh mắt của hắn vượt qua Lạc Khuynh Tuyết, nhìn về hướng một bên có chút co quắp, lại đầy mắt ngưỡng mộ Tần Hữu Dung. Thần cô nương cũng tới. Nô tỳ gặp qua vương gia. Tần Hữu Dung đội vàng hạ thấp người hành lễ, tại Ngô Tiêu Phong cái kia ôn hòa lại sâu thủy ánh mắt nhìn soi mói, chỉ cảm thấy gương mặt hơi nóng, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Đã là người một nhà, liền không cần nhiều như vậy lễ. Ngô Tiêu Phong mỉm cười, một tay nắm cả Lạc Khuynh Tuyết, một tay đưa dẫn, ra hiệu Tần Hữu Dung đuổi theo. Bên ngoài gió lớn, tất cả vào đi. Hai nữ nghe vậy, đều là trong lòng ấm áp, thuận theo sát hắn đi vào tẩm cung chính điện. Theo ba người đi vào, nặng nề cửa điện tại linh lực dẫn dắt bên dưới chậm rãi đóng lại, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một đạo ngăn cách cấm chế tùy theo mở ra, đem ngoại giới hỗn loạn triệt để ngăn cách. Trong điện, sớm đã có người chờ đợi. Một vị thân mang thanh lịch cẩm y liễu, khí chất ôn nhuận đoan trang mỹ phụ nhân đang lặng lặng đứng ở cạnh án mài mực. Chính là Tiêu Ngọc Như. Nàng gặp ba người tiến đến, lập tức thả ra trong tay thỏi mực, hai tay trùng điệp, cung kính đi một cái vạn phúc lễ. Thiếp thân Tiêu Ngọc Như, gặp qua vương phi, gặp qua Tần cô nương. Tư thái của nàng thả rất thấp, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ rửa sạch duyên hoa sau thong dong cùng kính cẩn nghe theo. Lạc Khuynh Tuyết hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đây cũng là Ngô Tiêu Phong mới thu nhập trong phủ, người một nhà. Tại khí vận gia trì bên dưới, Lạc Khuynh Tuyết trong lòng cũng không sinh ra bài xích chi ý, ngược lại cảm thấy phụ nhân này ôn nhuận dễ thân, có chi thức hiểu lễ nghĩa, có phần hợp nhãn duyên. Đã vào vương phủ, chính là nhà mình tỉ muội, không cần khách khí như thế. Lạc Khuynh Tuyết mỉm cười hư đỡ một thành, cho thấy thân là chính phi rộng lượng. Đơn giản hàn huyên sau, bốn người phân chủ khách ngồi xuống. Ngô Tiêu Phong ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua trước mắt ba vị này khí chất khác nhau, lại đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Thanh lãnh cao quý giao chỉ hoàng nữ, ôn nhuận cứng cỏi tần gia bé gái mồ côi, đoan trang thanh tao lịch sự hầu phủ phu nhân. Đội hình như vậy, không chỉ có là diễm phúc, càng là một cô không thể khinh thường trợ lực. Hôm nay gọi các ngươi đến, trừ để mọi người quen thuộc một phen, còn có một việc. Ngô Tiêu Phong thu hồi trên mặt ôn hòa, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khiếp người bị áp. Hắn không có dấu diếm, đem mấy ngày nay tại tứ thủy trấn kinh lịch, bao quát chém giết thượng cổ hung thú U Bô Chi, cướp đoạt trị thủy ba kiếm, cùng lợi dụng tiên đạo lôi kiếp cương ép mở động thiên trải qua, giản lược nói tóm tắt êm hay nói. Đương nhiên, liên quan tới hệ thống các loại không thể nói bí ẩn, hắn tự nhiên lược qua không để cập tới, chỉ quy kết làm tự thân cơ duyên cùng đốn ngộ. Ba nữ nghe được kinh tâm động phách, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nhất là Tần Hữu Dung, nàng từng tự mình trải qua chàng hạo kiếp kia, giờ phút này lại nghe Ngô Tiêu Phong hời hợt giảng thuật những cái kia kinh thiên động địa chém giết, trong lòng càng là cảm thấy nhà mình vương gia tựa như thiên thần hạ phàm, sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Phu quân, ngươi thật thành tựu trong truyền thuyết chí tôn đạo tiên. Lạc Khuynh Tuyết mặc dù sớm có dự cảm, nhưng giờ phút này chính thai nghe được xác nhận, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có phải thật vậy hay không, mắt thấy mới là thật. Ngô Tiêu Phong mỉm cười, cũng không nói nhiều, chỉ là tâm niệm vừa động. Đạo tiên, mở. Vâng. Một cỗ mênh mông, phản phất đến từ thái cổ hồng hoang khí tức cổ lão, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tẩm cung đại điện. Chỉ gặp Ngô Tiêu Phong sau lưng, thư không đống nhiên như là sóng nước dập dờn vỡ ra, một phương rộng lớn vô ngần, hỗn độn sơ khai tiểu thế giới chiếu ảnh, chậm rãi hiện ra ở ba nữ trước mặt. Nhưng gặp phía trên tiên cung kia, nhật nguyệt đồng huy, đại nhật kim ô phun ra chân hỏa, thái âm ngọc thố vẩy xuống thanh huy, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, hạ xuống vô tận thần quang. Phía trên đại địa, ngũ hành thần nhạc nguy nga đứng vững, trấn áp tứ cực. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi cuộn cuộn, hỏa chi hừng hực, thổ chi nặng nề. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, tạo dựng ra một cái hoàn mỹ không một tì vết đại đạo tuần hoàn. Mà tại cái kia phương bắc huyền minh nước nhạc mênh mông trong làn sương, một tòa nguy nga thủy tinh long cung như ẩn như hiện. Ba đầu khí tức kinh khủng giao long ở trong nước bước lên chơi đùa, nhìn thấy Ngô Tiêu Phong thần niệm tham dò vào, cùng nhau vọt ra khỏi mặt nước, phát ra chấn thiên động địa nhưng lại tràn ngập cung kính long âm. Ngang, long uy cuộn cuộn, chấn nhiếp thần hồn. Cái này, đây quả thật là đầu tiên. Lạc Khuynh Tuyết đột nhiên đứng dậy, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo viết đầy chấn kinh cùng hãi nhiên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chính nàng chính là giao chỉ thánh địa tuyệt thế thiên tiêu, mở thái âm ánh trăng động thiên danh liệt đại thiên động thiên bảng tiền bao, đã là thế gian hiếm thấy. Nhưng ở Ngô Tiêu Phong phương này ẩn chứa âm dương ngũ hành đại đạo chí tôn động thiên trước mặt, nàng động thiên đơn giản tựa như là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Loại kia đến từ đại đạo vị cách bên trên tuyệt đối áp chế, để trong cơ thể nàng linh lực đều sinh ra bản năng e ngại cùng ngưng trệ. Đây cũng là trong truyền thuyết chí tôn động thiên. Tiêu Ngọc Như cùng Tần Hữu Dung mặc dù tu vi không bằng Lạc Khuynh Tuyết, nhưng cũng bản năng cảm nhận được cảm giác gáp bách kia. Tội giao luân hải, kính hổ, bình hà, tham kiến chủ mẫu. Lúc này, cái kia ba đầu giao long ở trong hư không hóa thành hình người, cách động thiên giới bích, đối với Lạc Khuynh Tuyết bọn người cúi đầu nhẹ nhàng, tư thái cung kính đến cực điểm. Lạc Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kinh đảo hải lãng. Nàng nhìn xem cái kia phương hoàn mỹ vô khuyết động thiên thế giới, lại quay đầu nhìn về phía trước mắt cái này đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt nam nhân. Trong lòng đã có triển vọng hắn cảm thấy vô tận kiêu ngạo, lại ẩn ẩn sinh ra một tia khó nói nên lời áp lực. Trên lệnh kéo ra, nguyên bản nàng cho là mình có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã đứng ở một cái để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao, đang hướng về cái kia chí cao vô thượng đế lộ rảo bước tiến lên. Phu quân Lạc Khuynh Tuyết cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, hỏi một người thân là tu sĩ vấn đề mấu chốt nhất, như là đã thành tựu động tiên, vậy ngươi động tiên bảo tài là cái gì? Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 105, động tiên bí mật, thất diệu thần thiết tăng thêm. Chương 105, động tiên bí mật, thất diệu thần thiết tăng thêm. Trong tập cùng, dưới ánh nến, lại không thể che hết vùng tiểu thế giới kia lộ ra huy hoàng thần quang. Nô Tiêu Phong thu hồi thần thông, phía sau chí tôn động thiên hư ảnh chậm rãi biến mất. Nhưng loại này rung động lòng người dư vị, vẫn như cũ để ở đây ba vị giai nhân tuyệt sắc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Động tiên bảo tài. Nghe được Lạc Khuynh Tuyết nghi vấn, Nô Tiêu Phong còn chưa mở miệng. Một bên Tần Hữu Dung lại nhút nhát giơ tay lên, nhỏ giọng hỏi, "Khuynh Tuyết tỷ tỷ, vương gia, các ngươi nói, động tiên bảo tài là cái gì a? Rất trọng yếu sao?" Nàng từ nhỏ ở tứ thủy trấn lớn lên, kiến thức có hạn, đối với con đường tu luyện nhận biết, cơ hồ đều đến từ trên phố nghe đồn. Bây giờ một bước lên trời, trực tiếp có được vô số tu sĩ tha thiết ước mơ động tiên, nhưng trong lòng thì một mảnh mờ mịt, đối với tu hành giới rất nhiều tri thức hay là kiến thức nửa đời. Nàng hỏi một chút này, ngược lại là hỏi Tiêu Ngọc Như nghi ngờ trong lòng. Vị này ngày xưa hầu phủ phu nhân mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng đối với động thiên cảnh bực này tu hành tri thức cũng là biết rất ít. Lạc Khuynh Tuyết nghe vậy, nhìn xem nàng cái kia thanh tịnh lại dẫn mấy phần bất an đôi mắt. Trong lòng cái kia cố tại thiên đoán đào hoa mệnh ảnh hưởng dưới sinh ra thân cận cảm giác cùng ý muốn bảo hộ, không để cho nàng tự giác thả mềm thanh âm, kiên nhẫn giải thích. Có cho muội muội, ngươi mới vào cảnh này, không biết được cũng thuộc về bình thường. Nàng lôi kéo Tần Hữu Dung tòa hạ, ngữ khí ôn hòa. Tu sĩ bước vào động thiên cảnh, chính là tại thể nội mở một phương thuộc về mình tiểu thế giới. Căn cứ nội tình cùng tiềm lực, phương thế giới này cũng chia đủ loại khác biệt, bình thường chia làm tiểu thiên động thiên, bên trong ngàn động thiên, cùng trong truyền thuyết đại thiên động thiên. Lạc Khuynh Tuyết duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trên không trung hư vẽ, linh lực lưu chuyển ở giữa, huyền hóa ra mấy đạo hư ảnh. Mới vào động thiên, đa số tiểu thiên động thiên. Loại này động thiên mặc dù thành thế giới hình thức ban đầu, nhưng pháp tắc chưa toàn, vẹn vẹn tự mang một loại thần diệu. Tựa như cái kia vạn yêu thần đỉnh giao linh hệ, nàng xích vũ động thiên thần diệu chính là suy yếu đối thủ bà thành tu vi, trả lại tự thân. Cái này trong chiến đấu đã là ưu thế cực lớn. Nghe được giao linh hệ ba chữ, Nô Tiêu Phong sờ lên cái mũi, ánh mắt có chút phiêu hốt. Đêm đó tại trong hẻm nhỏ, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua cái kia đỏ mưa tư vị. Đương nhiên, còn có vị công chúa điện hạ kia tư vị. Lạc Khuynh Tuyết liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, nói tiếp, mà khi động thiên pháp tắc tiến một bước hoàn thiện, liền có thể tấn thăng làm bên trong ngàn động thiên. Ở trong ngàn động thiên ngũ hành vững chắc, âm dương sơ phân, liền có thể từ động thiên bản nguyên hạch tâm bên trong, ngưng tụ ra một loại độc nhất vô nhị vật chất, đây cũng là động thiên bảo tài. Cái này bảo tài, tác dụng nhưng lớn lắm. Nói đến chỗ này, Lạc Khuynh Tuyết ánh mắt trở nên trịnh trọng mấy phần. Thứ nhất, nó là động thiên cảnh giữa các tu sĩ giao dịch đồng tiền mạnh. Đến chúng ta cảnh giới này, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu trở nên cực kỳ khổng lồ, bình thường linh thạch tiên ngọc đã rất khó thỏa mãn. Mà động thiên bảo tài ẩn chứa một phương thế giới tinh thuần nhất lực lượng bản nguyên, giá trị liên thành. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, nó có thể dùng đến cân bằng. Cân bằng? Tiêu Ngọc Như ở một bên nghe đến mê mẩn, nhịn không được lên tiếng. Không sai. Lạc Khuynh Tuyết gật đầu. Thế gian tu sĩ ước vạn, sở tu công pháp, gặp cơ duyên không giống nhau, mở ra động thiên tự nhiên cũng thiên kỳ bách quái, hoặc nhiều hoặc ít đều có bỏ sót. Tỷ như hỏa hành động thiên tu sĩ, thể nội hỏa khí quá thịnh, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, cái này cần mua sắm thủy hành động thiên sản xuất bảo tài đến trung hòa, để cầu âm dương hòa hợp, nhanh chóng bước vào đại thiên chi cảnh. Cho nên, một vị có được phẩm chất cao động thiên bảo tài tu sĩ, tại tu hành giới thế nhưng là có thụ truy phùng thần tài. Tần Hữu Dung nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Thì ra là thế, cái kia, đại thiên động thiên đâu? Lạc Khuynh Tuyết tiếp tục nói bổ sung. Một khi bước vào đại thiên động thiên, đó chính là chân chính phát sinh chất biến. Trong động thiên diễn hóa sinh cơ, không còn là hoàn toàn tĩnh mịch linh lực không gian, mà là chân chính động thiên phúc địa. Cổ mục dược thảo có thể sinh, linh thú sinh dân có thể sống. Tới lúc đó, rất nhiều đại năng sẽ căn cứ tự thân sở trường, cải tạo động thiên. Nếu là luyện đan sư, sẽ ở trong động thiên mở dược điển, bồi dưỡng ngoại giới tuyệt tích linh thực, nếu là ngự thú sư, thì sẽ nuôi dưỡng ngàn vạn linh thú, tự thành một quân. Nói đến đây, Lạc Khuynh Tuyết đống nhiên dừng một chút. Cặp kia thanh lãnh mắt phượng có chút nheo lại, như có như không quét Ngô Tiêu Phong một chút, trong giọng nói mang tới mấy phần không hiểu ý vị. Đương nhiên, còn có chút tu sĩ, trời sinh tính. Phong lưu. Bọn hắn sẽ đem một chút tu vi khá thấp, không cách nào tự vệ mỹ mạo thị thiếp, thậm chí là cưỡng ép bắt tới nữ tu, thu nhập chính mình đại thiên động thiên bên trong, kim ốc tàng kiểu. Loại hành vi này, tại tu hành giới được xưng là trừ thuộc động thiên. Khu khu cụ. Đang bưng chén trà che giấu lung túng Ngô Tiêu Phong, nghe vậy kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Hắn không khỏi trong lòng oán thầm. Cái kia ba đầu nghiệt giao tu vi thấp nhất đều là hóa thần trung kỳ, so với chính mình cái này động thiên cảnh chủ nhân còn cao, cái này trừ thuộc động thiên cái mũ, có thể chụp không đến trên đầu ta. Kia cái gì? Khuynh Tuyết ta, lời này của ngươi nói. Ngô Tiêu Phong ngượng ngùng cười một tiếng, một mặt chính khí đặt chén trà xuống. Bản vương há lại loại người này. Lại nói, ngươi cũng thấy đấy, ta cái kia trong động thiên mặc dù ở ba đầu. Không, ba vị long nữ, nhưng các nàng từng cái đều là hóa thần cảnh đại yêu, còn cao hơn ta ra một cái đại cảnh giới đâu. Này làm sao có thể để trực thuộc? Cái này gọi chiến lược hợp tác. Chiến lược hợp tác? Lạc Khuynh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cũng không có vạch trần hắn. Cái kia ba đầu nghiệt giao nhìn hắn ánh mắt đều nhanh kéo, còn hợp tác? Sợ là đã sớm xâm nhập hợp tác qua đi. Bất quá có thiên đoán đào hoa mệnh gia trì, trong nội tâm nàng ghen tuông chỉ là một cái thoáng mà qua. Nghĩ lại, nhà mình phu quân như vậy ưu tú, nhiều mấy cái giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Tốt, không nói cái này. Nô Tiêu Phong sợ tại trên cái đề tài này dây dưa tiếp, chính mình điểm này nội tình đều muốn bị vạch trần, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định cho mình các nữ nhân phơi bày một ít thực lực chân chính. Lý luận nói đến lại nhiều, không bằng tận mắt thấy một lần. Nếu nói đến động thiên bảo tài, vừa bạn, liền để các ngươi nhìn xem, ta chí tôn động thiên, đến tột cùng ngưng tụ ra bảo bối gì. Lời vừa nói ra, ba nữ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Chí tôn động thiên, đây chính là trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện qua phẩm giai, áp đảo đại thiên động thiên phía trên tồn tại. Nó ngưng tụ ra bảo tài, nên cỡ nào kinh thế hai tụ. Nô Tiêu Phong hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào thể nội. Chỉ gặp cái kia phương hỗn độn sơ khai trong thế giới, nhật nguyệt luân chuyển, ngũ hành sinh diệt. Ở thế giới trung ương, cái kia cố thuần túy nhất, bản nguyên nhất thất diệu chi lực, ngay tại điên cuồng hội tụ. Ngưng. Nô Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, tay phải chậm rãi mở ra. Ông. Toàn bộ trong tẩm cung không gian phảng phất đều đọc lại. Một khối chỉ có lớn chừng ngón cái, lại tản ra thần quang bảy màu bất quy tắc kim loại, chậm rãi hiện lên ở trên lòng bàn tay của hắn. Khối kim loại này vừa ra, bốn bề ngũ hành linh khí trong nháy mắt trở nên sinh động không gì sánh được, phảng phất tại hướng quân vương triều bái. Nó mặt ngoài lưu chuyển lên ngày chi kim, nguyệt chi ngân, kim chi trắng, mộc chi xanh, thủy chi đen, hỏa chi đỏ, thổ chi vàng bảy loại quang trạch. Mỗi một loại quang trạch đều đại biểu cho một loại cực hạn pháp tắc lực lượng. Đây là Lạc Khuynh Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, trong cơ thể nàng thái âm thần thể vậy mà tại giờ khắc này sinh ra khát vọng mãnh liệt, phảng phất chỉ cần luyện hóa khối kim loại này, liền có thể lập tức tăng cao tu vi. Thất diệu bổ thiên thần thiết, đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 106, Thái âm chạy xương, thận khói viễn kim chương 106, Thái âm chạy xương, thận khói viễn kim thất diệu bổ thiên thần thiết. Nô Tiêu Phong chậm rãi phun ra cái tên này. Sát này cũng không phải vật phàm, chính là chí tôn động thiên hấp thu chư thiên tinh thần cùng ngũ hành bản nguyên ngưng tụ mà thành. Tác dụng của nó chỉ có một cái, bổ thiên. Bổ thiên, ba nữ trăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai. Nô Tiêu Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy khối kia lơ lửng thần thiết, thần sắc ngạo nghễ. Vật này không chỉ có không thể phá vỡ, chính là luyện chế pháp bảo cực phẩm hình thức ban đầu vật liệu, càng có một loại công hiệu nghịch thiên. Nó có thể cân bằng linh khí, trợ động thiên diễn hóa sinh cơ, thậm chí có thể làm cho người sử dụng động thiên phẩm giai tại vốn có trên cơ sở tăng lên mức nhỏ. Mặc dù đối với đại thiên động thiên hiệu quả sẽ yếu bớt, nhưng đối với bên trong ngàn tiểu thiên động thiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là thần cấp bảo tài. Cái gì? Lạc Khuynh Tuyết cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đống nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Tăng lên động thiên phẩm giai, phải biết động thiên một khi mở, muốn tăng lên khó như lên trời. Thường thường cần hao phí mấy trăm năm khổ công, tìm kiếm vô số thiên tài địa bảo mới có một đường khả năng. Dù là chỉ là không có ý nghĩa một tia tăng lên, đến hóa thần, uy khư thậm chí hợp đạo cảnh, đó cũng là cách biệt một trời. Cái này thất diệu bổ thiên thần thiết, có thể xưng động thiên bảo tài số một. Lạc Khuynh Tuyết âm thanh run rẩy. Trong tẩm cung, bảo quang mờ mịt. Gặp Nô Tiêu Phong phô bày cái kia kinh thế hai tục thất diệu bổ thiên thần thiết, Lạc Khuynh Tuyết cũng không cam chịu yếu thế. Nàng thân là giao chỉ hoàng nữ, lại là danh liệt đại thiên động thiên bảng thứ 5 tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Tố thủ khẽ đảo, một đoàn tựa như lưu động ánh trăng, hiện lên trạng thái hơi mở băng lam sương hoa, tại nàng lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Cái này sương hoa bóng ánh sáng long lanh, trong đó tựa hồ có vô số thật nhỏ băng tinh đang sinh diện, tản ra cực hạn khí âm hàn. Cái này âm hàn cũng không phải là băng hàn thấu xương, mà là một loại mát lạnh, tinh khiết, phản phất có thể gột rửa linh hồn ý lạnh. Ẩn chứa trong đó một tia như có như không sinh cơ. Đây là ta động thiên bảo tài, gọi là Thái âm chạy xương. Lạc Khuynh Tuyết nhẹ giọng giới thiệu nói. Vật này chính là Thái âm ánh trăng cùng cực hàn chi khí giao cảm mà sinh. Đối với tu luyện thủy hành, băng hành công pháp tu sĩ mà nói, chính là vô thượng trí bảo. Nó không chỉ có là luyện chế băng hệ pháp bảo chủ tài, còn có một loại cực kỳ đặc thù công hiệu. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đoàn kia chạy xương. Chỉ cần một dọn, dung nhập thủy hành hoặc băng hành trong động thiên, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh huyền xương dược điển sinh trưởng nổi danh là huyền xương thảo linh thực. Cái này huyền xương thảo chính là luyện chế định nhan đan, thanh tâm đan, thậm chí phá trướng đan chủ dược, ngoại giới thiên kim khó cầu. Mà tại ta trong động thiên, chỉ cần có thái âm chạy xương, liền có thể liên tục không ngừng sinh trưởng. Nô Tiêu Phong định thần nhìn lại, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia tán thưởng. Cái này thái âm chạy xương xác thực bất phàm, mặc dù so ra kém hắn thần thiết, nhưng ở đương đại cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm bảo tài. Tiêu Ngọc Như ở một bên lặng lặng nghe, trong mắt tuy có hâm mộ, lại càng nhiều hơn chính là một loại vui mừng. Vương phủ càng mạnh, nàng dựa vào liền càng ổn. Duy chỉ có Tần Hữu Dung, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nàng nuốt ở rộng lớn trong ghế, hận không thể đem chính mình giấu đi. Nhìn xem Ngô Tiêu Phong cùng Lạc Khuynh Tuyết bảo vật trong tay, nhìn lại mình một chút Dông Tuyết hai tay, một cỗ mãnh liệt phức cảm tự ti xông lên đầu. Nàng là dựa vào lấy Ngô Tiêu Phong thủ đoạn đặc thù mới một bước lên trời. Mặc dù mở thật lâu đầu tiên, nhưng vô luận là nội tình hay là kiến thức, đều xa xa không cách nào cùng hai vị này chân chính thiên chi tiêu tử so sánh. Ta có phải hay không quá vô dụng? Tần Hữu Dung ở trong lòng hỏi mình. Nàng không chỉ có không biết làm sao ngưng tụ động thiên bảo tài, thậm chí ngay cả mình cái kia động thiên trừ có thể thả điểm huyết thuật, biến mấy mỹ nữ bên ngoài, còn có thể làm gì cũng không biết. Nếu là tương lai thật gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ mình chỉ có thể làm cái vướng nữ sao? Càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Ngay tại nàng sắp bị tự ti cảm xúc thôn vệ thời điểm, một cái ấm áp đại thủ đột nhiên rơi vào nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng nuốt vớt. Tần Hữu Dung toàn thân run lên, mở mịt ngẩng đầu. Đối diện bên trên Ngô Tiêu Phong cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người đôi mắt. Nghĩ gì thế? Đầu nhỏ đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Ngô Tiêu Phong trong thanh âm mang theo mỉm cười, có phải hay không cảm thấy mình so ra kém chúng ta, trong lòng khó chịu. Bị đâm trúng tâm sự, Tần Hữu Dung mặt trong nháy mắt đỏ lên, bối rối muốn phủ nhận, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nước mắt đã tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nhà đầu đốc, Lạc Khuynh Tuyết cũng đi tới, trong giọng nói không có nửa phần kinh thị, chỉ có quan tâm. Thân ngươi phụ thận lũ chi thể đây chính là ngay cả yêu thánh đều mơ ước tuyệt thế thể chất. Ngươi cất bước tuy muộn, nhưng điểm xuất phát lại so thế gian này 9 thành 9 tu sĩ cũng cao hơn. Ngươi thận lâu độc tiền, vị cách cực cao, tuyệt không kém hơn tà thái âm độc tiên. Thật sao? Tần Hữu Dung nhút nhát hỏi, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Đương nhiên là thật. Ngô Tiêu Phong khẳng định gật đầu. Mà lại, ngươi cũng quá coi thường chính ngươi. Thận lâu động thiên chủ tu miễn thuật, hư thực chuyển đổi. Bước này động thiên ngưng tụ ra bảo tài, thường thường nhất là quỷ quệt khó lường, giá trị liên thành. Thế nhưng là ta không biết làm sao ngưng tụ. Tần Hữu Dung túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Sẽ không có thể học tôi, chúng ta dạy ngươi. Ngô Tiêu Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, ngươi để dẫn dắt linh lực của nàng, ta đến trợ nàng vững chắc động thiên. Tốt. Lạc Khuynh Tuyết gật đầu đáp ứng. Cảm nhận được hai người giữa lời nói truyền đến khẳng định, Tần Hữu Dung trong lòng sợ hãi giảm xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Ngô Tiêu Phong cái kia ánh mắt khích lệ cùng Lạc Khuynh Tuyết nụ cười ấm áp kia, dùng sức nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn thử một lần. Nàng không muốn chỉ làm một cái vương hữu. Ngô Tiêu Phong khoanh chân ngồi tại Tần Hữu Dung sau lưng. Song trưởng chống đỡ sau lưng nàng, cái kia cố quen thuộc, bá đạo huyền dương chi lực chậm rãi độ nhập, giúp nàng ổn định tâm thần, trải bớt kinh mạch. Mà Lạc Khuynh Tuyết thì ngồi tại đối diện nàng, đầu ngón tay điểm tại mi tâm của nàng. Nín thở ngưng thần, đừng đi nhớ nó là thế nào tới, mà là đi cảm thụ người động thiên. Tưởng tượng người động thiên là bản nguyên nhất dáng vẻ, những xương mù kia, những huyền tượng kia, bọn chúng cuối cùng sẽ lắng đọng xuống, biến thành cái gì? Tần Hữu Dung hai mắt nhắm lại, tại hai người dẫn đạo bên dưới, khẩn trương trong lòng cùng bất an cấp tốc rút đi. Nàng đem toàn bộ tâm thần chìm vào chính mình mảnh kia vừa mới mở động thiên thế giới. Nơi này là một mảnh rộng lớn vô ngần mông lung mù hải, sương mù tràn ngập thế giới mỗi một hẻo lánh, vô hình vô chất, nhưng lại phảng phất ẩn chứa thiên biến vạn hóa khả năng. Tại vụ hải trung ương, lơ lửng một tòa như ẩn như hiện không trung lâu cát, đình đài thủy tạng, giường cột chạm trổ, tinh mỹ tuyệt luân, chính là thận lâu chi cảnh. Nơi này không có nhật nguyện tinh thần, không có ngũ hành sơn nhạc, thậm chí ngay cả một tia sinh cơ đều không cảm giác được, có vẻ hơi hoang vu cùng tĩnh mịch. Đây chính là Tần Hữu Dung tự ti căn nguyên. Nhưng mà tại Ngô Tiêu Phong chỉ dẫn bên dưới, tinh thần của nàng xuyên qua sương mù dày đặc, dưới đường đi chìm, cuối cùng chạm tới phương thế giới này bản nguyên nhất hạch tâm. Đó là một mảnh nặng nghề, phong cách cổ xưa đại địa. Nó không giống Ngô Tiêu Phong trong động thiên trung ương quân thiên thổ nhạc thiên như vậy thần uy hiển hách, cũng không có đủ bất luận cái gì tính công kích, chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, gánh chịu lấy toàn bộ thận lâu động thiên. Tất cả mê vụ, tất cả huyễn tượng, đều nguồn gốc từ tại mảnh này nhìn như bình thường thổ địa. Tần Hữu Dung mừng rỡ, không do dự nữa. Nàng thôi động thần niệm, toàn bộ thận lâu động thiên trong nháy mắt gió nổi mây phun. Vô cùng vô tận sương mù mông lung cuốn ngược mà quay về, như bách xuyên quy hải, điên cuồng mà dâng tới mảnh kia hạch tâm đại địa. Thật lâu huyễn tượng cũng bắt đầu trở nên hư ảo, hóa thành từng đạo lưu quang, dung nhập trong đó. Ầm ầm, vùng đất kia kịch liệt rung động, tại rộng lượng lực lượng quán chú cùng áp suất bên dưới, bắt đầu phi tốc thu nhỏ, trên đó lóe lên màu vàng đất ôn nhuận ánh sáng. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng lực lượng, Tần Hữu Dung cái trán rất nhanh liền dịn ra tinh mịn đổ mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Lạc Khuynh Tuyết thấy thế, gia tăng thái âm chi lực chuyển vận, trợ giúp nàng vững chắc tâm thần. Ngô Tiêu Phong càng là trực tiếp, con ngón đúng ra, một sợi tinh thuần thất diệu bộ thiên thần thiết lực lượng bản nguyên bay ra, chui vào Tần Hữu Dung mi tâm. Sợi lực lượng này vừa tiến vào, Tần Hữu Dung chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nguyên bản sắp khô kiệt tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thậm chí vẫn còn thắng chi. Cái kia ngay tại ngưng tụ bảo tài, khi lấy được cái này sợi thần trí cao lực tầm bộ sau, phẩm chất cũng bắt đầu phát sinh một loại huyền diệu khó giải thích thuế biến. Rốt cục, không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia sương mù bị triệt để hấp thu, Tần Hữu Dung động thiên thế giới bên trong, mảnh kia rộng lớn đại địa đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ôn nhuận màu vàng đất vầng sáng kỳ dị kim loại. Nó nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện ẩn chứa trong đó một loại hư thực chuyển hóa, huyền hóa ngàn vạn kỳ diệu đạo vận. Thành công. Tần Hữu Dung mở tròn mắt, vui sướng mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Nàng mở ra bàn tay, đoàn kia kim loại liền chống rông xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Phúc trí tâm linh giống như nộ ra phun lên trong lòng của nàng. Nó gọi thận khói huyết kim. Tần Hữu Dung thanh âm mang theo vẻ kích động cùng không xác định. Tác dụng của nó giống như chỉ có một cái. A, nói nghe một chút. Nô Tiêu Phong có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Nó có thể dùng đến chế tác một loại tên là Thiên Cơ Miễn Thần Ngâu đồ vật. Tần Hữu Dung cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, chỉ cần lấy được mục tiêu một giọt máu, một sợi khí tức, thậm chí là một chùm tóc, lại dùng cái này thần khói miễn kim tiến hành tạo nên, liền có thể chế tạo ra một cái cùng mục tiêu giống nhau như lúc huyễn tượng thần gỗ. Cái này huyễn tượng thần gỗ, không chỉ dung mạo, thân hình, thanh âm không khác chút nào, liền ngay cả khí tức, linh lực ba động, thậm chí là động tiên hiển hóa lúc dị tượng, đều có thể hoàn mỹ mô phỏng. Chỉ cần không đi tiến hành tầng sâu nhất thần hồn dò xét, cho dù là hóa thần cảnh cường giả, cũng rất khó phân biệt thật giả. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 107, Thiên Cơ Nguyên Thần, Thôn Thiên Ma Công, 1, chương 107, Thiên Cơ Nguyên Thần, Thôn Thiên Ma Công, 1, khi Tần Hữu Dung có chút e lệ, lại dẫn vẻ kích động địa đạo ra thận khói nguyên kim kỳ hiệu lúc, cả phòng đều yên lặng một cái chớp mắt. Cùng mục tiêu giống nhau như lúc huyễn tượng thần gỗ, ngay cả khí tức, linh lực ba động cùng động thiên dị tượng đều có thể mô phỏng. Lạc Khuynh Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, nàng phản ứng đầu tiên thứ này giá trị. Đây quả thực là cấp chiến lược chí bảo. Một cái có thể hoàn mỹ ngụy trang thành hóa thần cảnh cường giả giả thân, tại thời khắc mấu chốt, đủ để thay đổi một trận chiến tranh hướng đi, hoặc là hoàn thành một lần không thể tưởng tượng ám sát. Có cho muội muội, ngươi động tiên này bảo tài, quả nhiên là quỷ quyết khó lường, giá trị liên thành. Lạc Khuynh Tuyết từ đáy lòng tán thán nói. Tiêu Ngọc Như nhịn không được rỗi ra ngón tay thon dài, muốn đụng vào đoàn ánh sáng kia choáng, nhưng lại tại trong gang tấc dừng lại, phản phất sợ đã quấy rầy đoàn này linh vật. Thiếp thân nhiều năm qua gặp qua không ít kỳ chân dị bảo, cũng chưa từng nghe nói qua như vậy thần dị kim loại. Đạt được hai nữ khẳng định, Tần Hữu Dung khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ ấu, trong lòng điểm này phức cảm tự ti bị to lớn vui sướng cùng tự tin thay thế. Cái kia một đôi ngập nước mắt to sáng lấp lánh, vụ trộm liếc nhìn Ngô Tiêu Phong, giống như là đang chờ đợi chủ nhân khích lệ. Ngô Tiêu Phong luốt luốt đoàn kia phảng phất mây mù ngưng kết mà thành màu vàng nhạt kim loại, đầu ngón tay chuyển đến một loại như thật như ảo xúc cảm. Hơi chút dùng sức, kim loại này lại như nước chảy tản ra, trong nháy mắt lại tụ hợp thành hình, thiên biến văn hóa, quả nhiên là thần diệu vô song. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Ngô Tiêu Phong ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Hữu Dung, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Có cho, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Cái này thận khói miễn kim giá trị, thậm chí không tại thái âm chạy xương phía dưới. Có nó, rất nhiều trước kia không dám nghĩ tao thao tác. Khủ, kế hoạch lớn, đều có thể áp dụng. Tần Hữu Dung bị thổi phồng đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai cái tay nhỏ giảo cùng một chỗ, cúi đầu không dám nhìn Ngô Tiêu Phong cái kia nóng bỏng ánh mắt, trong lòng lại giống như là uống mật một dạng ngọt. Loại này bị cần, được công nhận cảm giác, để nàng viên kia bởi vì nhà gặp biến đổi lớn mà thấp thỏm lo âu tâm, rốt cục thực tế lại. Chỉ cần có thể đến giúp vương gia, có cho làm cái gì đều nguyện ý. Nàng thanh âm nhỏ như mũi vằn, lại lộ ra một cố kiên định. Một bên là Khuynh Tuyết thấy thế, mặc dù thụ thiên đoán đào hoa mệnh ảnh hưởng không còn như vậy ăn dấm, nhưng thân là chính cung dục vọng thắng bại hay là để nàng khe khẽ hừ một tiếng. Phu quân như vậy cao hứng, chẳng lẽ nghĩ tới điều gì chủ ý xấu? Người hiểu ta, Khuynh Tuyết cũng. Ngô Tiêu Phong cười thần bí, trong mắt lóe ra tinh quang. Thiên Cơ Miễn Tượng Thần Gỗ, nếu là chỉ dùng tới làm con rối thế thân, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Ngô Tiêu Phong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cách vật cung phương hướng, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Nếu là đem cái này Nguyễn Kim giao cho Ngô Tiêu Trận, để hắn dung nhập vào Thiên Công Thần Giáp cải tiến bên trong đâu? Lời vừa nói ra, Lạc Khuynh Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở lớn. Thiên Công Thần Giáp mặc dù uy lực bá đạo, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là quá mức cứng mãnh, lại một khi vận dụng, khí tức kinh thiên động địa, rất dễ bại lộ. Một khi dung nhập thận khói Nguyễn Kim huyễn hóa cùng hư thực hiệu quả, để thần giáp có thể tùy tâm ý biến ảo hình thái, thậm chí mô phỏng ra đối thủ khí tức nghĩ tới đây, Ngô Tiêu Phong ánh mắt càng nóng bỏng. Tưởng tượng một chút, ngày bình thường là một kiện áo bào gấm bình thường, lúc chiến đấu trong nháy mắt hóa thành thần giáp, hoặc là đi theo tâm ý, nơi cánh tay phía trên ngưng tụ ra linh lực pháo. Hình ảnh kia, đơn giản không nên quá đẹp. Đến cuối cùng, thậm chí có thể mặc Thiên Công Thần Giáp, ngụy trang thành địch nhân trí thân hảo hữu, tại đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm, dùng ra tất sát nhất kích. Không chỉ có như vậy, Ngô Tiêu Phong từ trong ngực lấy ra viên kia tử khí mở mịn tử kim khách khanh lệnh ở trong tay tung tung. Bản vương tấm lệnh bài này từ khi cái kia kim mập mạp trong tay dọa dẫm đến đằng sau, còn chưa từng chân chính dùng qua. Bạn đạo thương minh phú giáp thiên hạ, nếu cho bản vương giảm 50 đặc quyền, nếu là không đi hung hăng thịt bọn họ một bút, chẳng phải là có lỗi với bọn họ một phen hảo ý. Ba nữ nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên. Nữ nhân, vô luận là phàm nhân hay là tu tiên giả, đối với dạo phố mua sắm loại sự tình này, luôn luôn không có sức đề kháng. Theo Ngô Tiêu Phong tấn thăng động thiên cảnh, trước đó rất nhiều pháp bảo thủ đoạn cũng đã có chút theo không kịp tiết tấu. Hắn cần vũ trang chính mình, càng cần hơn vũ trang bên người đám nữ nhân này. Vậy liền định như vậy, Ngô Tiêu Phong giải quyết dứt khoát. Đang lúc mấy người chuẩn bị đứng dậy lúc, Lạc Khuynh Tuyết dường như nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn về phía Ngô Tiêu Phong. "Phu quân, còn có một chuyện, thiếp thân suýt nữa quên mất." "Chuyện gì?" "Yêu Nguyệt trưởng lao mấy ngày nay thế nhưng là tới chịu khó, mỗi lần tới đều nói bóng nói gió hỏi ngươi khi nào hồi phủ. Nàng nói có cực kỳ trọng yếu sự tình, liên quan đến tu luyện bình cảnh, nhất định phải ở trước mặt thỉnh giáo ngươi. Còn cố ý căn dặn ta, để cho ngươi vừa về đến, cần phải lập tức đi gặp nàng." Ngô Tiêu Phong nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Yêu Nguyệt tu luyện Tố Nữ Trá Âm Huyền Kinh nhiều năm, thể nội góp nhặt Trá Âm xí khí sớm đã đến bộc phát biên giới. Lần trước bị chính mình dùng Huyền Dương chi khí hơi động đến một chút, tựa như là tuổi khô gặp liên hỏa, bây giờ sợ là đã thiêu đến nàng đứng ngồi không yên. Ha ha, ngược lại là so ta tưởng tượng còn gấp hơn. Nô Tiêu Phong sờ lên cái cằm, trong đầu hiện ra Yêu Nguyệt cái kia nở nàng chín muồi tư thái, cùng hôm đó tại trên đại điện đối với mình hèn mọn cầu hoan bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Đi, ta đã biết. Phơi nàng nhiều ngày như vậy, hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Viên này chín muồi trái cây, cũng là thời điểm tháo xuống. Ba nữ gặp hắn bộ dáng này, làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì? Lạc Khuynh Tuyết tức giận lườm hắn một cái, kéo Tần Hữu Dung cùng Tiêu Ngọc như tay. Đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vừa vặn bọn muội muội mới vào tu hành, còn có rất nhiều không hiểu chỗ, tỉ muội chúng ta về phía sau vườn hoa luận bàn tâm đắc, nghiên cứu thảo luận một phen. Về phần so tài là cái gì tâm đắc vậy liền không đủ là ngoại nhân nói. Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 107, Thiên Cơ Nguyên Thần, Thôn Thiên Ma Công 2. Chương 107, Thiên Cơ Nguyên Thần, Thôn Thiên Ma Công 2. Nói đi, ba vị giai nhân tuyệt sắc liền làm bạn rời đi, chỉ để lại cả phòng hương thơm. Nô Tiêu Phong nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, nhất là cái kia vòng mập biến gầy, mỗi người mỗi vẻ huyền chuyển dáng người, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây mới là người xuyên việt nên qua thời gian a. Đợi chúng nữ rời đi, Nô Tiêu Phong thu liêm ý cười, quay người đi trở về tinh thất. Hắn quanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, muốn giữ vững cái này lớn như vậy gia nghiệp và mỹ nhân, còn phải dựa vào ngạnh thực lực. Hệ thống, mở ra hôm nay tình báo. Đốt. Hôm nay tình báo đã đổi mới, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Quen thuộc màn ánh sáng màu vàng ở trước mắt triển khai, ba đầu tản ra tôn quý tử quang tình báo nhảy vào tầm mắt, trong nháy mắt bắt lấy tâm thần của hắn. Khi Ngô Tiêu Phong ánh mắt đảo qua cái này ba đầu tình báo lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút mấy phần. Màu tím, hay là màu tím, tam liên tím. Xem ra cái này thiên đoán đào hoa mệnh không chỉ có vợ, còn vợ vua. Vận khí này, đơn giản mỹ tiên. Ngô Tiêu Phong cưỡng chế kích động trong lòng, chụp đầu nhìn lại. Màu tím tình báo, bởi vì thất diệu đồng thiên dị tượng, cửu thiên chấn động. Đại Lôi Âm tự biện cơ Phật tử vạn yêu thần đỉnh kim sĩ nhỏ bằng vương thiên công thần triều nhỏ hiện sư bản cổ vũ triều tiểu vũ quân các loại đại tiên hướng đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tiêu, chính cùng nhau hướng đại hạ thần đô chạy đến. Mục đích, điều tra do kết thành trí tôn động thiên đạo thiên tán nhân thân phận chân thật, khi tất yếu, giúp cho gạt bỏ hoặc lôi kéo. Đều tới a. Nô Tiêu Phong cười lạnh một tiếng. Thất diệu đồng thiên, động tĩnh quá lớn, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Những này cái gọi là đỉnh tiêm thiên tiêu, từng cái mắt cao hơn đầu, tự nhiên không cho phép có người đặt ở bọn hắn trên đầu. Muốn tìm đạo thiên tán nhân. Ha ha, vừa bạn huyên náo càng hung, đối với ta càng có lợi. Vũng nước đục mới tốt mỏ cá thôi. Ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn về phía đầu thứ hai. Màu tím tình báo, vạn yêu thần đỉnh giao linh hề công chúa, thu đến cha nó biển cả long hoàng mật lệnh, tạm hoãn tìm kiếm thanh liên kiếm tiên truyền thừa, đem tìm kiếm đạo thiên tán nhân làm thứ nhất sự việc cần giải quyết. Long hoàng có lệnh, cần phải điều tra rõ đạo thiên tán nhân trên người thủy hành đạo quả, nếu có cơ hội, có thể nếm thử thông ra, như đối phương không theo, thì không tiếc bất cứ giá nào cắt đoạn. Tiểu mẫu long này Ngô Tiêu Phong sờ lên cái cằm, xem ra nàng còn không biết, đêm hôm đó đem nàng chơi đùa chết đi sống lại nam nhân, chính là nàng muốn tìm đạo thiên tán nhân. Thương Hải Long Triều, thủy hành đạo quả trong cơ thể hắn Vũ Vương đỉnh có chút rung động. U Bô Chi mặc dù chết, nhưng hắn phía sau Thương Hải Long Triều còn tại. Chiếm người ta hợp đạo đạo quả cùng ứng long tinh huyết, thù này xem như kết lớn. Bất quá, chỉ cần tầng này áo di lê không xong, giao linh hệ chính là hắn tại Long Triều tốt nhất tấm mục. Cuối cùng, Nô Tiêu Phong ánh mắt rơi vào đầu thứ ba trên tình báo. Khi thấy rõ điều tình báo này nội dung lúc, trái tim của hắn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt một chút, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có nóng bỏng. Màu tím tình báo, đại hạ trấn ma ngục, chữ hoàng số 9 phòng. Nhân vật chính Tiêu Phàm tại trong ngục nhận hết tra tấn, tâm ma bất ngờ bộc phát, vào khoảng sau 3 ngày, dưới cơ duyên xảo hợp, tại ván giường trong khe hẹp phát hiện một viên tiền nhân còn sót lại quan tường thạch, tập được Nguyên Thủy Thiên Ma lưu lại lục đại ma công đứng đầu, Thôn Thiên Ma Công. Chú, Thôn Thiên Ma Công là Nguyên Thủy Thiên Ma lưu lại lục đại ma công đứng đầu, chủ thôn phệ vạn vật bản nguyên. Công pháp này cùng ký chủ sở tu đạo thiên huyền công tương sinh tương khắc, một chủ bớt, một chủ trộm. Nếu có thể đem hai môn công pháp dung hợp là một, có thể đạt được vô thượng tiên kinh, thái thượng vạn hóa chân kinh. Vô thượng tiên kinh. Nô Tiêu Phong đống nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng mấy chữ kia. Đó là trong truyền thuyết siêu thoát ra giới này, trực chỉ hồng trần tiên phía trên cảnh giới vô thượng pháp môn. Đạo thiên huyền công mặc dù thần diệu, lại là tàn quyền. Mà bây giờ, bù đắp công pháp cơ hội đang ở trước mắt. Hơn nữa còn là tại cái kia đã bị hắn chơi hỏng Tiêu Phàm trên thân. Đây chính là thiên mệnh chi tử khí vận sao? Dù là tiến vào ngục giam, đều có thể gặp được loại này lịch tiên cơ duyên. Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là bản vương đưa tài đồng tử, thiện tài khó bỏ a. Cái này Thôn Thiên Ma Công nhất định phải đạt được. Quyết không thể để Tiêu Phàm thật tu luyện thành công, nếu không một khi để hắn thôn vệ đầy đủ chất dinh dưỡng, còn muốn áp chế hắn liền khó khăn. Trong tay hắn quang mang lóe lên, khối kia tản ra ôn nhuận quang trạch thận khói huyễn kim xuất hiện tại lòng bàn tay. Vốn còn muốn giữ lại cho Bát Ca làm nghiên cứu, hiện tại xem ra, trước tiên cần phải tham ô một chút. Lô Tiêu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, một đạo mịt mở thần niệm ba động, trong nháy mắt xuyên thấu cấm chế dày đặc, chuyển hướng Vương phủ một chỗ ngóc ngách. Dạ Vô Ưu, Kiệt lão, mau tới gặp ta. Bất quá thời gian qua một lát, góc tính thất bóng ma phảng phất xuống lại, một trận quỷ dị vặn bẹo nhúc nhích sau, hai bóng người vô thành vô tức hiện hiện. Bên trái một người, áo bào đen phủ lấy thân, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ, chính là ngày xưa ma triều hoàng tử, bây giờ trung thành khôi lỗi, Dạ Vô Ưu. Bên phải một người, người khoác mũ che màu xám, còn lưng thân thể, toàn thân tản ra âm lãnh vô quản khí tức, rõ ràng là hợp đạo cảnh cường giả, Kiệt lão. Tham kiến chủ nhân. Hai người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại băng lãnh gạch bên trên. Đứng lên đi. Lô Tiêu Phong xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua hai người. Đêm nay có một việc muốn các ngươi đi làm. Xin chủ nhân phân phó. Dạ Vô Ưu ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra cuồng nhiệt trung thành, thuộc hạ nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Không cần các ngươi xông pha khói lửa, ta muốn các ngươi đi một chuyến trấn Ma Ngục. Trấn Ma Ngục. Kiệt lão cái kia cây khô ra giống như mặt mò có chút lắc một cái. Đây chính là đại hạ tiên triều kinh khủng nhất cấm địa, cho dù là hắn cái này hợp đạo cảnh, nếu là xông vào phòng chữ thiên nhà tù, sợ cũng là có đi không về. Yên tâm, không phải để cho các ngươi đi chịu chết. Lô Tiêu Phong xem thấu hắn lo lắng, thản nhiên nói, ta muốn các ngươi đi là phòng thủ thư giãn nhất hoàng tự khu. Đến đó, đem Tiêu Phàm cho ta cứu đi ra. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại triều đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 108, Huyễn Thần Thế Thân, đêm tối thăm dò trấn ma ngục. Chương 108, Huyễn Thần Thế Thân, đêm tối thăm dò trấn ma ngục. Tiêu Phàm. Dạ Vô Ưu nghe vậy sửng sở, tấm kia tuấn mỹ yêu dị trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức trong đầu hiện ra một cái kiệt ngạo bất tuần, nhưng lại ngu xuẩn buồn cười thân ảnh. Chủ nhân, cái kia bị ta gieo xuống tâm ma chi khế phế vật. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng khinh thường cười lạnh. Người này đã bị phế bỏ tu vi, tâm tính càng là yếu ớt không chịu nổi, sớm đã là một viên phế tử. Cứu hắn đi ra, trừ lãng phí lương thực, còn có làm gì dùng chỗ? Hắn thấy, Tiêu Phàm bất quá là hắn tiện tay bày ra một viên nhàn kỳ, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính, nhiều lắm là xem như một cái có thể tùy thời bóp chết sâu kiến. Vì như thế cái mặt hàng đi sông trấn mang ngục, dù là chỉ là bên ngoài, cũng có vẻ hơi đại tài tiểu dụng. Ta tự có diệu dụng. Lô Tiêu Phong không có giải thích, hắn ánh mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu. Hắn từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một viên đen như mực ngọc phù, tiện tay ném đi. Ngọc phù trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, vững vàng đã rơi vào Dạ Vô Ưu trong tay. Đây là trấn ma ngục hoàng tự khu bố phòng đồ, cùng đêm nay giờ tí thay quân cầu lệnh. Tiêu Phàm bất quá là cái khai phủ cảnh phế nhân, giam giữ chi địa cảnh giới cũng không sâm nghiêm, thậm chí có thể nói là thư giãn. Bằng hai người các ngươi thủ đoạn, một cái là am hiểu tiềm hành ám sát ma triều hoàng tử, một cái là hợp đạo cảnh đại năng, lại thêm cái này bố phòng đồ, muốn thần không biết quỷ không hay mang đi hắn, không khó lắm đi. Dạ Vô Ưu tiếp nhận ngọc phù, thần thức dò vào trong đó quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngọc phù này bên trong tin tức tường tận làm cho người khác giận sôi. Không chỉ có chính xác đến mỗi một cái lối đi, mỗi một cái chạm gác lập thể địa đồ, thậm chí ngay cả thủ vệ tu vi, tính cách yêu thích, tuần tra lộ tuyến góc chết, thay ca chênh lệch thời gian đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Chủ nhân yên tâm. Dạ Vô Ưu trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Có vật này nơi tay, nếu là ngay cả một cái hoàng tử khu phạm nhân đều mang không ra, ta cái này ma triều hoàng tử cũng không cần làm. Thuộc hạ cam đoan, nhất định có thể làm được dọn nước không loạn, ngay cả một con rồi cũng sẽ không kinh động. Ta muốn, chính là thần không biết, quỷ không hay. Lô Tiêu Phong thanh âm trở nên trầm thấp xuống, trong mắt lóe ra bảy mưu nghị kế tinh quang. Hắn lần nữa cổ tay khẽ đảo, to bằng một bàn tay, toàn thân bảy biện ra một loại kỳ dị màu vàng nhạt, phản phất dùng một loại nào đó không biết tên kim loại điêu khắc thành nhân ngẫu, xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhân ngẫu kia sinh động như thật, mặt mày, hình dáng, thậm chí là khóe miệng vẻ kia không cam lòng cùng oán độc đường cong, đều cùng Tiêu Phàm giống nhau đến 7-8 phần. Đây chính là dùng tần hữu dung thận khói miễn kim chế, Lô Tiêu Phong lại lấy tự thân huyền công thêm chút cải tạo, khiến cho càng thêm hoàn mỹ thiên cơ miễn thần ngẫu. Cứu đi Tiêu Phàm sau, lấy hắn một giọt tâm đầu huyết, dung nhập cái này huyền tượng thần gỗ bên trong. Kiệt lão nhìn xem cái kia tản ra quỷ dị khí tức nhân ngẫu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang, như có điều suy nghĩ. Chủ nhân làm ớn, dùng nhân ngẫu này thay thế Tiêu Phàm, để hắn người này trên thế gian hoàn toàn biến mất. Dùng cái này đến cái thâu thiên hóa nhật. Không. Lô Tiêu Phong chậm rãi lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh, ta là muốn để hắn thu hoạch được tân sinh. Tiến vào nhà tu sau, trừ cứu người, còn có một việc hơi trọng yếu hơn. Cẩn thận lưu ý ván giường cái hở, nhìn xem bên trong có cái gì đồ vật đặc biệt. Nếu là có, mặc kệ là cái gì, cho dù là một khối đầu gỗ mục, cũng cùng nhau mang về, nhớ lấy không thể bỏ sót. Đem người mang ra sau, không cần về bưu phủ, trực tiếp đi thành tây ngoài 30 dặm quan hải sơn trang. Đó là bản vương một chỗ tài sản riêng, cực kỳ bí ẩn. Ta ở nơi đó chờ các ngươi. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Tuân mệnh. Dạ Vô Ưu cùng Kiệt lão cùng kêu lên đồng ý, thân hình của hai người không có chút nào trì trệ, phản phất vết mực dung nhập trong nước, lần nữa hóa thành hai đạo nhàn nhạt bóng ma, vô thanh vô tức biến mất tại trong tinh thất, không có để lại một tơ một hào vết tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Giờ thí, bóng đêm như mực, đại hạ thần đô, trấn ma ngục. Tòa này đứng sững ở thần đô biên giới ngục giam, như một đầu ẩn nút ở trong hắc ám viễn cổ hung thú, tản ra làm người sợ hãi tĩnh mịch cùng mùi huyết tinh. Cao ngất tường đen phảng phất xuyên thẳng mây xanh, ngăn cách trong ngoài thế giới. Cho dù là đêm khuya, nơi này phòng ngự cũng chưa từng có nửa phần thư giãn. Từng đội thân mang huyền thiết trọng giáp, cầm trong tay phá pháp thần nỏ ngục tốt, mặt không thay đổi tại sâu thẳm địa đạo bên trong tuần tra. Tiếng bước chân của bọn họ đều nhịp, đột ngạt mà kiềm chế, tại trống trải trong thông đạo quân quần, như là đòi mạng nhịp trống, gõ vào mỗi một phạm nhân trong lòng. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạm tầm ướp, hư thối, huyết tinh cùng tuyệt vọng hôi thối, làm cho người buồn nôn. Trên vách tường khắc rõ lít nha lít nhít cấm chế phù văn, lóe ra yếu ớt linh quang, áp chế nơi đây tất cả tu sĩ tu vi, cũng đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ngay cả một con muỗi cũng bay không tiến vào. Nhưng mà, ngay tại một đội ngục tốt vừa mới đi qua một cái đinh chữ giao lộ chỗ ngặt, ánh mắt bị che chắn trong ngáy mắt. Phía sau bọn họ vách tường bóng ma, như là vật sống giống như quỷ dị nhuyễn động một chút. Hai đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh, tựa như là từ trong bóng dáng mọc ra một dạng, lặng yên không một tiếng động tách ra. Không có gây nên mảy may linh lực ba động, thậm chí ngay cả không khí lưu động đều không có cải biến. Chính là Dạ Vô Ưu cùng Kiệt lão. Đối mặt cái kia lóe ra linh quang cấm chế bình chướng, Dạ Vô Ưu trong tay bóp ra một cái kỳ dị pháp quyết, đó là Ngô Tiêu Phong truyền thụ cho phá trận bí pháp. Bình chướng có chút lóe lên một cái, tựa như là mặt nước nổi lên gợn sóng, một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở lặng yên mở ra. Hai người thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên qua, khe hở tùy theo khép lại, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Trên đường đi, bọn hắn như vào chỗ không người. Dạ Vô Ưu thân là La Hầu mà triều hoàng tử, tinh thông các loại tiềm hành thuật ám sát, thân pháp quỷ quyệt hay thay đổi. Mà Kiệt lão càng là hợp đạo cảnh đại năng, thu liễm khí tức phía dưới, cả người như là cây khô ngoan thạch. Chỉ cần không phải cùng là hợp đạo cảnh đại năng ở trước mặt, căn bản không người có thể phát giác. Tất cả trạm gác ngầm vị trí đều bị bọn hắn sớm lần tránh, tất cả cấm chế biến hóa đều bị bọn hắn tinh chuẩn dự phán. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến hoàng tự khu chỗ sâu. Nơi này giam giữ đều là chút tội ác hơi nhẹ, hoặc là tu vi thấp phàm nhân. Thủ vệ kém xa thiên tự khu như vậy sầm nghiêm, trong không khí cảm giác đè nén cũng hơi nhẹ một chút, nhưng này cô tuyệt vọng hương vị lại càng thêm nồng đậm. Chư hoàng số 9 phòng, chính là chỗ này. Dạ Vô Ưu tại nhà tù trước dừng bước lại, xuyên thấu qua che kín dơ bẩn cùng vết dỉ song sắt, mượn trong lối đi nhỏ ngọn đèn hun ám, hắn thấy được cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Tiêu Phàm bị mấy đầu thô to đặc chế xích sắt khóa ở trên tường, xích sắt xuyên thấu hắn xương tỉ bà, đem hắn gắt gao đính tại trên vách tường. Hắn toàn thân vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước thiên kiêu luận võ lúc hăng hái, đơn giản tựa như một đầu bị vứt bỏ chó hoang. Nô Tiêu Phong, Lạc huynh tuyết hắn cúi thấp đầu, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn mà oán độc. Phản phất là từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác quỷ tại người rùa. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ta hận a. Vì cái gì? Vì cái gì ta thất bại ta không cam tâm? Ta là thiên mệnh chi tử, ta làm sao lại bại bởi tên phế vật kia? Tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam, cứu hận thành hắn duy nhất trụ cột tinh thần, cũng là hắn sống tiếp duy nhất động lực. Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài hành lang bên trong, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ dị hưởng. Ai? Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia vằn vện tia máu con mắt cảnh giác nhìn về phía cửa nhà lao phương hướng. Như là một đầu thụ thương cô lang, hắn một thân tu vi bị triệt để phong kín, cả người tản ra một cỗ nồng đậm tử khí. Nhưng Dạ Vô Ưu có thể cảm giác được, tại cái kia tử khí phía dưới, một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm điên cuồng hận ý, ngay tại nó thần hồn chỗ sâu điên cuồng sinh sôi, lớn mạnh. Đó là đối với Ngô Tiêu Phong hận, với cái thế giới này hận, cũng là đối với từ bỏ phụ thân của hắn cùng gia tộc hận. Thật sự là tuyệt hảo chất dinh dưỡng a. Dạ Vô Ưu khẽ miệng hơi nhếch, dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Kiệt lão không nói nhảm, hắn rũa ra khô gầy như củi ngón tay. Tại thời khắc đó vẽ đầy bừa văn cửa nhà lao móc khóa bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo yếu ớt ấu quang hiện lên, cùng cụt một tiếng gần như không thể nghe rất nhỏ giòn vang. Cái kia do huyền thiết tinh anh chế tạo, không thể phá vỡ tim khóa, liền lặng lẽ bị mở ra, phản phất chưa từng có khóa lại qua bình thường. Hai đạo bóng đen lách mình tiến vào nhà tù, trong hư không gợn sóng lóe lên, hiện ra thân hình của hai người. Là ngươi? Dạ Vô Ưu. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 109, "Tiểu Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 109, "Tiểu Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mượn yếu đốt ánh lửa, Tiêu Phàm nhận ra người tới. Nguyên bản tĩnh mịch trong mắt lập tức bộc phát ra mừng như điên qua mang, giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. "Ngươi là tới cứu ta?" Ta liền biết ngươi sẽ không buông tha cho ta. Ta liền biết ta có xoay người một ngày. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, xích sắt hoa hoa tác hưởng. Dạ Vô Ưu nhìn xem như con chó chết một dạng Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác điểm ai, nhưng trên mặt cũng lộ ra một bộ lo lắng lại đau lòng thần sắc. Tiêu Minh, chịu khổ. Ta cái này mang ngươi ra ngoài, giúp ngươi đông sơn tái khởi. Nói xong, ngón tay hắn bắn ra, mấy đạo lăng lệ ma khí bắn ra, tinh chuẩn cắt đứt khóa lại Tiêu Phàm xích sắt. Mà Kiệt Lao thì là thừa cơ tiến lên, một chỉ điểm tại Tiêu Phàm huyệt ngủ bên trên. Tiêu Phàm thậm chí không kịp nói nhiều một câu, liền chớp mắt, triệt để ngất đi. Sau đó, hai người không có lập tức rời đi, mà là dựa theo Ngô Tiêu Phong phân phó, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tấm này cũ nát không chịu nổi ván giường. Rất nhanh, Dạ Vô Ưu ngón tay tại ván giường cạnh trong, tới gần góc tường một đạo rất nhỏ vết nứt chỗ ngừng lại. Đầu ngón tay hắn ma khí phun một cái, vết nứt y mắng mở rộng. Một viên toàn thân đen kịt, chỉ có lớn chừng ngón cái, mặt ngoài khắc lấy đường vân kỳ dị tảng đá, từ bên trong lăn xuống đi ra. Quan tường thạch. Dạ Vô Ưu đem tảng đá nắm trong tay, cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ cổ lão, thê lương mà tà dị ma đạo ý niệm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. Đây chính là chủ nhân nói đồ vật. Hắn đem quan tưởng thạch thu nhập trong ngực, lập tức nhìn về phía Kiệt lão. Kiệt lão hiểu ý, đi đến Tiêu Phàm bên người, đầu ngón tay như lao, tùy tiện mở ra nó ra thịt, bước ra một giọt đỏ thâm tinh huyết. Dạ Vô Ưu thì xuất ra tôn kia tiền cơ miễn thần ngẫu đem tinh huyết nhỏ đi lên. Ông, nhân ngẫu phát ra một trận hào quang nhỏ yếu, mặt ngoài làm bằng kim loại cấp tốc rút đi, trở nên huyết đục đầy đặn đứng lên. Bất quá thời gian mấy mắt, một cái cùng Tiêu Phàm giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả trên thân vết thương, trên mặt dơ bẩn đều không khác chút nào người liền xuất hiện ở trong phòng giam. Đi. Kiệt lão một bả nhấc lên hư nhược Tiêu Phàm, như là dẫn theo một cái con gà con. Đồng thời, hắn một tay khác vung lên, đem cái kia thiên cơ nguyên thần ngâu ném vào trên đống cỏ. Trong nháy mắt kia biến ảo thành Tiêu Phàm bộ dáng nhân ngẫu, co quắp tại góc tường, hấp hối, thậm chí ngay cả trên thân vết thương, vết máu đều giống nhau như lúc, cùng chân thân không khác nhau chút nào. Một màn này làm được không chê vào đâu được, cho dù là ngục tốt đi vào kiểm tra, không tra xét rõ ràng thần hồn, cũng tuyệt đối không phát hiện được mánh khỏe. Ba người cấp tốc rút lui, như cùng đi lúc một dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trấn ma ngục trong hắc ám. Thành cây, Quan Hải Sơn Trang. Tòa sơn trang này xây dựa lưng vào núi, mặt hướng một mảnh mênh mông hồ nước, tên là Xem Biển, thật là xem hồ. Dưới bóng đêm, mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lây tinh đấu đầy trời, tĩnh mịch mà thâm thúy. Sơn trang hậu viện, một chỗ rộng rãi trong đình viện, đèn đuốc sáng trưng. Lô Tiêu Phong chắp tay đứng ở trong đình viện, một bộ hắc kim cẩm bào tại trong gió đêm có chút phất động. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một bên Tiêu Ngọc Như đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn. Nàng tối nay đổi một thân màu tím chạy tiên váy, thiếu đi mấy phần ban ngày mộc mạc, nhiều hơn mấy phần thành thục phụ nhân vũ mị cùng ung dung. Trải qua Ngô Tiêu Phong thoải mái, nàng cả người mặt mày tỏa sáng, làn da tinh tế tỉ mỉ như ngọc, giữa lông mày cố này sầu khổ sớm đã tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại mới làm vợ người thẹn thùng cùng thuận theo. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong bóng lưng cao ngất kia, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Kính sợ, ỉ lại, cảm kích, còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không dám thừa nhận. Ái mộ. Nàng chăm chú giúp vào Ngô Tiêu Phong bên người, một bàn tay bị Ngô Tiêu Phong giữ tại lòng bàn tay, mang trên mặt một tia tâm thần bất định cùng chờ mong. Chủ nhân, ngươi nói có kinh hỉ cho ta, xin hỏi là cái gì kinh hỉ? Tiêu Ngọc Như nhẹ giọng hỏi, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương. Từ khi đêm hôm đó đằng sau, nàng đại Ngô Tiêu Phong trước mặt liền triệt để buông xuống tư thái, thậm chí ngay cả chủ nhân xưng hô thế này kêu lên cũng càng phát ra thuận miệng. Nàng biết, đêm nay Ngô Tiêu Phong mang nàng tới đây, tuyệt không vẹn vẹn vì ngắm trăng. Ngô Tiêu Phong quay đầu, nhìn xem tấm này ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt động lòng người gương mặt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn đưa tay nắm lên Tiêu Ngọc Như cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, một bộ thân mật vô gian dáng vẻ. Ánh mắt nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, đột nhiên mở miệng. Tới. Ngữ khí bình tĩnh mà chắc chắn, lời còn chưa dứt, hô, một trận âm phong thổi qua, lá rụng trong sân cuốn lên. Ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện tại trong đình viện, phá vỡ đêm yên tĩnh. Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, người tới. Đồ vật cũng lấy được. Dạ Vô Ưu cùng Kiệt Lao đem hôn mê Tiêu Phàm ném xuống đất, cung kính lui sang một bên, vì một chân trên đất phục mệnh. Tiêu Phàm nằm ngoài băng lãnh trên tấm đá xanh, bị cái này một ném cho trấn tĩnh. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, miệng lớn thở hào hẹn, tham lam hô hấp lấy cái này tự do không khí. Sống sót sau hai nạn vui sướng trong nháy mắt tràn ngập bộ ngực của hắn, để hắn cũng không có trước tiên chú ý tới chung quanh tình cảnh. Dạ Minh, đa tạ ân cứu mạng, đại ân đại đức, ta Tiêu Phàm suốt đời khó quên. Hắn vừa nói, một bên giãy giụa lấy muốn đứng lên, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Ngày sau ta Tiêu Phàm nếu có thể đồng sơn tái khởi, ổn thỏa. Ổn thỏa duy Dạ Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng mà, khi hắn phí sức ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt cái kia đứng chắc tay, một mặt trêu tức nhìn xem nam nhân của hắn lúc, tất cả thanh âm đều cắm ở trong cổ họng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng cắt đứt. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào đến cực hạn, trên mặt lộ ra giống như gặp quỷ hoảng sợ thần sắc, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Nô Tiêu Phong, thế nào lại là ngươi? Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác chính mình phảng phất từ trên trời đường trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Làm sao có thể là hắn? Cứu mình người, làm sao có thể là cái này đem chính mình làm hại thân bại danh liệt, bị đám người phỉ nhổ tử địch? Chẳng lẽ Dạ Vô Ưu phản bội chính mình, đem hắn đưa đến Nô Tiêu Phong trong tay? Không, điều đó không có khả năng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Dạ Vô Ưu, lại phát hiện Dạ Vô Ưu chính cung kính đứng tại Ngô Tiêu Phong sau lưng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tâm triệt để chìm vào đáy cốc, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lập tức, hắn lại thấy được đứng tại Ngô Tiêu Phong bên cạnh bóng người xinh xắn kia. Thân ảnh quen thuộc kia, cái kia quen thuộc dung mạo, đúng là hắn ngày đêm tưởng niệm, coi như thân mẫu tiểu di. Chỉ là thời khắc này Tiêu Ngọc Như đang bị Ngô Tiêu Phong thân mật nắm tay, giúp vào bên cạnh hắn, mang trên mặt một loại hắn chưa từng thấy qua. Thuộc về nữ nhân thẹn thùng cùng thuận theo. Tiểu Di, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cái kia hắn đã từng kính trọng nhất, coi là cuối cùng dựa vào Tiểu Di, Tiêu Ngọc Như. Giờ phút này, nàng chính thuận theo giúp vào Ngô Tiêu Phong bên cạnh, tùy ý bàn tay lớn kia vớt vớt ngọc thủ của nàng, trên mặt không có chút nào phản kháng, ngược lại mang theo một tia ngượng ngùng. Một màn này, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Ngươi cùng hắn Tiêu Phàm thanh âm bén nhọn mà thê lương, tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ vào hai người nắm chặt tay, ngón tay run rẩy kịch liệt, một câu cũng nói không hoàn chỉnh. Tiêu Ngọc Như thân thể run lên, vô ý thức muốn rút về tay, lại bị Ngô Tiêu Phong cầm thật chặt. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất chật vật không chịu nổi Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hữu tâm đau, hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhận mệnh sau bất đắc dĩ. Phàm à, ngươi nghe ta giải thích. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sẽ còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 110, giết người chu tâm, tín ngưỡng sụp đổ. Chương 110, giết người chu tâm, tín ngưỡng sụp đổ. Quan Hải Sơn trang trong đình viện, gió đêm hơi lạnh, lại thổi không tan cái kia cố làm cho người hít thở không thông nghiêm trọng. Ánh trăng như nước, khuynh tả tại Tiêu Ngọc Như khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng bên trên, lại chiếu lên sắc mặt nàng càng tái nhợt. Nàng có chút cúi thấp đầu, lông mi thật dài run rẩy, giống như là đang cực lực che giấu nội tâm bối rối cùng xấu hổ. Mà tại nàng bên cạnh, Nô Tiêu Phong một thân hắc kim cầm bảo, dáng người thẳng tắp như tùng, khóe miệng ngậm lấy bệnh kia mang tính tiêu chí, mang theo vài phần lười biếng cùng tà khí ý cười. Bàn tay của hắn cũng không vì Tiêu Phàm chất vấn mà bung ra, ngược lại làm trầm trọng thêm địa hoàn ở Tiêu Ngọc Như cái kia doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, đầu ngón tay như có như không tại nàng bên eo thịt mềm bên trên vuốt ve. Tiêu Ngọc Như thân thể run lên bần bật, nhưng không có đẩy ra, ngược lại giống như là đã mất đi tất cả khí lực bình thường, mềm nhũn tựa vào Ngô Tiêu Phong trong ngực. Một màn này, rơi trên mặt đất cái kia quần áo tả tơi, vết máu khắp người Tiêu Phàm trong mắt, không khác vạn tiễn xuyên tâm. "Phàm Nhi." Ta Tiêu Ngọc Như môi đỏ khẽ nhếch, muốn giải thích, có thể lời đến khóe miệng lại trở thành một câu than nhẹ. "Giải thích cái gì đâu? Giải thích chính mình là như thế nào vì cứu hắn, từng bước một đi vào bẫy dập của người đàn ông này, hay là giải thích chính mình lại là như thế nào tại nam nhân kia bá đạo cùng ôn nhu bên trong, dần dần bản thân bị lạc lối, thậm chí an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vô luận loại nào, đối với Tiêu Phàm tới nói, đều là tàn nhẫn nhất lăng trì. Phàm Nhi, ta bây giờ đã là Trần Quốc vương người." Nàng rốt cục vẫn là nói ra miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại như là kinh lôi tại Tiêu Phàm bên tai nổ vang. Nói xong câu đó, nàng giống như là hao hết lực khí toàn thân thể mềm nhũn, càng thêm chặt chẽ dựa sát tại Ngô Tiêu Phong trong ngực, phản phất đây là nàng trên thế giới này duy nhất dựa vào. Tiêu Ngọc Như thanh âm rất nhẹ, nhẹ giống như là một trận gió liền có thể thổi tan, nhưng lại nặng giống như là một ngọn núi, hung hăng nện ở Tiêu Phàm trên đỉnh đầu. Nàng không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm con mắt, cặp kia đã từng tràn ngập ân cần con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại có trốn tránh cùng bất đắc dĩ. Không khí tại thời khắc này phản phất đọc lại. Tiêu Phàm há to miệng, trong cổ họng phát ra hà hà quái thanh, phản phất bị người giữ lại cổ họng. Đầu óc của hắn trống rỗng, thế giới quan tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Cái kia vị mẫu thân Lâm Trung nhắc nhở, tại hầu phủ chịu đục nhiều năm, một mực che chở hắn, yêu hắn tiểu gì. Vậy mà, thành cựu nhân nữ nhân, làm sao? Nhìn thấy bản vương, ngươi không cao hơn sao? Nô Tiêu Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một cái tại trong vũng bùn rẽ rựa sâu kiến, tràn đầy trêu tức cùng thương hại. Bản vương vì cứu ngươi, thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, a thậm chí không tiếc vận dụng hợp đạo cảnh chiến lực, ban đêm xông vào trấn mang ngục. Ngươi nhìn, ngay cả ngươi thân ái nhất tiểu gì, vì mệnh của ngươi, đều tự nguyện nhập vương phủ ta, trở thành bản vương. Người. Hắn tại người chữ bên trên cố ý nhấn mạnh, tràn đầy một loại nào đó không thể nói mập mờ ý vị. Người. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, giống như là bị người hung hăng thọc một đao, lại đang trên vết thương gắn một năm mới. Phúc. Một ngụm nịch huyết cũng không nén được nữa, cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ trước người tảng đá xanh. Xuất sinh. Người tên xuất sinh này. Người đối với tiểu di ta làm cái gì? Hắn điên cuồng gào thét, hai mắt xích hồng như máu, như là phát cuồng dã thú. Hắn muốn xông đi lên liều mạng, muốn xé nát trước mắt tấm này đáng giận khuôn mặt tươi cười, muốn đem cái kia đang bị làm bẩn thân nhân cướp về. Nhưng mà hiện thực là tan gốc. Đứng ở một bên Kiệt lão hừ lạnh một tiếng, khô gầy ngón tay có chút một chút. Bèn, một đạo vô hình khí cơ trong nháy mắt giáng lầm, như là một tòa núi lớn đặt ở Tiêu Phàm trên lưng, đem hắn vừa mới nâng lên thân thể hung hăng ép về mặt đất. Tiêu Phàm gương mặt nặng nề mà dán tại băng lãnh trên phiến đá, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay tại trong khe đá móc ra máu tươi, lại như cũng không thể động đậy. Hắn muốn xông đi lên liều mạng, muốn xé nát trước mắt cái này cướp đi hắn hết thể nam nhân. Làm cái gì? Nô Tiêu Phong khẽ cười một tiếng. Hắn chẳng những không có thu liễm, ngược lại ngay trước Tiêu Phàm mặt, đưa tay bóp lên Tiêu Ngọc Như một lọn tóc, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hạ. Cái kia một đôi thon dài hữu lực đại thủ, ngay trước Tiêu Phàm mặt, không e dè làm cản nắm ở Tiêu Ngọc Như doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn. Hơi chút dùng sức, liền đem cô kia chín mọng thân thể mềm mại hướng trong ngực mang theo mang, để cho hai người thân thể dính sát hợp lại cùng nhau, lại không một tia khe hở. Tiêu Ngọc Như phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, vô ý thức muốn thoát tử, lại tại chạm đến Ngô Tiêu Phong cái kia nóng rực lồng ngực lúc, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Đó là thiên đoán đảo hoa mệnh lịch chuyển sau bản năng thuận theo, cũng là mấy ngày nay tại cái giường lớn kia bên trên bị triệt để chinh phục sau thân thể ký ức. Tự nhiên là làm chuyện nên làm. Ngô Tiêu Phong cúi đầu xuống, tại Tiêu Ngọc Như mẫn cả bên lỗ thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Nhìn xem nàng bên thai trong nháy mắt đỏ bừng, lúc này mới thỏa mãn nhìn về phía trên đất Tiêu Phàm. Ngươi hẳn là cảm tạ nàng, cũng cảm tạ bản vương rộng lượng. Dù sao, bản vương thế nhưng là không chỉ có cứu được mệnh của ngươi, còn giúp ngươi chiếu cố thân nhân của ngươi. Nô Tiêu Phong thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, lại nói lấy nhất chu tâm lời nói. Ngươi tiểu di vì cứu ngươi, thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn đâu. Đêm qua, nàng thế nhưng là cầu bản vương thật lâu, đã dùng hết tất cả vốn liếng. Tiêu Ngọc Như nghe được cái này rõ ràng lời nói, xấu hổ giận dữ muốn chết, tấm kia thành thục vũ mị gương mặt trong nháy mắt đỏ đến dì máu. Nàng muốn dây rủa, lại bị Ngô Tiêu Phong trên thân cái kia cô bá đạo thuần dương khí tức bao phủ, tăng thêm thiên đoán đảo hoa mệnh thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng lại phát hiện chính mình căn bản để không nổi một tia ý niệm phản kháng. Ngược lại bởi vì cái này xấu hổ ngôn ngữ, sâu trong thân thể dâng lên một cỗ dị dạng tê dại. Đừng nói nữa, cầu ngươi. Đừng nói nữa, nàng thấp giọng cầu khẩn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng bộ dáng này rơi vào Tiêu Phàm trong mắt, lại càng giống là liếc mắt đưa tình. A a a. Tiêu Phàm phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn làm người trùng sinh cảm giác ưu việt, tại thời khắc này bị triệt để trà đạp đến vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Kiếp trước, hắn là tiên vương, mặc dù cũng có tiếng đuối, nhưng chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Tiểu Di là vì cứu hắn mà chết, là trong lòng của hắn vĩnh viễn bạch nguyệt quang cùng chu sa nó rồi. Một thế này, hắn thể muốn bảo vệ nàng, để nàng cả đời không lo. Hắn muốn cho rằng có thể đền bù tiếng đuối, thủ hộ thân nhân, kết quả đây, hắn kính yêu nhất Tiểu Di, vậy mà vì cứu hắn, vì thân cho tặc, thậm chí càng ở ngay trước mặt hắn, cùng cựu nhân thân mật như vậy. Cứu hận, trước nay chưa có cứu hận, trong lòng hắn thiêu đốt, cái kiêm màu đen má hỏa cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Phàm điên cuồng lắc đầu, hắn không muốn tiếp nhận hiện thực này, hắn tình nguyện tin tưởng đây hết thảy đều là giả. Đây là huyễn thuật đối với, cái này nhất định là của ngươi huyễn thuật. Nô Tiêu Phong, ngươi mơ tưởng cả ta. Tiểu Di ta băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể coi trọng ngươi loại cặn bã này. Nô Tiêu Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không thú vị. Còn chưa tỉnh sao? Cũng được, để cho ngươi hết hy vọng. Hắn buông ra một mực nắm chặt Tiêu Ngọc Như tay, nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng có thể đi qua. Đi thôi, hảo hảo khuyên nhủ ngươi cái này tốt cháu trai để hắn nhận rõ hiện thực. Tiêu Ngọc Như như được đại xá, nhưng lại đi lại duy gian. Nàng sửa sang lại một chút có chút xốc xếp vào áo, đó là vừa rồi Ngô Tiêu Phong cố ý làm loạn. Nàng run rẩy đi đến Tiêu Phàm bên người, nhìn xem cái kia đã từng hăng hái, bây giờ lại như chó nhà có tang giống như thiếu niên, tim như bị đau cắt, nước mắt rơi như mưa. Phàm Nhi, ngươi chịu khổ. Là Tiểu Di không dùng, để cho ngươi chịu nhiều như vậy tội. Nàng muốn đưa tay đi lau sạch Tiêu Phàm máu đen trên mặt, lại bị Tiêu Phàm đống nhiên tránh đi. Tiểu Di, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao phải cùng hắn tại một khối? Có phải là hắn hay không bức ngươi? Có phải là hắn hay không dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ ép của ngươi? Tiêu Phàm gắt gao bắt lấy Tiêu Ngọc Như cánh tay, móng tay đều lâm vào trong thịt, trong mắt tràn đầy điên cuồng chất vấn, mang theo sau cùng một tia chờ mong. Chỉ cần Tiểu Di nói là bị buộc, chỉ cần nàng nói một câu không nguyện ý, cho dù là chết, hắn cũng muốn cắn xuống Ngô Tiêu Phong một miếng thì đến. Tiêu Ngọc Như thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng xấu hổ. Bị buộc sao? Mới đầu đúng là, thế nhưng là sau đó thì sao? Tại cái kia cực lạc đám mây, tại linh hồn kia cộng minh bên trong, nàng thật tất cả đều là bị ép sao? Nhất là giờ phút này, cho dù đối mặt Tiêu Phàm chất vấn, đáy lòng của nàng chỗ sâu, y nguyên lưu lại đối với nam nhân kia kính sợ cùng, không muốn xa rời. Nàng không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm con mắt, chỉ có thể nghiêng đầu, thấp giọng khóc nức nở. Phàm Nhi, ngươi đừng hỏi nữa. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, nàng có thể nói thế nào? Nói mình vì cứu hắn, đã đem chính mình giao cho người này. Nói người kia thể chất để nàng trầm luân, thậm chí để nàng cảm nhận được chưa bao giờ có khoái hoạt. Nói mình tại trong mấy ngày này, đã hâu người kia vô số âm thanh chủ nhân cùng phu quân. Nói nàng hiện tại đã không thể rời bỏ người này. Nàng nói không nên lời. Cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Tiêu Phàm. Nô Tiêu Phong lạnh lùng đánh gãy Tiêu Phàm gầm hét, trong thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lãnh khốc. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi Tiểu Di cùng Xích Dương Hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, tự nguyện nhập ta Trấn Quốc vương phủ, thành bản vương. Thiếp thân người. Ngươi cái mạng này, là ngươi Tiểu Di dùng chính nàng, triệt triệt để đổi lấy. Từ thân đến tâm, nàng hiện tại đều chỉ thuộc về bản vương một người. Cái gì? Tiêu Phàm như bị sét đánh, cả người triệt để cứng đờ. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 111, không cho phép đối với ngươi Ngô thúc thúc vô lễ. Chương 111, không cho phép đối với ngươi Ngô thúc thúc vô lễ. Tiêu Phàm rốt cục nhận rõ hiện thực. Đây không phải huyễn thuật, cũng không phải ác mộng, mà là đấm máu trận tướng. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn xem Tiêu Ngọc Như, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Hắn nói là sự thật sao? Ngươi thật. Tiêu Ngọc Như thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt y mắng trượt xuống, xẹt qua tấm kia đẹp đẽ gương mặt. Nàng không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này y mắng ngầm thừa nhận, thành đệ sập Tiêu Phàm cuối cùng một cây dâm dạng. A. Tiêu Phàm phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, đó là tín ngưỡng sụp đổ thanh âm, đó là linh hồn phá toái gào thét. Trong lòng của hắn duy nhất tỉnh thổ, cái kia tại hắn hắc ám nhất trong tuổi thơ cho hắn người ấm áp, vì cứu hắn, vậy mà thật ủy thân cho cựu nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đã nhận mệnh. Phúc. Lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, Tiêu Phàm khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, nhưng này ánh mắt bên trong hắn động, lại nồng đậm đến phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Nô Tiêu Phong, ta muốn giết ngươi a. Tiêu Phàm như điên dãy rủa, khóe mắt thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh mà băng liệt, chảy ra huyết lệ. Trong cơ thể hắn nguyên bản bị Kiệt Lao Phong bế linh lực lại có dấu hiệu bùng nổ, đó là lửa công tâm đến cực hạn biểu hiện. Hắn muốn xông lên đi, cho dù là dùng răng cắn, cũng muốn cắn chết cựu nhân này. Làm cản. Kiệt Lao vừa muốn xuất thủ giáo huấn, lại nghe Tiêu Ngọc Như kinh hô một tiếng, nàng nhìn xem như điên dại Tiêu Phàm, trong lòng kinh hãi. Nàng hiểu rất rõ Ngô Tiêu Phong, nam nhân này nhìn như ôn hòa, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn. Tiêu Phàm nếu là thật sự va chạm hắn, dù là cũng có trước ước định, Ngô Tiêu Phong cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Phàm Nhi, dừng tay. Tiêu Ngọc Như liều lĩnh gắt gao ôm lấy Tiêu Phàm, dùng hết lực khí toàn thân đè lại hắn. Nhưng mà nàng căn bản đè không được như điên dại Tiêu Phàm, dưới tình thế cấp bách Tiêu Thanh Hồ, không cho phép đối với Nguyên Ngô thúc thúc vô lễ. Câu nói này vừa ra, toàn bộ đình viện trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Ngay cả tiếng gió phảng phất đều dừng lại. Ngô Tiêu Phong nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Hiển nhiên đối với xưng hô thế này rất là hưởng thụ. Hắn đi lên trước, đỡ dậy quỳ trên mặt đất Tiêu Ngọc Như, giống như là nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, ôn nhu thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Yên tâm đi, có ngươi tại, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Dù sao, hắn hiện tại cũng coi là bản vương văn bối, không phải sao? Tiếp lấy, hắn quay đầu, đối với Dạ Vô Ưu cùng Kiệt Lao phất phất tay, ngựa khí trong nháy mắt trở nên đạm mạc. Dẫn đi. Đợi chút nữa chờ hắn cảm xúc bình phục một chút, ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Trong đình viện, theo Tiêu Phàm cái kia tràn ngập án độc tiếng gào thét từ từ đi xa, lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tiêu Ngọc Như thân thể mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, thuận thế té nhào vào Ngô Tiêu Phong trong lực. Nàng cái kia nở nang sung mãn thân thể mềm mại tại cẩm y bên dưới run nhẹ nhẹ, hai tay nắm thật chặt Ngô Tiêu Phong vào áo, giống như là một cái bị hoảng sợ chi cút. Nhiều đa tạ vương gia khai ân. Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, đã có đối với Tiêu Phàm lo lắng, cũng có đối với Ngô Tiêu Phong như vậy rộng lượng cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Ngô Tiêu Phong bây giờ quyền thế cùng thực lực, đối mặt Tiêu Phàm loại kia cơ hồ là chỉ vào cái mũi mắng khiêu khích, giết người tại chỗ đều là nhẹ. Nhưng hắn lại vì chính mình, nhịn xuống. Cái này khiến trong nội tâm nàng phần kia cảm giác cái nãy càng sâu, đồng thời cũng sinh ra một cô muốn bồi thường hắn xúc động. Ngô Tiêu Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng cái kia sáng bóng như ngọc phía sau lưng. "Đồ ngốc, ngươi là bản vương người, bản vương tự nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này." Hắn tại Tiêu Ngọc Như bên tai nói nhỏ. Thanh âm ôn nhu đến làm cho người say mê. Chỉ cần hắn không còn tự tìm đường chết, bản vương có thể bảo đảm hắn tại thần đô. Còn sống. Về phần sống thế nào, sống thành cái dạng gì, vậy liền không phải do hắn. Tiêu Ngọc Như cũng không nghe ra cái này ý ở ngoài lời, chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhịn không được ngẩng đầu, chủ động đưa lên chính mình môi thơm. "Nhiều, đa tạ vương gia khai ân." Nô Tiêu Phong trong mắt u quang lóe lên, bàn tay thuận thế trượt, không nhẹ không nặng bóp một cái. "Tạ." Ánh sáng ngoài miệng tạ có thể không đủ. Hắn tiến đến bên tai nàng, thanh âm trầm thấp mà tà mị. "Đêm nay, ngươi muốn càng thêm ra sức mới được. Dù sao, vì ngươi cái này tốt cháu trai, bản vương thế nhưng là nhịn được." Rất vất vả đâu Tiêu Ngọc Như thân thể mềm mại run lên, đỏ mặt đến sắp nhỏ ra huyết, nhưng vẫn là đầu tựa vào trong ngực hắn, tiếng như muỗi vo ve lên tiếng, là thiết thân. Đều nghe vương ra. Cùng lúc đó, Quan Hải Sơn trang trong một gian tĩnh thất. Dạ Vô Ưu cùng Tiệt lão như là hai tôn môn thần, một trái một phải canh giữ ở cửa ra vào. Trong tĩnh thất, Tiêu Phàm bị ném xuống đất. Mặc dù không có xích sắt trói buộc, nhưng này có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng, lại so bất luận cái gì gông xiềng đều muốn nặng nề. Hắn hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Tiêu Ngọc Như giúp vào Ngô Tiêu Phong trong lực hình ảnh. Một tiếng kia Ngô thúc thúc như là ma chú đồng dạng tại hắn bên thai quân quần. Vì cái gì? Tại sao phải biến thành dạng này hắn không cam tâm? Hắn là người trùng sinh, là thiên mệnh chi tử, làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Không được, ta không có khả năng cứ như vậy nhặt vua. Tiêu Phàm đống nhiên cắn chót lưỡi, đau nhức kịch liệt để hắn hơi thành tỉnh một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào cửa ra vào Dạ Vô Ưu trên thân. Đúng rồi, còn có Dạ Vô Ưu. Mặc dù không biết vì cái gì Dạ Vô Ưu sẽ nghe lệnh của Ngô Tiêu Phong, nhưng ở trong đó nhất định có điều bí ẩn. Dạ Vô Ưu là ma triều hoàng tử, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cam tâm chịu làm kẻ dưới? Nhất định là Ngô Tiêu Phong dùng thủ đoạn hèn hạ gì khống chế hắn. Chỉ cần mình có thể giải khai cục này, nói không chừng còn có thể xúi dục Dạ Vô Ưu, tuyệt địa lập bàn. Dạ Minh Tiêu Phàm dãy rủa lấy đứng lên, thanh âm khàn khàn hô. Dạ Vô Ưu xoay người, tấm kia yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nhìn xem hắn. "Dạ Minh, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, có phải hay không Ngô Tiêu Phong cho ngươi hạ độc?" "Chỉ là dùng cái gì tà thuật?" Tiêu Phàm đội bằng nói, trong mắt lóe ra chờ mong qua mang. "Ta là người trùng sinh, ta biết rất nhiều hơn cổ bí mật, ta biết nơi nào có thể giải khai thần hồn cấm chế thánh dược, ta biết nơi nào có đại đế truyền thừa. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Ngô Tiêu Phong, ta liền đem những này tất cả đều nói cho ngươi. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm cơ duyên, giúp ngươi đăng lâm ma chủ vị trí." Hắn ném ra chính mình lớn nhất thẻ đánh bạc. Trí nhớ của kiếp trước là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn tin tưởng, tại thế giới tu tiên này, không ai có thể cự tuyệt đại đế truyền thừa dụ hoặc, huống chi là ma triều hoàng tử. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng là, Dạ Vô Ưu nghe xong lời nói này, trên mặt chẳng những không có lộ ra động tâm thần sắc, ngược lại nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong. Cơ duyên, đại đế truyền thừa. Dạ Vô Ưu lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia cuồng nhiệt cùng thành kính. Tiêu Phàm, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cái gọi là cơ duyên, tại chủ nhân trước mặt, bất quá là chút đồng nát sắt vụn thôi. Ngươi căn bản không biết chủ nhân vĩ đại. Có thể trở thành nô bộc của chủ nhân, là ta Dạ Vô Ưu đời này lớn nhất vinh quang. Cái gì? Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nô bộc, vinh quang. Đây là cái kia kiệt ngạo bất tuần, giết người như ngoé ma triều hoàng tử sao? Ngươi, ngươi điên rồi. Hắn chỉ là cái đại hạ hoàng tử, hắn có tài đức gì im ngay? Dạ Vô Ưu sầm mặt lại, một cỗ sát ý kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Còn dám đối với chủ nhân bất kính, ta không để ý hiện tại liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Tiêu Phàm bị cỗ sát ý này làm cho liền lùi mấy bước, lạnh cả người. Hắn rốt cục ý thức được, Dạ Vô Ưu không phải đang diễn trò, hắn là thật, hoàn toàn thần phục. Cái này so Dạ Vô Ưu phản bội hắn còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lô Tiêu Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể làm cho một cái ma đạo thiên tiêu biến thành bộ dáng này? Đúng lúc này, tinh thất cửa bị đẩy ra, một đạo thân ảnh con dài, có ánh trăng, chậm rãi đi đến, chính là Ngô Tiêu Phong. Hắn đã đổi một thân thường phục, lộ ra càng thêm tùy ý lười biếng. Nhưng ở Tiêu Phàm trong mắt, nam nhân này so trong địa ngục ma vương còn muốn đáng sợ. Chủ nhân, Dạ Vô Ưu cùng Kiệt Lão lập tức không mình hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Ngô Tiêu Phong khoát tay áo, ra hiệu hai người lui ra bảo vệ tốt cửa ra vào. Theo cửa phòng đóng lại, trong tinh thất chỉ còn lại có Ngô Tiêu Phong cùng Tiêu Phàm hai người. Không khí đè nén để cho người ta ngạt thở. Ngô Tiêu Phong kéo qua một cái ghế, đại mã kim đao tọa hạ, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Tiêu Phàm. Vừa rồi nghe ngươi ở bên trong kêu rất lớn tiếng, làm sao muốn xúi dục người của ta? Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, răng cắn đến khanh khách rung động. Ngô Tiêu Phong, ngươi chớ đắc ý, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi thêm tại trên người ta hết thảy, nghìn lần vạn lần trả lại cho ngươi. Chậc chậc chậc. Ngô Tiêu Phong lắc đầu, một mặt thất vọng. Đều lúc này còn sẽ chỉ nói dọa. Tiêu Phàm, ngươi thật sự là quá làm cho bản vương thất vọng. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con mắt, chậm rãi nói ra: "Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ngươi cho rằng ngươi còn có lật bàn vốn liếng sao? Gia tộc của ngươi từ bỏ ngươi, minh hữu của ngươi phản bội ngươi, liền ngay cả ngươi yêu nhất tiểu di Ngô Tiêu Phong." Cố ý dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng dư vị biểu lộ. Không thể không nói, Ngọc Như thật rất nhuận. Vì ngươi, nàng nhưng mà cái gì tư thế đều nguyện ý phối hợp đâu. Mặc dù là lần thứ nhất, có chút không lưu loát, nhưng này sợi vì cứu ngươi liều lĩnh sức mạnh, còn có cái kia chín mộng phong tình, thật là làm cho bản vương yêu thích không buông tay a. Im ngay, im ngay, im ngay a. Tiêu Phàm tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Hắn bịt lấy lỗ tai, điên cuồng gào thét, chật vật tới cực điểm. Không có cái gì so đây càng giết người chu tâm. Nô Tiêu Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Làm quỷ? Nô Tiêu Phong cười, tiếng cười băng lãnh thấu xương. Tại bản vương trước mặt, ngươi ngay cả làm quỷ tư cách đều không có. Hắn chậm rãi đứng người lên, trong mắt trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại nhiếp nhân tâm phách lũ ám quan mang. Đó là thuộc về trí tôn động thiên uy áp, cũng là khôi thiên lỗi địa nhiếp phủ bảo thuật khúc nhạc dạo. Không sai, Nô Tiêu Phong phải dùng nhiếp phủ thần quang, đem Tiêu Phàm cái này thiên mệnh chi tử triệt để thu nhập dưới trướng. Cơ duyên của ngươi, ma công của ngươi, tương lai của ngươi. Ngô Tiêu Phong từng bước một đi hướng Tiêu Phàm. Mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cất cao một phần, ép tới Tiêu Phàm không thở nổi. Từ giờ trở đi, đều là của ta. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước tinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 112, Tiên Vương Di Mộng, con rối giật dây. Chương 112, Tiên Vương Di Mộng, con rối giật dây. Trong tinh thất, nguyên bản chập chờn ánh đến phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt bóc cắt. Hắc ám giống như thủy triều ập tới, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt bị càng u ám thâm thúy hào quang màu xám thay thế. Tại quang mang kia chiếu rọi, Lô Tiêu Phong thân ảnh bị kéo đến vô hạn thon dài. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt tại Tiêu Phàm trong mắt, so địa ngục chỗ sâu nhất ma thần còn kinh khủng hơn vạn lần. Động, không động được Tiêu Phàm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hắn ý đồ điều động dù là một tia linh lực, cho dù là cắn lưỡi tự vẫn, nhưng thân thể phảng phất đã không còn thuộc về hắn. Mỗi một tấc xương cốt, mỗi một giọt máu, thậm chí ngay cả cái kia muốn chết suy nghĩ, đều bị một cỗ bá đạo tuyệt luân ý chí gắt gao trấn áp, đông kết tại sâu trong thức hải. Đây là tới từ thần hồn phương diện tuyệt đối áp chế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phàm thanh âm từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, mang theo kịch liệt run rẩy cùng đối với không biết sợ hãi. Lô Tiêu Phong không có trả lời, chỉ là mặt không thay đổi duỗi ra một bàn tay, chậm rãi ấn về phía Tiêu Phàm mi tâm. Trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn u ám thâm thúy, phản phất đến từ cựu u vực sâu vòng xoáy màu xám ngay tại xoay chậm chậm. Trung tâm vòng xoáy, vô số quỷ dị phù văn sinh sinh diệt diệt, tản ra một cỗ có thể đem thần hồn đều đông kết thành băng lạnh lẽo thấu xương. Khôi trời lỗi, nhiếp hồn và phách. Theo Lô Tiêu Phong quát khẽ một tiếng, đoàn kia vòng xoáy màu xám bỗng nhiên quét trường, hóa thành một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhiếp phụ thần quang. Tại Tiêu Phàm kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nhiếp phụ thần quang trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn. Vâng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong thức hải phảng phất có vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, ý thức trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt điên cuồng bặm méo. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được chính mình trùng sinh đến nay từng màn. Những cái kia không cam lòng, những cừu hận kia, những cái kia tự cho là đúng như đồ, tại thời khắc này đều trở nên giống một trận bụng về nháo kịch. Ngay sau đó, càng sâu tầng ký ức bị vô tình lộ ra. Đó là thuộc về hắn trí nhớ của kiếp trước, thuộc về vị kia cao ngạo tuyệt thế thuần dương tiên vương ký ức. Hắn nhìn thấy chính mình tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, bằng vào một quyển không chọn bện thuần dương vô cực công luật mọi trong gai, đi qua núi thây biển máu, xông qua sinh mệnh cấm khu, cuối cùng đăng lâm tiên vương vị trí, quan sát chư thiên. Vì bảo trì công thể thuần túy, hắn chặt đứt thất tình lục dục, đối mặt vô số tiên tử thần nữ lấy lòng, từ đầu đến cuối tâm như sắt đá. Hắn từng thề, đợi cho đăng lâm tiên vương chi đỉnh, công thể đại thành, lại phá cái này vài vạn năm đồng tử chi thân, có được 3000 mỹ nữ, hưởng hết thế gian cực lạc. Nhưng mà, ngay tại hắn độ tiên vương kiếp, sắp công thành một khắc này, lại gặp đến mấy vị cùng cấp bậc tiên vương liên thủ vây công, cuối cùng ôm hận bất lạc, chỉ lưu một sợi tàn hồn chuyển thế trùng sinh. Những này hắn đáng tự hào nhất, cũng thống khổ nhất ký ức, giờ phút này như là một bức tranh, tại Ngô Tiêu Phong ý chí trước mặt bị vô tình triển khai, thờ nó tùy ý xem. Không, Tiêu Phàm linh hồn đang phát ra y mắng gào thét. Nhưng mà, ngay tại Ngô Tiêu Phong nhất phụ thần quang sắp triệt để khống chế mảnh này thức hải, đem Tiêu Phàm ý chí triệt để xóa đi thời điểm, tại Tiêu Phàm thức hải chỗ sâu nhất, mảnh kia do tiên vương ký ức cấu trúc huy hoàng bên trong khu cung điện, một đạo chí cao vô thượng coi thường chúng sinh ý niệm đột nhiên thức tỉnh. Đạo ý niệm này vừa xuất hiện, toàn bộ thức hải cũng vì đó ngưng kết. Ngô Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn bén nhạy phát ra được, Tiêu Phàm những cái được gọi là tiên vương ký ức vậy mà đều là do đạo này chí cao ý niệm diễn hóa mà ra. Nó tựa như một cái vô hình người bệnh, tại Tiêu Phàm sâu trong linh hồn, bệnh lấy một cái nhìn như vô cùng chân thật kết trước. Cũng coi đây là căn cơ, trong cõi u minh đánh cắp thiên địa khí vận, vạn mèo nhân quả, để những cái kia tiên đoán bên trong cơ duyên từng cái trở thành sự thật. Nhân quả giả tiếp, thưa không tạm động. Cái gọi là người chủ sinh, thiên mệnh chi tử, bất quá là một cái bị tỉ mỉ chế tạo ra công cụ. Ngô Tiêu Phong trong lòng nhắc lên Thao Thiên Ba Lan. Cái kia chí cao ý niệm hiển nhiên cũng không ngờ tới, chính mình ẩn tàng đến sâu như thế, vậy mà lại bị một cái chỉ là động thiên cảnh tiểu tu sĩ phát hiện. Lớn mặt sâu kiến, dám nhìn trộm bản tôn bố cục. Đã gặp bản tôn, còn không quỳ xuống. Một tiếng băng lãnh thần niệm ầm vang nổ vang, cái kia đạo chí cao ý niệm không còn ngụy trang. Chỉ thấy nó tiện tay chảo một cái, Tiêu Phàm thể nội cái kia nguyên bản thuộc về Dạ Vô Ưu tặng cho thiên ma bản nguyên trong nháy mắt bị nó rút ra mà ra. Ma khí màu đen tại trong tay nó cuồn cuộn, cái kia tiên vương ký ức diễn hóa tiên quang đan vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một thanh lượn lờ lấy hủy diệt lôi đỉnh đen kịt ma thương. Chết. Cái kia ma thương trên mũi thương, phản phất có ước vạn oan hồn đang gầm thét. Nó xé rách không gian thức hải, mang theo xuyên thủng hết thể lực lượng phát tắc, trực tiếp đâm về Ngô Tiêu Phong thần hồn hóa thân. Một thương này, đủ để tuấn sát bất luận cái gì hóa thần cảnh cường giả. Nhưng mà, Ngô Tiêu Phong ý chí hóa thân lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn thân có chi tôn động tiên, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Phong lôi huyền hoàng, động hư phá vọng. Khôi trời lôi, trấn áp và linh. Ngô Tiêu Phong đồng thời thôi động hai đại bảo thuật. Trong lúc nhất thời, trong thức hải phong lôi đại tác, huyền hoàng chi khí rủ xuống, hóa thành từng đạo không thể phá vỡ hàng rào. Đồng thời, cái kia nhiếp phụ thần quang càng là hóa thành một tấm che khuất bầu trời tấm vong lớn màu xám, hướng phía ma thương cùng cái kia chí cao ý niệm vào đầu chụp xuống. Vâng, vâng, vâng. Song phương tại Tiêu Phàm trong thức hải triển khai đại chiến kinh thiên động địa. Cái kia chí cao ý niệm cường hành không gì sánh được, ma thương trong khi vung đẩy, lực lượng pháp tắc khuấy động, càng đem Ngô Tiêu Phong bảo thuật công kích đánh cho liên tục bại lui. Nhưng Ngô Tiêu Phong ý chí cứng cỏi như thần thiết, chí tôn động tiên càng là cung cấp quần quần không dứt lực lượng, mặc cho đối phương thế công như thế nào cũng mãnh, hắn tử lù lù bất động. Một phen giao thủ xuống tới, Ngô Tiêu Phong phát hiện một sự thực kinh người. Đạo này chí cao ý niệm phảng phất là hư ảo tồn tại, vô luận chính mình dùng cỡ nào bảo thuật đem nó đánh tan, nó đều có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa một lần nữa ngưng tụ, lông tóc không thương. Ha 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 ha. Cái kia chí cao ý niệm phát ra tùy tiện cười to, trong thần niệm tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Một cái động thiên cảnh tiểu tử, dù là may mắn thu được một chút cơ duyên, cũng chung quy là hết ngồi đại giếng. Bản tọa chính là một sợi phân thần, siêu thoát pháp tắc bên ngoài. Ngươi không có vị cách tại thần, liên thương đến tư cách của ta đều không có. Vị cách? Ngô Tiêu Phong trong mắt hàn mang lóe lên, bén nhạy bắt được mấu chốt này chữ. Đợi ta đánh lui ngươi sợi ý chí này, liền lập tức bẩm báo bản tôn, cái kia chí cao ý niệm thanh âm càng cản rỡ. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi tất cả khí vận, ngươi tất cả nữ nhân, đều sẽ thành kế tiếp xoán thiên chi tử chất dinh dưỡng. Cái này cuồng vọng tuyên ngôn, không chỉ có không có chọc giận Ngô Tiêu Phong, ngược lại để khóe miệng của hắn dáng tươi cười càng băng lãnh. Nguyên lai, Tiêu Phàm loại này công cụ hình người, còn có một cái chuyên môn xưng hô, xoán thiên chi tử. Mà chính mình, tựa hồ thành cái kia bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau thợ săn. Có ý tứ. Ngô Tiêu Phong ý chí hóa thân bỗng nhiên quang mang ảm đạm, phản phất không đủ lực, bị cái kia ma thương một thương quét trúng, bay rất ra ngoài. Cái kia chí cao ý niệm thấy thế, càng là đắc ý hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cho ta chết. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hư ảnh màu vàng cầm trong tay ma thương, vượt qua thức hải hư không, đối với Ngô Tiêu Phong thần niệm hóa thân, hung hăng đâm tới. Một thương này, mặc dù mượn dùng chính là Tiêu Phàm lực lượng, nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh, lại cao thâm đến đáng sợ, phản phất muốn đem Ngô Tiêu Phong linh hồn trực tiếp đóng đinh ở trong hư vô. Đệ tử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống.
sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?
Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan.
Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật.
Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm.
Chương 113, vị cách chi tranh, Soán Thiên làm thay đổi chí hướng. Chương 113, vị cách chi tranh, Soán Thiên làm thay đổi chí hướng thật can đảm.
Đối mặt cái kia đủ để xuyên thủng linh hồn một thường, Nô Tiêu Phong nhất chuyển xu hướng suy tàn, trong mắt buộc phát ra kinh thiên chiến ý rốt cục lửa qua tới, nơi này là bản vương sân nhà, há lại cho ngươi cái này cô hồn dã quỷ làm cản.
Chí tôn thần diệu, chư tà mạc cận kỳ thể.
Ông,
Nô Tiêu Phong thần niệm hóa thân phía trên, đột nhiên buộc phát ra một tầng sáng chói cựu thải thần quang.
Trôi kia lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt ma thương, tại đâm vào thần quang ba tấc đằng sau, tựa như cùng lâm vào vũng bùn, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may.
Cái gì?
Cái kia hư ảnh màu vàng phát ra một tiếng kinh nghi.
Chỉ là đột nhiên, lại có như thế hộ thể thần quang.
Phanh, phanh, phanh.
Kịch liệt va chạm tại Tiêu Phàm trong thức hải bộc phát.
Cái kia hư ảnh màu vàng mặc dù cảnh giới cao thâm mặt chắc, nhưng cái này dù sao chỉ là một sợi phân thần, lại bị giới hạn Tiêu Phàm cố này yếu đuối thân thể, trong lúc nhất thời lại bị Ngô Tiêu Phong áp chế đến liên tục bại lui.
Nhưng mà, vô luận Ngô Tiêu Phong như thế nào công kích, dù là đem hư ảnh kia đánh tan mấy lần, nó cũng sẽ ở tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa ngưng tụ, phảng phất bất tử bất diệt.
Ha 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 ha.
Hư ảnh màu vàng phát ra một trận cuồng ngạo cười to, trong thanh âm tràn đầy đối với Ngô Tiêu Phong mỉ thị.
Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi xác thực không tầm thường, tại cái này trong cựu thiên cũng coi như được là kinh tài tuyệt diễm.
Đáng tiếc a đáng tiếc, cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không gây thương tổn được bản tòa mảy may.
Trải qua lâu như vậy thăm dò, Ngô Tiêu Phong cũng đã biết cái này hư ảnh màu vàng tất cả chiêu thức cùng nội tình.
Nhất định phải có vị cách chi lực mới có thể gây tổn thương cho được ngươi à, vậy bản vương liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính.
Chí tôn vị cách.
Hán tâm niệm khẽ động, nguyên bản cùng bạo thế công đống nhiên vừa thu lại.
Thay vào đó, là một cô to lớn, quang minh, tràn đầy giáo hoa chi ý hảo quang màu vàng.
Đạo đức thần quang.
Đạo đức thần quang.
Không có vị cách, cũng nghĩ độ hóa bản tọa.
Si nhân nói hư ảnh màu vàng vừa muốn trào phúng, chợt cảm giác được một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh.
Chỉ gặp tại cái kia uy hoàng như ngày đạo đức thần quang nghiệm hộ phía dưới, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm tốt quý, phản phất áp đảo cửu thiên thập địa phía trên khí tức khủng bố, ngay tại Lặng Yên thức tỉnh.
Đó là một phương hỗn độn sơ khai thế giới.
Đó là Nhật Nguyệt Đồng Huy, ngũ hành viên mãn trí cao ý tưởng.
Chí tôn độc tiên, vị cách chi lực.
Cái này,
đây là khí tức gì?
Không,
điều đó không có khả năng.
Hư ảnh màu vàng thanh âm lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ.
Ngươi không phải Hồng Trần chân tiên,
ngươi ngay cả đại đế đều không phải là.
Ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra vị cách?
Tuyệt không có khả năng này.
Đi trong địa ngục hỏi đi.
Nô Tiêu Phong không có chút nào nói nhảm, thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ sát na, đạo đức thần quang bỗng nhiên tản ra, lộ ra dấu ở trong đó chí tôn vị cách chi lực.
Đó là một đạo vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại ngũ hành thần nhạc kiếm quang.
Chém.
Xuy.
Một tiếng vang nhỏ, phá phất xé bài.
Cái kia đạo trước đó vô luận như thế nào đều không thể ma diệt hư ảnh màu vàng, tại đạo kiếm quang này phía dưới, tựa như là dưới mặt trời chói chang tuyết động, trong nháy mắt tan rã.
A,
tiểu tử, ngươi dám đả thương ta phân thần,
bản tôn tuyệt sẽ không buông tha ngươi.
Ngươi chờ,
ngươi chờ.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong thức hải quanh quẩn, cái kia hư ảnh màu vàng thân thể trong nháy mắt tan rã sáu thành trở lên, bản nguyên bị thương nặng.
Nó muốn tự bạo, muốn đem nơi này phát sinh hết thể truyền lại cho bản tôn.
Nhưng Ngô Tiêu Phong làm sao có thể cho nó cơ hội này?
Bây giờ muốn đi,
đã chậm.
Đạo tiên huyền công, cho tan bớt.
Một cái che khuất bầu trời đại thủ, do thần niệm ngưng tụ mà thành, một tay lấy cái kia tàn phá hư ảnh màu vàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay.
Đạo tiên huyền công toàn lực vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lấy cái này sợi chí cao phân thần, khoảnh khắc liền đem luyện hóa.
Không.
Nương theo lấy cuối cùng một tiếng kêu rên tuyệt vọng, cái kia hư ảnh màu vàng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số óng ánh sáng long lanh điểm sáng.
Đó là thuần túy tới cực điểm thần hồn bản nguyên, cùng
cái kia một tia không chọn vẹn lại vô cùng chân quý vị cách mảnh vỡ.
Nô Tiêu Phong không chút khách khí, đem nó đều hút vào thể nội.
Ông.
Theo nguồn lực lượng này dung nhập, hắn cảm giác chính mình chí tôn động thiên lần nữa phát sinh kỳ biến.
Cái kia nguyên bản hỗn độn bầu trời, tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn.
Một cỗ huyền diệu khó giải thích minh ngộ xông lên đầu.
Đốt.
Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ trí cao phân thần, lấy ra một tia xoán thiên bị cách.
Chí tôn động thiên thu hoạch được cường hóa, thức tỉnh hoàn toàn mới thần diệu, xoán thiên làm thay đổi chí hướng.
Xoán thiên làm thay đổi chí hướng, có thể xuyên tạc mục tiêu ý chí, ký ức, thậm chí mệnh cách đi hướng, khiến cho tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong làm ra ký chủ chỉ định hành vi, thậm chí ngay cả thiên đạo đều không thể phát giác.
Tốt một cái xoán thiên làm thay đổi chí hướng.
Nô Tiêu Phong trong lòng cuồng hỉ.
Cùng lúc đó,
siêu thoát ngoài cửu thiên, một chỗ không cũng biết, không thể gặp thần bí chi địa.
Nơi này mây mù lượn lờ, tiên hạc bay múa, mỗi một sợi khí tức đều ẩn chứa làm cho người hít thở không thông đại đạo pháp tắc.
Một tòa trôi nổi tại tinh hà phía trên cổ lão bàn cờ trước, một đạo bị hỗn độn khí lưu bao khỏa thân ảnh, đang muốn lạc tử.
Đột nhiên, ngón tay của hắn có chút dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều.
A, ta một sợi phân thần,
lại bị diệt.
Thanh âm kia bên trong cũng không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghiền ngẫm.
Một cái xoán thiên chi tử thế mà bị người nổ tận gốc, thậm chí ngay cả ta phân thần đô bị luyện hóa.
Là vị nào tiên hữu?
Làm sao như vậy không tuân theo quy củ?
Đạo thân ảnh này có chút trầm ngâm, lập tức rỗi ra ngón tay, bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi diễn.
Ông, nhân quả lưới lớn chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao quý tích bắt đầu biến ảo.
Nhưng mà, Ngay tại hắn sắp chạm đến chân tướng một khắc này, một cỗ tối tăm mở mịt hỗn độn mê vụ lại trống rông xuất hiện, đem hết thể nhân quả đều che đậy. Đó là Chí Tôn Động Thiên che đậy thiên cơ chi lực, thế mà bị ngăn cách nhân quả sao? Người thần bí thu tay lại, trong giọng nói hứng thú càng đậm mấy phần. Ngay cả ta đều thôi diễn không đến, là mấy lao gia hỏa kia xuất thủ sao? Không đối, bọn hắn vị cách tuy cao, nhưng cùng ta cũng không phải là đồng nguyên, không có khả năng ngăn cách đến như vậy sạch sẽ. Hắn rơi vào trầm tư, chính mình ngay tại mưu đồ món kia liên quan đến con đường đại sự. Tại trong lúc mấu chốt này, một sợi dùng cho bố cục phân thần bị diệt, một cái xoán thiên chi tử bị đoạn, cuối cùng là trùng hợp, hay là một lần cảnh cáo? Hắn trầm tư một lát, cũng không tức giận. Đối với hắn loại tầm thứ này tồn tại tới nói, một con cờ được mất, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhưng ở trong đó biến số, lại đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nếu tính không thấu, vậy liền phái người đi xem một chút. Người thần bí có chút đưa tay, một đạo pháp chỉ hóa thành lưu quang, bay về phía xa xa thiên cung. Sở Bích Giao, đệ tử tại. Một cái thanh thúy động lòng người, tựa như âm thanh tự nhiên vang lên. Chỉ gặp một tên thân mang lưu vân tiền bấy, dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lanh nữ tử, đạp trên tường vân phiêu nhiên mà tới. Cái kia bị đoạt đi xoán thiên chi tử ở vào quân thiên giới đại hạ tiên triều, từng là ngươi thành đạo chi địa. Người thần bí thanh âm mở mịt khó dò, liền do ngươi hạ xuống một đạo hóa thân, đi dò xét đến tột cùng là người phương nào xuất thủ. Trong điểm dò xét, việc này phải chăng cùng vị kia hạ hoàng có quan hệ? Nhớ lấy, không thể đánh cỏ động rắn. Sở Bích Giao đôi mắt đẹp cụp xuống, cung kính hành lễ, là Bích Giao lĩnh mệnh. Nàng quay người rời đi, cái kia thanh lãnh bóng lưng bên trong, tựa hồ cất giấu một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 114, thu phục Tiêu Phàm, ma công tới tay tăng thêm chương 114, thu phục Tiêu Phàm, ma công tới tay tăng thêm đại hạ thần đô, quan hải sơn trang, tinh thất. Nô Tiêu Phong phun ra một hơi thật dài. Khí tức kia trên không trung hóa thành một tòa nguy nga lâu vũ hư ảnh, thoáng qua tức thì. Luyện hóa cái kia đạo phân thần sau, hắn cảm giác thần hồn chi lực của mình tăng vọt một mạng lớn. Đối với các loại bảo thuật, thậm chí vị cách chi lực vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây mới thật sự là tạo hóa. Nô Tiêu Phong nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được loại kia khống chế hết thể lực lượng cảm giác, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn cúi đầu, nhìn về hướng bị trên mặt đất Tiêu Phàm. Tinh thất ánh nến đã khôi phục sáng tỏ. Tiêu Phàm an tĩnh quỳ ở nơi đó, lưng thẳng tắp, nhưng đầu lâu lại sâu thâm địa rủ xuống. Hắn tấm kia nguyên bản biết đầy oán độc cùng không cam lòng mặt, giờ phút này lại hết sức bình tĩnh. Nguyên bản kiên nạo, điên cuồng, tự phụ ánh mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái cùng tuyệt đối trống rỗng. Tại cái kia đáy mắt chỗ sâu, một viên do vô số phù văn màu xám tạo thành, nhỏ bé không gì sánh được ngân ký, ngay tại chậm rãi chuyển động. Đó là Ngô Tiêu Phong lấy xoán trời làm thay đổi chí hướng thần diệu, kết hợp khôi thiên lỗi địa nhiếp phủ bảo thuật lưu lại, độc thuộc về hắn khôi lỗi thần ấn. Ngẩng đầu lên, Ngô Tiêu Phong trở lại trên ghế ngồi xuống, thanh âm đạm mạc. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại Ngô Tiêu Phong trên khuôn mặt. Môi của hắn nhuyễn động mấy lần, cuối cùng phát ra một tiếng khàn khàn mà thành tín thanh âm. "Tiêu Phàm, bài kiến." "Chủ, người." Một tiếng này chủ nhân tuyên cáo vị kia đã từng không ai bị nổi, thề muốn nghịch thiên cải mệnh người trùng sinh Tiêu Phàm, triệt để chết đi. Còn sống, chỉ là một cái tên là Tiêu Phàm, trung thành nhất khôi lỗi. Ngô Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, dù bận bận ung dung mà hỏi thăm. "Hiện tại còn cảm thấy, ngươi tiểu di theo ta, là cái sai lầm sao?" Nghe được vấn đề này, Tiêu Phàm trong mắt cái kia cùng nhiệt quang mang càng tăng lên. Hắn không chút do dự cúi người, đối với Ngô Tiêu Phong nặng nề mà dập đầu một cái. Cái trán cùng băng lãnh phiến đá va chạm, phát ra đông một tiếng vang trầm. "Hồi bẩm chủ nhân, tiểu di có thể phục thị chủ nhân ngài, là nàng tám đời đã tu luyện thiên đại phúc khí. Là Tiêu gia ta mộ tổ bốc lên khói xanh, là ta Tiêu Phàm vô năng, dám ghen ghét chủ nhân, tội đáng chết vạn lần." Trên mặt hắn không có chút nào thống khổ hoặc ghen ghét, ngược lại lộ ra một loại đương nhiên thần sắc. Thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy phát ra từ đáy lòng chân thành. "Ha ha ha ha." Nô Tiêu Phong rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khống chế hết thể khoái ý hiệu quả này, so với hắn dự đoán còn tốt hơn. "Rất tốt." Nô Tiêu Phong ngưng cười âm thanh, nhìn xem Tiêu Phàm. "Đã ngươi như vậy rõ lý lẽ, bản vương liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Xin chủ nhân phân phó." Tiêu Phàm nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. "Bản vương sẽ tiếp tục bồi dưỡng ngươi." Nô Tiêu Phong ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập. "Ngươi muốn đi tìm thế gian này tất cả cơ duyên, đi thăm dò những cái kia chỉ có ngươi cái này người trùng sinh mới biết bí cảnh. Đa tạ chủ nhân vung trọng." Tiêu Phàm lần nữa dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Nô Tiêu Phong lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia nghiền ngẫm. "Ta nhớ được, ngươi kiếp trước tu luyện là thuần dương vô cực công pháp đặc thù, thành tiên trước đó, vì bảo trì thuần dương công thể, thậm chí ngay cả dắt tay đều không được." "Đúng vậy chủ nhân." Tiêu Phàm không chút do dự trả lời, "Vô luận kiếp trước kiếp này, ta cũng không từng phá qua thuần dương công thể." "Ai?" Nô Tiêu Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. "Thật sự là đáng thương, vì tu hành lại chịu lấy bực này khổ sở. Những cái kia đối với ngươi có hảo cảm hồng nhan tri kỷ, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem, không có khả năng thân cận, chắc hẳn nội tâm nhất định mười phần dày vò đi. Có thể vì đại đạo hy sinh, là Tiêu Phàm vinh hạnh." "Nói hay lắm." Nô Tiêu Phong tán thưởng gật gật đầu, Bất quá, bản vương cái này nhân tâm tốt, không nhìn được nhất thủ hạ chịu khổ. Hắn đứng người lên, đi đến Tiêu Phàm trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói: "Như vậy đi, bản vương liền ăn chút thiệt thòi, thay ngươi chia sẻ một chút thống khổ. Từ nay về sau, ngươi tìm tới hết thảy, vô luận là thần binh lợi khí hay là linh đan diệu dược, đều lấy trước đến cho bản vương xem qua. Về phần những cái kia tiếp trước cảm mến ngươi, ngươi lại bởi vì công pháp có hạn không cách nào đáp lại hồng nhan chi kỷ, cũng do bản vương cố mà làm, thay ngươi xâm nhập chiếu cố hảo hảo thân mật một phen, miễn cho các nàng vì ngươi cơ khổ cả đời, làm trễ nải thời gian quý báu. Việc ngươi cần chính là bảo trì ngươi đồng tử chi thân, chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm tầm bảo. Nô Tiêu Phong một mặt ta cũng là vì tốt cho ngươi biểu lộ. Bản vương như vậy suy nghĩ cho ngươi, ngươi có thể hiểu chưa?" Lần này Chu Tâm nói như vậy, nếu là đặt ở một khắc đồng hồ trước, đủ để cho Tiêu Phàm điên dại trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm nghe xong, trong mắt cái kia vẻ cuồng nhiệt không giảm trái lại còn tăng. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là bị cảm động thân sắc. "Chủ nhân, ngài đối với nhỏ thật sự là quá tốt." Hắn nghẹn ngào, thanh âm đều đang run rẩy. "Chủ nhân không chỉ có cho nhỏ tân sinh, còn như vậy là nhỏ suy nghĩ. Nhỏ không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi, là chủ nhân tìm khắp thiên hạ cơ duyên, tìm đến thế gian tất cả mỹ nhân, lấy báo chủ nhân bằng nhất." Nô Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đây mới là hoàn mỹ nhất công cụ hình người a. Không chỉ có hỗ trợ làm công kiếm tiền, còn hỗ trợ nuôi cá, cuối cùng ngay cả cá mang đường đều đưa cho chính mình, thậm chí càng tự đủ tiếng cảm ơn." Hắn quay người đẩy ra tính thất cửa lớn, đi ra ngoài. Ngoài cửa, Dạ Vô Ưu cùng Kiệt lão như là hai tôn pho tượng, trung thực địa chờ đợi lấy. Nhìn thấy Ngô Tiêu Phong đi ra, hai người lập tức quỳ một chân trên đất. "Chúc mừng chủ nhân, lại thêm một thành viên mãnh tướng." Dạ Vô Ưu trong thanh âm, cũng mang theo một tia phát ra từ nội tâm của nhiệt. Vừa rồi tại ngoài cửa, hắn mơ hồ cảm giác được trong tinh thất trận kia kinh tâm động phách ý chí giao phong. Mặc dù không biết quá trình cụ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được, chủ nhân của mình tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm sâu không lường được. "Đứng lên đi." Ngô Tiêu Phong tâm tình thật tốt, nhìn xem trong đình viện đầy trời tình đấu, chỉ cảm thấy cái này thần đô bóng đêm chưa từng như này mê người. Tiêu Phàm đã xử lý tốt. "Dạ Vô Ưu, ngươi dẫn hắn rời đi, tìm cơ hội thích hợp để hắn thay cái thân phận, Đông Sơn tái khởi. Nhớ kỹ, làm được sạch sẽ một chút, để hắn trở thành một viên ám kỳ." "Là, chủ nhân." Ngô Tiêu Phong lại nói còn có, khối kia từ hắn trong phòng giam tìm tới tảng đá, "cho ta đi." Dạ Vô Ưu cung kính từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, có ánh sáng long lanh tảng đá, hai tay giơ lên. "Đây cũng là cái kia quan tường thạch." Ngô Tiêu Phong tiếp nhận tảng đá, vào tay lạnh buốt, tính chất cứng rắn, nhìn thường thường không có gì lạ. Hắn đem một sợi thần niệm thăm dò vào quan tượng trong đá. Trong chốc lát, một cỗ thê lương, cổ lão, khí tức bá đạo đập vào mặt. Nô Tiêu Phong ý thức phản phất bị kéo vào một mảnh vô ngần vũ trụ hắc ám. Tại vùng vũ trụ này trung tâm, một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng lỗ đen ngay tại xoay chậm chậm. Nó tản ra vô tận hấp lực, chung quanh tinh thần, tia sáng, thậm chí không gian bản thân đều bị nó vô tình thôn phệ, xé rách, đồng hóa. Mà tại lỗ đen kia trung ương, một nhóm do bản nguyên nhất ma đạo pháp tắc lạc ấn mà thành chữ to màu vàng, chậm rãi hiện hiện. Thôn Thiên Ma Công, Thái Thượng Vạn Hóa Chân Kinh. Ghép hình cuối cùng một khối, cuối cùng cũng đến tay. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online. Nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 115, Thái thượng văn hóa, vô thượng tiên kinh. Chương 115, Thái thượng văn hóa, vô thượng tiên kinh. Quan Hải Sơn Trang, đình viện yên tĩnh, chỉ có tinh quang cùng tiếng gió. Nô Tiêu Phong trong lòng bàn tay nâng viên kia quan tượng thạch, nó toàn thân đen kịt, chính im lặng hấp thu chúng quanh kia sáng cùng thần niệm. Hơi chút gió xét, liền có loại linh hồn muốn bị hút vào trong đó, vĩnh thế trầm luân ảo giác. Thôn Thiên Ma Công, Nô Tiêu Phong tự lẩm bẩm. Thế nhân đều nói ma công thương thiên hại lý, có hại âm đức. Thật tình không biết, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đại đạo tranh phong, vốn là ngươi chết ta sống. Hắn tinh tế cảm ngộ quan tượng trong đá chạy xôi đạo vận, cùng mình thể nội sớm đã vận chuyển tự nhiên đạo thiên huyền công ấn chứng với nhau. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đạo thiên huyền công coi trọng chính là một cái trộm chữ. Đánh cắp thiên cơ, trộm lấy tạo hóa, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nó thắng ở quỷ quyệt, thắng ở bí ẩn, có thể khiến người ta trong lúc vô tình mất đi hết thảy, nhưng lại thường thường bị giới hạn trộm tính bí mật, không cách nào làm đến cực hạn cắt đoạn. Mà cái này Thôn Thiên Ma Công thì là một cái nút chữ. Bá đạo, trực tiếp, ngang ngược. Mặc kệ ngươi là thần là ma, là người hay là yêu, chỉ cần ẩn chứa năng lượng, liền một ngụm nuốt vào, cưỡng ép dung luyện. Nó thắng ở bá liệt, thắng ở không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng cũng dễ dàng bởi vì thôn vệ hỗn tạp mà dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cả hai một âm một dương, một nhu một cương, một xảo một kém cỏi. Nếu là có thể đem cả hai hoàn mỹ dung hợp, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, lấy trộm chi huyền diệu hóa giải nuốt chi thai hoàng ẩm, lấy nuốt chi bá đạo đền bù trộm chi không đủ, Ngô Tiêu Phong trong mắt tinh quang tăng gọn. Đó chính là chân chính Thái thượng vô cực. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Dạ Vô Ưu, Kỳ lão, có thuộc hạ. Bản vương muốn bế quan, làm hộ pháp cho ta, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tuân mệnh. Dạ Vô Ưu cùng Kiệt lão quỳ một chân trên đất, trong thanh âm mang theo tuyệt đối phục tùng. Trong tinh thất, Nô Tiêu Phong ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Hắn hít sâu một hơi, đem viên kia quan tưởng thạch áp sát vào mi tâm tổ khiếu phía trên. Bành! Trong chốc lát, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng ma khí màu đen, như là bỡ đê hồng thủy bình thường, thuận mi tâm điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sớm đã vận sức chờ phát động đạo thiên huyền công ầm vang vận chuyển. Màu vàng đạo thiên phủ văn cùng màu đen thôn thiên ma khí, tại Nô Tiêu Phong thể nội triển khai một trận kinh tâm động phách giao phong cùng dung hợp. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện, đang lấy thân này là đỉnh, lấy thần hồn là hỏa, rèn đúc lấy một loại nào đó kinh thế hai tục tồn tại. Ách Nô Tiêu Phong phát ra một tiếng kiểm chế gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Kim quang cùng hắc khí tại dưới làn da của hắn du tẩu, khi thì đem hắn thân thể chống như là khí cầu giống như bánh trướng, khi thì lại để cho hắn khô quắt như xương khô. Như đổi lại thường nhân, cho dù là quy khư cảnh cường giả, tại cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản cực hạn lực lượng cọ rửa bên dưới, kết quả duy nhất chính là bạo thể mà chết. Nhưng Nô Tiêu Phong khác biệt, hắn có vạn cổ không một chí tôn đạo tiên, lục phủ lưỡng nguyên, chấn áp cả côn. Chỉ gặp hắn đan điền khí hải bên trong, cái kia phương sơ khai hỗn độn thế giới ầm vang chấn động. Phế kim lục tiên kiếm khí tranh minh, chặt đứt lộn xộn ma niệm. Can một kiến một sức sống tràn trề, chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Thần thủy vũ đỉnh nặng nề như vực sâu, điều hòa nước pha nóng lạnh lửa. Tâm hỏa kim ô đại nhật phân thiên, luyện hóa hỗn tạp ma khí. Tí thổ hoang kích chấn áp chung cùng, vững chắc nhục thân căn cơ. Càng có cái kia treo cao ở trên bầu trời âm dương nhật nguyệt, rủ xuống lực vạn đạo hỗn độn thần quang, đem cái kia sao động hai cố lực lượng áp chế gắt gao, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tính thất khí tức càng ngày càng kinh khủng, không gian cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Nguyên bản phân biệt rõ ràng kim quang cùng hắc khí, tại trí tôn động thiên cường lực chấn áp cùng rèn luyện bên dưới, rốt cục bắt đầu xuất hiện một tia dung hợp dấu hiệu. Bọn chúng không còn bài xích lẫn nhau, mà là bắt đầu lẫn nhau thẩm đấu, lẫn nhau chuyển hóa. Màu vàng bên trong mang theo một tia thâm thúy đen, màu đen bên trong lộ ra một vòng thần thánh kim. Cuối cùng, hóa thành một loại chưa bao giờ xuất hiện qua, tối tăm mở mịt hỗn độn chi sắc. Cố khí tức này, cũng không thuộc về tiên, cũng không thuộc về ma. Nó cổ lão, mênh mông, phản phất thiên địa chưa mở trước đó hỗn độn, bao dung hết thảy, lại thôn phệ hết thảy. Ông, một loại huyền diệu khó giải thích, siêu thoát ra phàm tục, thậm chí ẩn ẩn chạm tới tiên đạo lĩnh vực vô thượng kinh văn, bắt đầu ở trong thức hải của hắn chậm rãi hiện hiện. Cái kia mỗi một chữ đều phản phất là do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, tản ra hào quang bất hủ, tại trong đầu hắn oanh minh rung động. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Thái thượng vô tình, hóa thân ngàn vạn. Thôn thiên vệ địa, trộm lấy thiên cơ không biết qua bao lâu. Nô Tiêu Phong toàn thân chấn động, hai mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ rộng lớn cuộn cuộn, bá đạo tuyệt luân khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt xông phá mật thất cấm chế dày đặc, xông thẳng lên trời. Chỉ gặp quan hải sơn trang trên không, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên gió nổi mây phun. Một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy trống rông xuất hiện, phản phất một cái thương thiên cự nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhân gian. Không tốt, chủ nhân đột phá động tĩnh quá lớn. Giữ ở ngoài cửa Kiệt Lao sắc mặt đại biến, khô gầy hai tay điên cuồng kết ấn, thể nội hợp đạo cảnh pháp lực điên cuồng tuôn ra. Bách Quỷ Già Thiên trận, lên. Dạ Vô Ưu cũng là cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thôi động ma công già chỉ trận pháp. Hai người dốc hết toàn lực, bày ra tầng tầng kết giới, mới miễn cưỡng đem cái kia cô kinh thiên khí tức che lấp tại sơn trang phạm vi bên trong, không làm kinh động toàn bộ thần đô. Trong tinh thất, hô, Nô Tiêu Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khí lưu kia lại hóa thành một đạo như thực chất lợi kiếm, bắn ra xa hơn 3 trượng, tại cứng rắn huyền thiết trên vách tường lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương, thậm chí còn đang không ngừng bị lực lượng nào đó ăn mòn, đồng hóa. Hắn đứng người lên, toàn thân xương cốt phát ra một trận như sấm rền bạo hưởng. Hắn lần nữa mở mắt ra. Trong hai con ngươi, dị tượng xuất hiện. Trong mắt trái, một cái màu vàng cổ truyện trộm chữ xoay chậm chậm, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo, thấy rõ tất cả nhân quả mạch lạc. Trong mắt phải, một cái màu đen cổ truyện nuốt chữ thâm thúy như bực sâu, phản phất kết nối với vô tận lỗ đen, có thể thôn phệ vạn vật bản nguyên. Lập tức, cả hai xoay tròn dung hợp, hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn. Phản pháp quy chân. Đốt. Chúc mừng ký chủ, công pháp dung hợp thành công. Thu hoạch được vô thượng tiên kinh, thái thượng vạn hóa chân kinh. Thái thượng vạn hóa chân kinh, trộm âm dương, đoạt tạo hóa, nuốt vạn vật, hóa thần kỳ. Có thể trộm lấy thiên cơ khí vận, đồng hóa thể chất bản nguyên, dung luyện mọi loại pháp thì tại một lò, dùng cái này đúc thành vô thượng tiên thể, trực chỉ hồng trần tiên phía trên. Thu hoạch được thần thông, vạn hóa chi chủng, thái thượng vạn hóa. Tốt một cái thái thượng vạn hóa. Bộ công pháp kia không chỉ có hoàn mỹ kế thừa đạo tiên huyền công quỷ bí cùng thôn tiên ma công bá đạo, càng đem nó dung hội quan thông, tẩy thô tổn tinh. Lại không ma công cái kia dễ dàng để cho người ta mê thất tâm trí lệ khí, trở nên công chính bình thản, nhưng lại tại trong lòng lộ ra một cỗ thôn tiên vệ địa bá đạo vô song. Từ nay về sau, ta chẳng những có thể trộm, có thể ăn cướp trắng trợn, còn có thể đồng hóa. Nô Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được lòng bàn tay cái kia tựa hồ có thể khống chế hết thể lực lượng. Chỉ cần là thế gian này năng lượng, vô luận là linh khí, ma khí, yêu khí, thậm chí là kiếp lôi, khí vận, ta đều có thể ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thể luyện hóa thành chính mình dùng. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho hắn ngạc nhiên. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là cái kia mới tăng thêm thần thông, vạn hóa chi chủng. Vạn hóa chi chủng, cô đọng tự thân bản nguyên, hóa thành một viên vạn hóa hạt giống vô thanh vô tức trồng vào những người khác thể nội. Hạt giống sẽ theo ký chủ tu luyện mà trưởng thành, đồng thời đem ký chủ thể chất, thần thông, cảm ngộ, thậm chí tu luyện ra linh lực, thời gian thực đồng bộ, đồng hóa cho thi thuật giả. Cái này Ngô Tiêu Phong hít sâu một hơi. Cái này không phải liền là toàn tự động treo máy tu luyện sao? Chỉ cần ta gieo xuống hạt giống đủ nhiều, dù là ta mỗi ngày nằm đi ngủ, tu vi cũng có thể từ từ dâng đi lên. Mà lại, còn có thể đồng bộ đối phương thể chất thần thông. Ngô Tiêu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía ngoài cửa. Dạ Vô Ưu tiến đến. Cửa phòng không gió tự mở. Dạ Vô Ưu thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong tĩnh thất, cung kính quỳ xuống, chúc mừng chủ nhân thần công đại thành. Ngô Tiêu Phong nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Dạ Vô Ưu, ngươi nguyên bản hình mệnh đạo thể bản nguyên, trước đó bị ta rút ra. Bây giờ ta thần công đại thành, cái này bản nguyên đối với ta đã mất đại dụng, hôm nay liền trả lại cho ngươi đi. Nói, Ngô Tiêu Phong đưa tay vung lên. Một đoàn tản ra quỷ dị khí tức trùm sáng màu xám từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là trước đó từ Dạ Vô Ưu nơi đó đoạt tới đạo thể bản nguyên. Dạ Vô Ưu nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ cùng cảm động. Chủ nhân, ngài thật nguyện ý trả lại cho ta. Đối với tu sĩ mà nói, bản nguyên liên quan đến con đường, mất mà được lại, loại ân tình này đơn giản như là tái tạo. Bản vương thưởng phạt phân minh, ngươi đã trung tâm làm việc, bản vương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nô Tiêu Phong cong ngón búng ra, đoàn kia bản nguyên liền bay trở về Dạ Vô Ưu thể nội. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Dạ Vô Ưu kích động đến toàn thân run rẩy, cuống quýt dập đầu. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, tại đoàn kia bản nguyên trở về đồng thời, một viên nhỏ không thể thấy màu xám hạt giống cũng lặng yên không một tiếng động trồng vào đan điền của hắn chỗ sâu. Ông, theo bản nguyên trở về, Dạ Vô Ưu khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản có chút phù phiếm cảnh giới lần nữa vững chắc, thậm chí bởi vì phá rồi lại lập, ẩn ẩn có đột phá hóa thần viên mãn dấu hiệu. Mà cùng lúc đó, Ngô Tiêu Phong thân thể cũng là hơi chấn động một chút, một cố cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Hắn tâm niệm khẽ động, bên ngoài thân quang mang lưu chuyển, nguyên bản chí cương chí dương minh vương huyền dương khí huyết, vậy mà tại trong nháy mắt chuyển hóa làm âm trầm quỷ vật ma đạo u minh chi lực. Ở phía sau hắn, ẩn ẩn hiện ra một mảnh núi thây biển máu đạo vực hư ảnh. Cái này, đây là Dạ Vô Ưu ngẩng đầu, thấy cảnh này, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây là thuộc hạ bản mệnh thần thông, trăm hình thi mệnh đạo vực. Chủ nhân ngài làm sao lại? Vạn pháp duy nhất, trăm sông đổ về một biển. Ngô Tiêu Phong tán đi ma khí, lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ cần gieo xuống vạn hóa chi chúng ta liền có thể trực tiếp đồng bộ đối phương thể chất thần thông, thậm chí không cần tự mình tu luyện. Nếu như về sau gặp được những cái kia có được thể chất đặc thù thiên tiêu, tỉ như cái gì thần thể, thánh thể, đạo thai, hết thể trồng lên một viên hạt giống, vậy mình chẳng phải là có thể tập ngàn vạn thể chất vào một thân. Nghĩ tới đây, Ngô Tiêu Phong trong lòng một trận lửa nóng. Cũng liền tại lúc này, thể nội thủy hành đạo quả hấp thu thái thượng tiên kinh vạn hóa chi lực sau, đột nhiên một trận dị động. Cái kia nguyên bản an tĩnh lơ lửng tại Vũ Vương đỉnh bên trong thủy hành đạo quả bên trong, từng sợi nước mát đi tinh hoa không bị khống chế tràn ngập ra. Cuối cùng tại đạo quả mặt ngoài, phát họa ra mấy cái mơ hồ không rõ, hình như nòng nọc giống như thần bí văn tự. Những văn tự này lóe lên liền biến mất, lại mang theo một cấu nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang long uy. Đó là một loại kêu gọi. Ngô Tiêu Phong trong lòng hơi động. Trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra một đạo thân mang huyết sắc váy dài, xinh đẹp tận xương bóng hình xinh đẹp. Giao linh hệ. Xem ra, nay thủy hành đạo quả bên trong bí mật, so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Mà Giao Linh Hề làm Long tộc công chúa, có lẽ có thể cảm ứng được cái gì. Phơi nàng lâu như vậy, cũng không biết nàng có tức giận hay không. Ngô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào. Là thời điểm lại đi gặp một lần vị công chúa điện hạ kia. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 116, Ngạo Kiều công chúa, Lang quân đến nhà. Chương 116, Ngạo Kiều công chúa, Lang quân đến nhà thần đô, Duyệt Lai khách sạn. Nơi này mặc dù không thể so với Túy Tiên lâu như vậy xa hoa, lại thắng ở thành tịnh lịch sự tao nhã, từ trước đến nay là nơi khác đến kinh hào khách chọn lựa đầu tiên chi địa. Lúc này, phòng chữa thiên bên trong, Giao Linh Hề có chút bực bội trong phòng dạ bước. Từ khi hôm đó tại Ngô Tiêu Phong trong phòng ngủ thay đổi trang phục màu tím váy ngắn sau, nàng liền không lại chỉ là thân mang màu váy. Nàng lúc này thay đổi một thân màu tím nhạt giao sa váy dài, lộng lẫy mà không mất đi linh động, nổi bật lên nàng vốn là da thịt tuyết trắng càng óng ánh sáng long lanh. Mấy ngày trôi qua, hôm đó lưu lại mỏi mệt sớm đã khôi phục, hai đầu lông mày thanh lãnh cùng vũ mị xen lẫn, ngược lại tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách mị lực. Chỉ là giờ phút này nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại viết đầy không kiên nhẫn cùng bực bội. Công chúa, Vạn Yêu Thần Đình bên kia truyền đến tin tức, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã khởi hành, ít ngày nữa liền sẽ đến Đại Hạ Thần Đô. Sau lưng, Sa Đồng lao hầu không người bẩm báo, thanh âm khàn khàn. Hừ, tới thì tới, ai còn hắn? Bản cung đều đến Đại Hạ Thần Đô tới, hắn thế mà còn cùng con ruồi một dạng đuổi tới. Giao Linh Hề cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận hận mắng. Đối với cái kia tự xưng là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cả ngày giống con xuề đuôi không tức giống như vây quanh nàng chuyển ra hỏa, nàng từ trước đến nay không có nửa phần hảo cảm. Nếu không có cha nó chính là yêu tộc cự phách Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng, nàng đã sớm nhất vi ba đem nó quất bay đến ngoài cửu thiên. Hiện tại, chân chính để nàng tâm phiền là một người khác. Cái này vô sỉ tiểu tặc, Đăng Đồ Tử. Nói xong ba ngày ước hẹn, cái này đều đi qua mấy ngày. Dám đem bản công chúa phơi ở chỗ này, thật coi bản công chúa là Triệu Chi Tức đến vung chi liền đi thị nữ phải không? Nàng răng ngà thầm cắm, vừa nghĩ tới đêm đó tình hình, gương mặt liền không tự chủ được nổi lên một vòng nóng hổi đỏ ửng. Rõ ràng là chính mình chiếm cứ chủ động, nhưng đến đầu đến, làm sao cảm giác thua thiệt ngược lại là chính mình. Tên kia không chỉ có ngôn ngữ ngạo lớn, động tác càng là quá phận đến cực điểm. Hận sao? Đương nhiên hận. Gia hỏa kia chiếm thân thể của nàng, còn muốn mang nàng làm nội ứng. Thế nhưng là, vì cái gì nhiều ngày như vậy hắn không tìm đến chính mình ngược lại sẽ cảm thấy thất lạc. Khi phụ hoàng mật lệnh truyền đến lúc, trong đầu góc nàng cái thứ nhất nghĩ tới, đúng là cái kia cười xấu xa gương mặt. Tìm kiếm thân có chí tôn động thiên thần bí thiên kiêu đạo tiên tán nhân không tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo, thậm chí thông ra. Nghĩ đến đây hai chữ, Giao Linh Hề cũng cảm giác một trận lửa vô danh lên. Dựa vào cái gì? Nàng đường đường vạn yêu thần đỉnh biển cả Long cung công chúa, huyết mạch cao quý, thiên tư tuyệt đỉnh, dựa vào cái gì muốn đi thông ra một cái ngay cả mặt đều không có gặp qua người? Huống chi, cái kia đạo tiên tán nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả là nam hay là nữ, là già hay trẻ cũng không biết, liền muốn nàng gả đi. Quả thực là hoang đường. Nhưng nàng cũng biết, phụ hoàng làm như vậy là vì toàn bộ biển cả Long tộc tương lai. Chí tôn đầu tiên, vậy đại biểu chính là một đầu trực chỉ hồng trần tiên phía trên thông thiên đại đạo. Nếu có thể cùng nhân vật bực này kết minh, Giao Long bộ tộc tại Vạn Yêu thần đỉnh địa vị đem vững như bàn thạch, thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng trong lòng chính là làm khó dễ khả này. Đáng giận hơn là, vì tìm kiếm cái này cái gì đạo thiên tán nhân, ngay cả tìm kiếm Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa chuyện quan trọng đều được tạm thời gác lại. Đạo thiên tán nhân nàng tự lẩm bẩm, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một tấm khắc đáng giận khuôn mặt tươi cười. Nô Tiêu Phong, vô sỉ tiểu tặc. Nàng hiện tại gặp phải song trọng áp lực. Một mặt là phụ hoàng bên kia truyền đến mật lệnh, muốn nàng không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm chí tôn động thiên người sở hữu, cũng nếm thử lôi kéo thông ra. Một mặt khác là cái kia đáng chết Kim Sĩ tiểu bằng vương sắp lên cửa quấy rối. Mà nàng hiện tại chỗ dựa duy nhất, hoặc là nói nàng vô ý thức muốn dựa vào người, lại bắt đầu chơi mất tích. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến gã sai vặt cung kính nhưng lại mang theo vài phần thanh âm run rẩy. Hai vị khách quan, dưới lầu có vị khách nhân nói muốn bái phòng ngài. Không thấy. Bản cung ai cũng không thấy. Giao Linh Hề ngay tại nổi nóng, không hề nghĩ ngợi liền trả lời, nói cho người kia để hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Ngoài cửa gã sai vặt dọa đến run run một chút, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, khách quan, vị công tử kia, hắn nói hắn họ Nô. Họ Nô? Giao Linh Hề sững sờ, một vòng dị dạng hào quang từ nàng đấy mắt chợt lóe lên. Là gia hỏa kia, hắn rốt cục chịu tới. Người kia hình dạng thế nào? Gã sai vặt đội vàng chi tiết miêu tả, vị công tử kia người mặc hắc kim cầm bảo, dung nhan cực kỳ tuấn lãng, chính là ánh mắt có chút cái kia, nhìn xấu xa. Xấu xa? Giao Linh Hề nhếch miệng lên một vòng ý cười. Trừ tên hôn đảng kia, còn có thể là ai? Một cỗ không khỏi vui sướng vừa xông lên đầu, lập tức liền bị nàng cưỡng ép xuống, thay vào đó là càng thêm nồng đậm tức giận cùng kiêu ngạo. Dựa vào cái gì hắn muốn tới thì tới? Bản công chúa há lại dễ thấy như vậy? Lập tức, trên mặt nàng dáng tươi cười lại thu liễm, đổi lại một bộ lạnh như băng biểu lộ. Hừ, hiện tại mới nhớ tới tìm ta. Đã chậm. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên, bày ra một bộ cao ngạo tư thái. Không thấy. Để hắn đi. Nói cho hắn biết, bản cung hiện tại không rảnh phản ứng hắn. Nàng muốn phơi một chút nam nhân này, cho hắn biết chính mình cũng không phải hô chi tức đến vung chi liền đi nữ nhân. Ngoài cửa gã sai vặt ngây ngẩn cả người, cái này mới vừa rồi còn cao hứng đâu, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lên tiếng, chuẩn bị xuống lầu đáp lời. Chờ chút, gã sai vặt vừa mới chuyển thân, Giao Linh Hề lại gọi lại hắn. Hắn? Còn nói cái gì không có? Gã sai vặt nghĩ, nói ra, vị công tử kia nói, nếu như ngài nói không thấy lời nói, nắm ta cho ngài chuyển cáo một câu hắn nói cái gì? Hắn nói, hắn cho ngài chuẩn bị một kiện đại lễ. Một kiện? Ngài tuyệt đối không cách nào cự tuyệt, liên quan đến ngài tương lai con đường đại lễ. Đại lễ? Giao Linh Hề nhíu mày. Gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì? Liên quan đến tương lai con đường? Chẳng lẽ hắn biết phụ hoàng cho ta mật lệnh? Giao Linh Hề trong lòng kinh nghi không chừng. Lý trí nói cho nàng, cái này rất có thể là đối phương dẫn dụ nàng gặp mặt manh khóe. Nhưng này đến từ huyết mạch chỗ sâu trực giác, nhưng lại đang điên cuồng thúc giục nàng, để nàng đi tìm tòi hư thực. Lòng hiếu kỳ cùng cái kia một kia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận trở mong, cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Tính toán, cơ duyên trước mắt, một chút mặt mũi lại coi là cái gì? Huống chi, nàng cũng phải tận mắt nhìn, gia hỏa kia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như hắn dám trêu đùa chính mình, cái kia thủ mới hận cũ, vừa vặn cùng nhau thanh toán. Hừ, cố lộng huyền hư. Nàng đặt chén trà xuống, sửa sang thái dương sợi tóc, tận lực để cho mình nhìn hướng hở. Nếu hắn có thành ý như vậy, vậy bản cung liền cố mà làm gặp hắn một lần đi. Để hắn lên đến. Là. Gã sai vật như được đại xá, đội vàng chạy xuống lầu. Bà nàng hướng phía một bên xà đồng lao hầu đạo, ngươi đi ra ngoài trước đi, đừng cho những người khác nghe được chúng ta nói chuyện. Là, công chúa. Xà đồng lao hầu trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch công chúa tâm ý, đảo mắt đã biến mất. Đợi xà đồng lao hầu rời đi, Giao Linh Hề biến hóa ra một mặt thủy tính, nhanh chóng sửa sang lại một chút dung nhan. Xác định không có vấn đề gì sau, nàng mới tiêu tán thủy kính, đoan trang tư thế ngồi, nguyên bản ửng đỏ gương mặt xinh đẹp tại công pháp vận chuyển bên dưới cấp tốc trở nên băng hàn. Không bao lâu, nương theo lấy một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện ở cửa ra vào. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 117, một món lễ lớn, thân phận chân thật. Chương 117, một món lễ lớn, thân phận chân thật. Cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh cất bước mà vào. Nghịch ánh sáng, Giao Linh Hề thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng này cố quen thuộc, để nàng tim đập nhanh dương cương khí tức, nhưng trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Nô Tiêu Phong một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, trên mặt mang vẻ kia Giao Linh Hề đã quen thuộc vừa đau hận, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt mỉm cười. Hắn đi vào gian phòng, tiện tay đóng cửa phòng, bố trí xuống một đạo cách âm kết giới. Hắn nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên đế, cố ý sụ mặt trang cao lạnh Giao Linh Hề, trong mắt lóe lên mỉm cười. Mấy ngày không thấy, công chúa điện hạ giá đỡ ngược lại là càng lúc càng lớn. Hắn phối hợp đi đến Giao Linh Hề đối diện ngồi xuống, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà rót cho mình một ly trà. Làm sao? Còn tại sinh bản vương khí? Hừ, bản cung nào dám sinh trấn quốc vương khí a? Giao Linh Hề âm dương quái khí nói ra. Vương gia trăm công nghìn việc, bên người lại có nhiều như vậy mỹ tiểu nương hầu hạ, nào còn nhớ ta dị tộc này nữ tử? Sợ là đã sớm đem ước định của chúng ta quên đến lên chín tầng mây đi đi. Trong lời nói bị chua, cách ba dặm địa đô có thể ngửi được. Nô Tiêu Phong cũng không giận, ngược lại cười híp mắt nhìn xem nàng. Xem ra công chúa điện hạ là muốn ta muốn cực kỳ a. Phi, ai nhớ ngươi? Thiếu tự mình đa tình. Giao Linh Hề mặt đỏ lên, gắt một cái. Tốt, không đùa ngươi. Nô Tiêu Phong đặt chén trà xuống, thần sắc hơi chăm chú một chút. Bản vương lần này tới, là vì thực hiện hứa hẹn, cũng là vì đưa ngươi một kiện đại lễ. Đại lễ? Giao Linh Hề nghi ngờ nhìn xem hắn, trên dưới đánh giá một phen. Hai ngươi tay trống trơn, ở đâu ra đại lễ? Cũng không phải là muốn đem ngươi chính mình đưa cho ta đi. Nàng lúc đầu chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Ngô Tiêu Phong vậy mà nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói ra, công chúa quả nhiên cực kỳ thông minh. Không sai, cái này đại lễ chính là bản vương. A. Giao Linh Hề ngây ngẩn cả người, lập tức liếc mắt, Ngô Tiêu Phong, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Bản cung không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Ta cũng không có nói đùa. Ngô Tiêu Phong thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giao Linh Hề con mắt, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một cỗ thần bí dụ hoặc. Ngươi phụ hoàng có phải hay không để cho ngươi tìm kiếm chí tôn động thiên người sở hữu? Giao Linh Hề trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt đại biến. Làm sao ngươi biết? Đây chính là phụ hoàng thông qua huyết mạch bí pháp trực tiếp truyền đạt cho nàng cơ mật tối cao, trừ nàng cùng vị kia thiếp thân bà, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Nô Tiêu Phong là thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn ở bên cạnh ta sắp xếp nhân tuyến? Hay là nói, Nô Tiêu Phong không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là chỉ chính mình, nét miệng lên một vòng cuồng ngạo đường cong. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ngươi nói là Giao Linh Hề trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin chỉ vào Ngô Tiêu Phong, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi chính là cái kia dẫn phát thất diệu đồng thiên dị tượng, mở ra chí tôn động thiên, đạo thiên tám nhân, không thể giả được. Ngô Tiêu Phong mỉm cười. Và anh. Giao Linh Hề chỉ cảm thấy trong đầu một trận anh minh, cả người đều mộng. Mặc dù nàng trước đó đã từng hoài nghi tới, cái kia thần bí cường giả có phải hay không là Ngô Tiêu Phong. Dù sao hắn tại Thiên Tiêu luận võ bên trên biểu hiện quá mức kinh diễm, mà lại điểm thời gian cũng có chút trùng hợp. Nhưng nàng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, một cái là vừa mới đột phá khai phủ cảnh không bao lâu hoàng tử, một cái là dẫn động thiên địa dị tượng, hư hư thực thực có thể chống đỡ hợp đạo cảnh vô chi tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này sao có thể là một người? Nhưng bây giờ, Nô Tiêu Phong chính miệng thừa nhận, hơn nữa nhìn hắn cái kia chắc chắn dáng vẻ, căn bản không giống như là đang nói láo. Không tin. Nô Tiêu Phong gặp nàng một mặt ngốc trệ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời con chưa dứt, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa, đột nhiên từ Nô Tiêu Phong thể nội bộc phát mà ra. Nhưng cố khí tức này bị hắn khống chế được vô cùng tốt, vẻn vẹn cực hạn tại căn phòng nho nhỏ này bên trong, không có tiết lộ mảy may. Tại Giao Linh Hề kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Nô Tiêu Phong sau lưng hư không bật mèo, một phương hỗn độn sơ khai, nhật nguyệt đồng huy, ngũ hành lưu chuyển động thiên thế giới chậm rãi hiện hiện. Chí tôn động thiên, mặc dù chỉ là một góc chiếu ảnh, nhưng này cố vượt lên trên chúng sinh, phản phất có thể chấn áp chư thiên khủng bố bị cách, lại là không giả được. Giao Linh Hề thể nội thật long huyết mạch, tại cố khí tức này trước mặt, lại bản năng cảm nhận được run rẩy cùng thần phục. Đó là hạ vị giả đối đầu vị giả tự nhiên kính sợ. Thật là ngươi, Giao Linh Hề tự lẩm bẩm, nhìn xem Nô Tiêu Phong ánh mắt triệt để thay đổi. Chân kinh, hai nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Cùng một cỗ trước nay chưa có tâm tình rất phức tạp. Người nàng muốn tìm, yêu đình chỉ lệnh muốn thông gia đối tượng, lại chính là chiếm nàng thân thể nam nhân. Đây là thiên ý trêu người, hay là mệnh trung chú định? Nô Tiêu Phong thu hồi động thiên dị tượng, nhìn xem còn tại trong kinh nghi Giao Linh Hề, lần nữa khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng. Thế nào? Phần đại lễ này, công chúa điện hạ còn hài lòng không? Giao Linh Hề lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kinh đảo hải lãng. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Ngươi,
tại sao muốn nói cho ta biết? Đây chính là đủ để chấn động cửu thiên tiên giới đại bí mật. Một khi tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu lão quái vật sẽ nhịn không nổi xuất thủ, đem hắn trộm tới nghiên cứu, hoặc là đoạt xá chủ sinh. Hắn vậy mà liền dễ dàng như vậy nói cho chính mình. Bởi vì Ngô Tiêu Phong đứng người lên, đi đến trước mặt nàng, vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên nàng trước cằm thon. Ngươi là nữ nhân của ta. Giao Linh Hề thân thể mềm mại run lên bần bật. Chưa bao giờ có người dám bá đạo như vậy biểu thị công khai đối với nàng chủ quyền. Cho dù là cái kia không ai bị nổi kim sĩ nhỏ bằng vương, ở trước mặt nàng cũng là cực điểm lịnh nọ sở trường, không dám có chút vượt qua. Có thể nam nhân này, hắn không chỉ có chiếm thân thể của nàng, còn muốn cướp đi lòng của nàng. Ai? Ai là ngươi nữ nhân? Giao Linh Hề gương mặt nóng hổi, đẩy ra Ngô Tiêu Phong tay, cố gắng chấn định nói. Đừng tưởng rằng ngươi mở ra chí tôn động thiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta bạn yêu thần đỉnh cường giả như mây, phụ hoàng ta càng là muốn cho ngươi đem ta mang về, đúng không? Ngô Tiêu Phong đánh gãy nàng lời nói, cười như không cười nhìn xem nàng. Hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi là định đem ta trói trở về linh thường đâu? Hay là tay của hắn lần nữa không thành thật leo lên bờ eo của nàng? Vẫn là có ý định kháng mệnh, cùng ta cùng một chỗ đâu? Giao Linh Hề thân thể cứng đờ. Nếu là đem Ngô Tiêu Phong mang về, nàng chính là lập công lớn, thiên yêu bảng chỉ thứ nhất ngày như lợi, thậm chí có thể được đến phụ hoàng toàn lực vung chồng. Thế nhưng là, nàng nhìn trước mắt cái này cười xấu xa lấy nam nhân, nhưng trong lòng làm sao cũng thăng không dậy nổi động thủ với hắn suy nghĩ. Không chỉ là bởi vì đêm hôm đó tiếp xúc ra thịt, càng bởi vì nàng tại nam nhân này trên thân thấy được một loại làm nàng say mê dạ tâm cùng bá khí. Đó là một loại xem anh hùng thiên hạ như không, dám cùng thiên địa tranh phong cùng ngạo. Đi theo nam nhân như vậy, có lẽ so tại bạn yêu thần đình bên trong lục đục với nhau, muốn đặc sắc được nhiều. Huống chi nàng cũng không có nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Đêm hôm đó chiến đấu, nàng thế nhưng là thua rất thảm. Bây giờ hắn mở trí tôn động thiên, thực lực càng là sâu không lường được. Thử, muốn cho bản cung cùng ngươi thông đồng làm vậy, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Giao Linh Hề ngạo kiều hừ một tiếng, nhưng thân thể nhưng không có lại kháng cự hắn thân cận, ngược lại thuận thế tựa vào trong ngực của hắn. Đây chính là chấp nhận. Ngô Tiêu Phong trong lòng cười thầm. Quả nhiên, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi sinh vật. Bản sự, bản vương có bản lãnh hay không, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hắn tại bên thai nàng cười xấu xa nói, đại thủ bắt đầu không quy củ du đầu. Giao Linh Hề khuôn mặt đỏ lên, đang muốn gắt hắn một cái. Đột nhiên, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt biến hóa. Không tốt. Hắn tới. Ai? Kim sĩ nhỏ bằng vương. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 118, Huyền Thủy Diễm Tâm Hoa, Tiểu Bằng Vương tới cửa. Chương 118, Huyền Thủy Diễm Tâm Hoa, Tiểu Bằng Vương tới cửa. Chân trời thượng cùng, chuẩn bị một đạo bá đạo vô địch kim hồng lưu quang xé rách. Lưu quang kia cũng không giảm tốc độ, mà là lấy như rơi tinh thần chi thế, ầm vang giáng lâm đại hạ thần đô. Kim quang tán đi, lộ ra một nam tử trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, mi tâm một chút đỏ thắm lớn thẳng, tăng thêm mấy phần yêu dị cùng cuồng ngạo. Một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất lưu động thuần túy kim hành linh lực. Chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Kim Triển. Giờ phút này hắn tán đi lưu quang, khoe miệng ngậm lấy một vòng nhất định phải được ý cười. Hắn khẽ bước trong tay cái kia hàn khí cùng sóng nhiệt sen lẫn hùng ngọc, trong mắt tràn đầy nóng dự. Linh Hề, bản vương vì ngươi, không tiếc xâm nhập Bắc Minh tuyệt địa, chém giết đầu kia thủ hộ vạn năm huyền băng hàn ly, mới đoạt được gốc này huyền thủy diễm tâm hoa. Hoa này chính là thủy hỏa đồng nguyên hy thế kỳ trân, nhất định có thể trợ long tộc huyết mạch cực điểm thăng hoa. Coi đây là mời, hôm nay ta nhất định phải gõ mở ngươi trái tim băng lãnh kia, đưa ngươi cầm xuống. Mang theo cố này mù quáng tự tin cùng công nhận, Kim Triển thân hình thoát một cái, đã rơi vào thần đô xa hoa nhất khách sạn trước cửa. Hắn đứng chắc tay, quanh thân tản ra một cỗ duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ uy áp kinh khủng, chậm rãi bước vào. Quanh thân tản ra uy áp, làm cho chung quanh người qua đường hô hấp cứng lại, phảng phất bị một đầu thái cổ hùng thú để mắt tới. Những nơi đi qua, đám người giống như thủy triều lui tán, không người dám anh phong mang của nó. Cặp kiếp như chim ưng sắc bén đồng tử màu vàng liếc nhìn một phía, trong khi nhìn quanh, lại có hai đạo thiểm điện màu vàng tại chỗ sâu trong con ngươi nhảy lên, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giao Linh Hề ở đâu gian phòng? Hắn nhanh chân bước vào khách sạn, thanh âm không lớn, lại như kim thiết giao kích, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Khách sạn trưởng quỹ nơm nớp lo sợ mà tiến lên, nhắm mắt nói, cái này, vị quý khách kia, khách nhân hành tung chính là Tư Ẩn, tiểu điếm thực sự không dám không dám. Kim Triển ánh mắt đột nhiên lạnh, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Bang, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo cô đọng đến cực điểm khí kình màu vàng phá không mà ra. Trưởng quỹ bên cạnh tấm kia do trăm năm thiết mộc chế tạo bàn bắt tiên, liền hô một tiếng giòn vàng cũng không phát ra, trong nháy mắt hoa thành đầy trời bụi mịn, tuôn rơi xuống. Bản vương không có kiên nhẫn hỏi lần thứ hai. Nhưng vào lúc này, một đạo còn xuống lại thân ảnh quỷ mị chống rông xuất hiện tại đầu bậc thang. Xà Đồng lao ẩu mắt dọc co vào, thanh âm khàn khàn như đánh bóng, Kim Sĩ tiểu bảng vương, nhà ta công chúa đang lúc bế quan tĩnh tu, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, mời trở về đi.
Bế quan?
Kim Triển cười lạnh một tiếng, quanh thân kim quang tăng vọt, khí thế như hồng. Ít cầm những này lấy cớ qua loa tắc trách bản vương. Hôm nay ta mang theo trọng bảo mà đến, cái này thần đô bên trong còn không người ngăn được ta.
Cũng ngay,
một bên gã sai vặt trốn ở trong góc, nhìn xem kiếm này dương nọ dương tràn diện, âm thầm kêu khổ. Cái này chữ thiên số phòng khách nhân đến cùng là lai lịch gì? Làm sao đầu tiên là đến cái tặng lễ Ngô công tử, hiện tại lại tới cái hung thần ác sát tiểu bản vương? Cái này duyệt lai khách sạn, sợ là muốn bị cái này vài tôn đại Phật phá hủy a. Kim Triển căn bản không cho xà đồng lao hầu mặt mũi, hắn cái kia bén nhạy thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, trong nháy mắt liền khóa chặt tầng cao nhất phòng chữ thiên bên trong cái kia một tia khí tức quen thuộc.
Hừ, quả nhiên ở chỗ này.
Hắn căn bản không cho lão hầu cơ hội phản ứng. Giờ khắc này, Kim Sĩ đại bằng bộ tộc cực tốc thiên phú triển lộ không bỏ sót. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được, Kim Triển liền đã như quỷ mị giống như vòng qua lão hầu, mang theo một cơn gió lớn bay thẳng trên lầu phòng chữ thiên. Xà đồng lão hầu sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng căn bản theo không kịp Kim Triển cái kia có 102 cùng thế hệ thiên bằng cực tốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn xuống tới.
Không tốt.
Công chúa cùng nam tử kia còn tại trong phòng. Lầu 2 trong phòng, bầu không khí vi diệu mà căng cứng. Cảm ứng được cái kia cố cấp tốc tới gần khí tức quen thuộc, giao linh hệ nguyên bản còn có chút hồng nhuận vơn phất gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hơi hơi trắng lên, lập tức hóa thành nồng đậm xấu hổ giận dữ cùng lo lắng.
Là Kim Triển.
Tên điên này, hắn vậy mà thật dám mạnh mẽ xuống tới. Nàng nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng cùng chán ghét. Nếu là bị hắn nhìn thấy chúng ta dạng này nhưng mà, cái kia kẻ đầu têu lại không chút nào bông ra ý tứ. Nô Tiêu Phong đứng như bàn thạch ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế, một bàn tay bá đạo nắm cả giao linh hề eo thon, đưa nàng giam cầm tại bên cạnh mình. Người theo đuổi ngươi cái này gấp, hỏa khí cũng không nhỏ. Nô Tiêu Phong có chút túi đầu, ấm áp khí tức phất qua bên thai của nàng, thanh âm mang theo một tia trêu tức. Ngươi nói, bản vương là nên làm chính nhân quân tử tránh một chút, hay là để hắn hảo hảo thưởng thức một chút, ngày khác đêm nhiều mớn, tôn thờ công chúa điện hạ, giờ phút này chính khéo léo đợi tại ai bên người. Lời nói này như là một cái trọng truy, hung hăng đánh tại giao linh hệ buồng tim bên trên. Nàng vô ý thức muốn tránh thoát cái này ôm ấp, có thể vừa mới dùng sức, lại phát hiện cánh tay của đối phương như sắt đúc bình thường không nhúc nhích tí nào.
Đừng động.
Nô Tiêu Phong thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, phản phất tại trần thuật một sự thật, hiện tại đẩy ra ta, ngươi là muốn nói cho hắn biết, trong lòng ngươi có quỷ sao? Giao linh hệ thân thể cứng đờ, dãy rùa động tác trong nháy mắt đình trệ. Nàng hít sâu một hơi, hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng lo lắng.
Chớ hồ nháo.
Kim Triển là Kim Sĩ đại bằng hoàng huyết mạch duy nhất, tính cách hung hãn, cực kỳ bao che khuyết điểm. Ngươi nếu thật chọc giận hắn, Vạn Yêu thần đỉnh chắc chắn cùng ngươi không chết không lứt, phiền phức này quá lớn.
Phiền phức?
Nô Tiêu Phong nghe vậy, kiếm mi chau lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhếch miệng lên một vòng bệ nghệ thiên hạ ý cười. Bản vương đời này không sợ nhất chính là phiền phức. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại càng chặt ôm ở bờ vai của nàng, một loại uy mắng tuyên cáo chủ quyền tư thái triển lộ không bỏ sót. Ngay một khắc này, phanh! Phòng chữ thiên cái kia phiến tinh điêu tế chắc cửa gỗ, tại một cú cuồng bạo kình khí trùng kích vào, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thời gian phản phất tại một cái chớp mắt này ngưng kết. Ngoài cửa, Kim Sĩ tiểu bằng vương duy trì phá cửa tư thế, đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn tấm kia nguyên bản oai hùng phi phàm, tràn ngập tự tin gương mặt, giờ phút này chính một chút xíu bặm mẻo, cứng ngắc, trong mắt kim quang phản phất muốn phun ra lửa. Ánh vào hắn tầm mắt, là một bức đủ để cho hắn đạo tâm sụp đổ hình ảnh. Cái kia bị hắn coi là cựu thiên thần nữ, cả ngón tay cũng không dám khinh nhẫn một chút giao linh hệ, giờ phút này chính quần áo hơi loạn, tóc đen rủ xuống, sắc mặt từng đỏ, trong ánh mắt mang theo vài phần bối rối cùng ngượng ngùng. Nàng giống như là một cái bị thuần phục linh sủng, thuận theo giúp vào một cái xa lạ nhân tộc nam tử bên người. Mà nam nhân kia, Nô Tiêu Phong, chính đại mã kim đao ngồi trên đế, một bàn tay nắm cả giao linh hề eo, tư thái thân mật tự nhiên. Một tay khác bưng một chén vừa đổ trà, nhẹ nhàng thổi đi phù mạn, thần sắc lười biếng, ánh mắt nghiền ngẫm, phản phất tại nhìn xem một cái xâm nhập nhà mình hậu viện thằng hề. Mặc dù hai người quần áo còn hoàn chỉnh, cũng không có vượt quân tiến hành, nhưng trong không khí tràn ngập cái kia cỗ chưa tán đi linh lực ba động, cùng giao linh hề bộ kia ý như là chim non nép vào người bộ dáng, là cái người sáng suốt đều nhìn ra được hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh.
Vâng.
Kim Triển chỉ cảm thấy trong đầu có một ngọn núi lửa triệt để bạo phát. Hắn truy cầu mấy trăm năm, thao tổn tâm cơ định nọt nữ nhân. Hắn coi là độc chiếm, thề muốn cưới hỏi đàng hoàng yêu đỉnh công chúa. Giờ phút này lại như cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thê tử một dạng, giúp vào một cái lạ lẫm nhân tộc nam tử trong ngực. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thân là Vạn Yêu thần đỉnh đỉnh cấp thiên tiêu, Kim Sĩ bộ tộc thiếu chủ, hắn khi nào nhận qua bực này khuất đủ. Đỉnh đầu phảng phất có một mảnh xanh mượt thảo nguyên đang điên cuồng lan tràn, lục quang kia đâm vào hắn hai mắt xuống huyết, lý trí hoàn toàn không có.
Giao
linh
này,
đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong ngáy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 119, bản vương chỉ là trời sinh thần lực thôi. Chương 119, bản vương chỉ là trời sinh thần lực thôi. Giao linh hệ, ngươi đang làm gì? Kim Triển phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến chén trà trên bàn đều vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Hắn là ai? Ngươi vậy mà để một cái ti tiện nhân tộc nam tử đụng ngươi. Ngươi xứng đáng bản vương một tâm chân tình sao? Giao Linh Hề hơi nhướng mày, nguyên bản còn mang theo vài phần thẹn thùng trên mặt trong nháy mắt lồng lên một tầng sương lạnh. Nàng chậm rãi từ Ngô Tiêu Phong trong ngực ngồi thẳng lên, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào cái kia cuồng loạn nam nhân. Kim sĩ nhỏ bản vương, ngươi nổi điên làm gì? Bản cung ở nơi nào, cùng ai cùng một chỗ, cần phải báo cho ngươi sao? Thanh âm của nàng thanh lãnh mà cao ngạo, mang theo một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Ngươi, Kim Triển bị nẹn phải nói không ra nói đến, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là tức tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đem cặp kia tràn ngập sát ý đồng tử màu vàng, gắt gao khóa chặt Ngô Tiêu Phong. Tốt, rất tốt. Vốn cho là chỉ là cái không biết sống chết sâu kiến, không nghĩ tới hay là cái tiểu bạch kiểm. Kim Triển nhe răng cười một tiếng, quanh thân kim quang tăng vọt, từng cây lông vũ màu vàng như là phi kiếm giống như dựng thẳng lên, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng bản vương nữ nhân, hôm nay đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút ra thần hồn nốt đèn trời. Để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt đầu này nổi giận thái cổ di chủng, Ngô Tiêu Phong lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, vẫn như cũ chậm rãi thưởng thức trà. Nhỏ bằng vương, không được vô lễ. Giao Linh Hề mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt hay là phối hợp với Ngô Tiêu Phong, nghiêm nghị quát lớn. Vị này là Đại Hạ Tiên Triều Trần Quốc Vương điện hạ. Ngươi nếu dám ở đây động võ, chính là khiêu khích toàn bộ Đại Hạ Tiên Triều. Trần Quốc Vương, cái kia cái gọi là đoạt giải nhất hắc mã. Kim Triển trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khịt mũi coi thường. Ta tưởng là ai, nguyên lai chính là cái kia dựa vào một thân xác rùa đen chiến giáp mới miễn cưỡng thắng Ngọc Hành phế vật. Hắn trước khi tới tự nhiên cũng nghe nói thiên kiêu luận võ kết quả, nhưng ở hắn xem ra, Ngô Tiêu Phong bất quá là vận khí tốt, tăng thêm bị vào ngoại vật chi lợi thôi. Luận nhục thân, luận tốc độ, luận sát phạt, hắn Kim Sĩ đại bằng bộ tộc mới thật sự là vương giả. Một cái nhân tộc nho nhỏ khai phủ cảnh, cũng xứng xưng vương. Đại hạ hoàng tử thì như thế nào? Dám cướp ta nữ nhân, đồng dạng phải chết. Kim Triển cùng thái lộ ra, căn bản không có đem đại hạ để vào mắt. Hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của ngươi, bóp chết tiểu bạch kiểm này, để cho ngươi biết ai mới là cường giả chân chính, ai mới xứng với ngươi. Chết đi. Lời còn chưa dứt, Kim Triển đã xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẻn vẹn đơn thuần tốc độ cùng lực lượng. Bá. Kim quang lóe lên, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bao trùm lấy lân phiến màu vàng, móng tay như câu, lóe ra lạnh lẽo hàn quang khủng bố lợi trảo, đã xuất hiện ở Ngô Tiêu Phong cổ họng trước đó. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Một trảo này nếu là bắt thực, liền xem như pháp bảo cực phẩm cũng phải bị bắt cái vỡ nát. Giao Linh Hề sắc mặt biến hóa, vừa định xuất thủ ngăn cản, lại cảm giác bên hông siết chặt, một cái ấm áp đại thủ đã đè xuống nàng. Đừng động, nhìn xem liền tốt. Ngô Tiêu Phong thanh âm tại bên tai nàng vang lên, bình ổn mà bình tĩnh, mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng. Đối mặt tất sát nhất cái này, Ngô Tiêu Phong thậm chí y nguyên ngồi trên ghế, liền đứng dậy ý tứ đều không có. Tại kim chảo tới người sát na, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, động tác nhìn như chậm chạp nhàn nhã, kỳ thực cẩn chứa thiên địa chí lý, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Đốt. Một tiếng thanh thúy mãnh liệt, tựa như hồng trung đại lư giống như sắt thép va chạm âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Xuất hiện ở giờ khắc này sinh ra cực hạn đánh vào thị giác, cái kia đủ để bẻ vụn pháp bảo cực phẩm, hung uy ngập trời khủng bố lợi trảo, vậy mà tại khoảng cách Ngô Tiêu Phong cổ họng ba thước chỗ, ngạnh sinh sinh dừng lại. Ngăn trở đó, vẹn vẹn hai cây trắng non ngón tay thon dài. Cái gì? Kim Triển đồng lỗ đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn cảm giác chính mình lợi trảo phảng phất đụng phải một tòa thái cổ thần sơn, vô luận hắn như thế nào thôi động yêu lực, vậy mà đều không cách nào lại tiến thêm mảy may. Cái này sao có thể? Kim Triển trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn một trảo này, thế nhưng là ẩn chứa kim sĩ đại bằng bộ tộc đặc lưu canh kim liệt không chi lực, không gì không phá. Liền xem như hóa thần cảnh nhân tộc tu sĩ, cũng không dám dùng nhục thân đón đỡ. Cái này Ngô Tiêu Phong, không phải mới khai phủ cảnh sao? Dù là có kỳ ngộ gì, nhục thân cũng không có khả năng cường hành đến loại tình trạng này a. Khí lực không sai, đáng tiếc, chính xác kém một chút. Ngô Tiêu Phong mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bang! Một cỗ bá đạo tuyệt luân cự lực thuận Kim Triển cánh tay trong nháy mắt bộc phát. Kim Triển chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh tới, cả người như bị sét đánh, không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Ầm ầm. Mặt kia ra cố trận pháp vách tường bị xô ra một cái hang lớn hình người, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Khu cụ Kim Triển từ trong đống đá vụn leo ra, đầy bụi đất, khóe miệng tràn ra một tia vết máu và nóng, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong, trong mắt kinh thị sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng kiên kỵ. Ngươi che giấu thực lực, ẩn giấu thực lực. Ngô Tiêu Phong chậm rãi đứng người lên, sửa sang vạt áo, nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong. Hắn nhìn xem Kim Triển, tựa như là đang nhìn một cái không biết sống chết côn trùng. Đối phó ngươi một cái tạm bao điểu, còn cần ẩn giấu thực lực sao? Bản vương chỉ là trời sinh thần lực thôi. Ngươi muốn chết? Tạm bao điểu ba chữ, triệt để đâm trúng Kim Triển chỗ đau. Đó là hắn thân là hoàng tộc tuyệt đối không thể đụng vào bệ ngược. Làm kim sĩ đại bằng hoàng tộc, huyết mạch của hắn cao quý không gì sánh được, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên bằng tự tốc. Vậy anh. Kim Triển phía sau màu vàng hai cánh đột nhiên triển khai, trường ba trượng chi rộng, mỗi một cây lông vũ đều như là hoàng kim mức thành, tản ra chói mắt thần quang. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này không phải tàn ảnh, mà là chân chính cực tốc. Trong phòng nhỏ hẹp, trong nháy mắt tràn đầy vô số đạo lưu quang màu vàng, phản phất có hàng ngàn hàng vạn cái kim triệt đồng thời tại phát động công kích. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn sinh ra huyễn tượng. Mỗi một đạo lưu quang đều là một lần chí mạng tập sát. Thật nhanh. Giao Linh Hề đôi mắt đẹp ngưng lại, cái này kim xí nhỏ bằng vương mặc dù cuồng vọng, nhưng thân này tốc độ sát thực độc bộ thiên hạ. Cho dù là nàng, nếu không mở ra đầu tiên, cũng rất khó đuổi theo loại tốc độ này. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Ngô Tiêu Phong, nhưng như cũng là một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng. Hắn thậm chí nhắm mắt lại. Tại trong thức hải của hắn, Chí Tôn Động Thiên có chút rung động. Gió tự quyết vận chuyển. Phong vô tướng, vân vô thường. Tại cái này cực tốc trong gió lốc, Ngô Tiêu Phong phản phất hóa thân thành gió đầu nguồn. Mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh, chỉ cần ngươi còn tại động, liền sẽ mang theo gió. Chỉ cần có gió, ta liền có thể cảm giác được ngươi hết thảy. Bắt được ngươi. Ngô Tiêu Phong khẽ miệng khẽ nhếch, tay phải đột nhiên hướng về đằng sau phía bên trái phương hư không một chảo. Một chảo này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một loại quỹ tích huyền ảo, phản phất dự đoán trước tương lai. Phanh! Một tiếng vang trầm. Đầy trời lưu quang màu vàng trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ gặp Ngô Tiêu Phong tay, như là kìm sắt bình thường, gắt gao giữ lại kim triển cổ, đem hắn giống sách con gà con mở dạng, ngạnh sinh sinh từ trong hư không sách ra. Kim triển hai chân cách mặt đất, liều mạng giãy giụa, cặp kia cánh chim màu vàng nóng điên cuồng đập, làm thế nào cũng không tránh thoát bàn tay lớn kia trói buộc. Trong con mắt của hắn, rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Không chỉ là lực lượng nghiền ép, ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, đều bị đối phương hoàn toàn khám phá. Đây chính là Vạn Yêu Thần Đỉnh Tiên Tiêu. Ngô Tiêu Phong nhìn xem trong tay mặt đỏ lên kim triển, lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Quá yếu. Liền chút bản lĩnh này, cũng nghĩ học người ta đoạt nữ nhân. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta.